Chương 01, chỉ có người chết chương 01, chỉ có người chết Liên Hoàng Sơn. Ầm. Đập, đập, đập. Dương Nghiệp Khôi, dừng lại đi. Ngươi đã hết đường chạy trốn rồi, nhanh theo ta về Dương gia. Dương Chí phất tay một cái, mười mấy tên Dương gia hộ vệ đem Dương Nghiệp Khôi vây quanh, ép hắn đến bờ vực thẳm, không đường có thể chạy. Đập, phốc, kíp, tử. Dương Nghiệp Khôi dừng lại, nhìn xuống bên dưới vực thẳm sâu không thấy đấy, khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Hắn ước chừng đâu đó từ trên đỉnh núi này xuống bên dưới cũng tầm cả ngàn mét chứ không nói chơi. Nếu mà rơi xuống bên dưới, đừng nói hắn bây giờ chỉ có võ đạo lục trọng tu vi, dù cho có là võ đạo thập trọng, cũng phải chết không nghi ngờ. Dương Chí đội trưởng, hai chúng ta nói thế nào thì cũng là huynh đệ trong suốt 10 năm qua, ngươi cần gì phải ép ta đến tuyệt lộ như vậy chứ? Dương Nghiệp Khôi đưa mắt qua nhìn Dương Chí, nụ cười khá là khó coi. Không thể nhảy xuống bên dưới được, vậy cũng chỉ có thể đánh lên cảm tình bài. Nói sao hai người bọn họ là người quen từ nhỏ, từ một trấn đi ra, bên nhau cũng đã được 10 năm trời. 10 năm qua tuy là ở bên trong Dương gia không được thoải mái cho lắm, nhưng quan hệ của hai người bọn họ cũng xem như không hề tệ. Nói ra Dương Chí có thể đột phá võ đạo thất trọng, thăng lên làm đội trưởng đội hộ vệ của Dương gia, Dương Nghiệp Khôi hắn đây cũng giúp đỡ không ít sức lực đâu, giờ này cũng là lúc Dương Chí giúp đỡ lại hắn thì mới đúng chứ. Dương Nghiệp Khôi, ta cũng không làm có ngươi, chỉ cần khoanh tay chịu trói, theo ta về lại Dương gia, ta sẽ không làm gì ngươi cả. Dương Chí, quay về Dương gia ta chỉ có một con đường chết, ngươi làm như vậy so với lại giết ta thì có gì khác nhau? Dương Nghiệp Khôi giận dữ vô cùng, chỉ thẳng vào mặt Dương Chí mà mắng. Trong tay hắn có cầm một cây 300 năm nhân sâm, là lấy được từ bên trong dược khố của Dương gia. Dương gia quy định cực nghiêm, phàm là gia nô, hộ vệ hoặc thậm chí là gia tộc đệ tử, nếu như dám lấy trộm đồ vật của Dương gia, chỉ có một con đường chết. Với tội danh của hắn, một khi bị bắt quay trở lại, không có bất ngờ gì xảy ra, hắn sẽ bị người của chấp pháp đường đưa đi, sau đó kêu gọi toàn bộ gia đình hộ vệ đến chứng kiến, rồi trước mặt bọn họ xử lý hắn, lấy đó làm gương. Ở Dương gia 10 năm này, hắn là đã quá quen thuộc với chuyện như thế này rồi mà. Dương Nghiệp Khôi, là ngươi tự làm tự chịu, sao có thể trách đội trưởng của chúng ta? Dương Chân bên cạnh không nhịn được nổi nữa. Hắn thấy qua nhiều người vô sĩ, còn chưa có thấy người nào vô sĩ như Dương Nghiệp Khôi, rõ ràng là lấy các bảo vật của Dương gia, còn đi trách mắng người khác, đúng là thứ không biết tốt xấu. Hắc, đừng có nói đường hoàng như vậy, ta hỏi các ngươi, nếu như các ngươi là ta, ở vào hoàn cảnh nhìn thấy bảo vật có thể tăng cao tu vi trước mắt, lại không có người phát hiện, các ngươi sẽ làm như thế nào? Dương Nghiệp Khôi có đôi chút khinh thường đám người này. Dương Nghiệp Khôi, ngươi? Dương Chân đám người giận lắm, nhưng cũng không nói gì được. Thế giới tu luyện chính là như vậy, vì có thể để gia tăng tu vi, tu luyện giả có thể làm bất kỳ chuyện gì, bao gồm mạo hiểm tính mạng. Huống chi tình cảnh lúc đó khá hỗn loạn, Dương gia bị đối thủ tấn công, canh phòng không còn nghiêm mật, mình nếu là làm ở dược phòng như Dương Nghiệp Khôi, trông thấy cơ hội đến, cũng sẽ ra tay. Nói sao một gốc trăm năm nhân sâm, ở dược phòng Dương gia cũng không phải quý hiếm gì cả. Hai, Dương Nghiệp Khôi ta cũng giống như các vị, tư chất tiên phú chỉ là cựu giai hạ đẳng, nếu như không có kỳ ngộ gì, cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở võ đạo lục trọng mà thôi. Ta không có cam lòng a. Dương Nghiệp Khôi bắt đầu bán thảm, mà hắn nói cũng không có sai biệt gì mấy đâu, thần hoang cổ địa nơi này, tư chất thiên phú cực kỳ quan trọng, thường phân từ nhất giai đến tiểu giai, trong đó bên trong còn phân thượng trung hạng. Trên nhất phẩm còn có cao hơn thiên phú, nhưng cái này Dương Nghiệp Khôi là không có biết rồi. Dương Nghiệp Khôi được đo ra là cựu phẩm hạ đẳng tư chất, loại tư chất này, không có kỳ ngôn cực lớn xảy ra, đời này cao nhất chắc cũng chỉ tu đến võ đạo thất trọng là đỉnh điểm. May đụng phải cơ duyên nghịch thiên lắm mới có thể lấy loại thiên phú này đột phá tiên thiên. Nhưng hắn đến Dương gia 10 năm, đừng nói là nghịch thiên cơ duyên, ngay cả cơ duyên bình thường cũng chưa thấy qua. Võ đạo lục trọng, đó cũng là nhờ vào hắn gia nhập được thế lực lớn như Dương gia, còn không nếu vẫn ở thôn nhỏ bên kia, đến giờ này hắn có thể đột phá được võ đạo nhất trọng, đạp chân vào con đường võ đạo hay không cũng khó mà nói được lắm. Dương Nghiệp Khôi, ngươi nói đúng, tuy nhiên ngươi cũng nên hiểu, hôm nay nếu như ta để cho ngươi rời đi, người phải chết chính là chúng ta. Dương Chí bước đến phía trước mấy bước, khí thế trên người dâng lên, một thân võ đạo thất trọng hiện ra không chút bỏ sót. Xẹt, rầm, phốc. Dương Chí, ngươi võ đạo thất trọng, là khí tức của võ đạo thất trọng cường giả. Hắc, cuối cùng hắn cũng đột phá. Dương Nghiệp Khôi trong lòng mừng như điên. Nhưng Dương Nghiệp Khôi, cảm giác đột phá võ đạo thất trọng thế nào? Dương Chí đến bên cạnh Dương Nghiệp Khôi, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Người đã biết? Dương Nghiệp Khôi thật sự kinh ngạc. Hắn từ khi bị phát hiện rồi rời khỏi Dương gia đã đem cây 300 năm nhân sâm ăn mất, trong tay hắn chiếc hộp cũng chỉ là ngụy trang, hắn muốn dựa vào dược lực của nhân sâm, cùng với lại uy hiếp bên bờ sinh tử, giúp mình đột phá võ đạo thất trọng cảnh giới. Hắn nghĩ việc mình làm thần không biết, quỷ không hay, nhưng vẫn là không thể nào qua được mắt của Dương Chí. Dĩ nhiên là biết. Làm bằng hữu với Dương Nghiệp Khôi 10 năm qua, hắn quá hiểu con người của Dương Nghiệp Khôi, một chút hành động nhỏ của ý đi, làm sao qua mắt được hắn? Tại sao lại không bỏ qua cho ta? Chết tiệt Dương Chí, đúng lúc mình đột phá võ đạo thất trọng thì liền ra tay, làm cho hắn ngay cả củng cố cảnh giới cũng không có, đã bị đánh cho tàn phế mất rồi. Bỏ qua cho ngươi? Hắc hắc. Như vậy chuyện ta từng lấy trộm đàm khí đan của Dương Nghị, không phải sẽ bị lộ ra hay sao? Đàm khí đan? Dương Nghị? Dương Nghiệp Khôi sửng sốt đôi chút. Đàm khí đan là đan dược cực tốt dành cho võ đạo cảnh giới sử dụng, võ đạo nhất trọng đến lục trọng sử dụng, đều có thể tăng lên tu vi rất lớn, như tại lục trọng tích lũy cũng đủ mạnh, phục dụng đàm khí đan, liền có 3 phần cơ hội đột phá đến võ đạo thất trọng cảnh giới. Dương Chí chính là người như vậy, tích lũy sung túc, dừng lại ở võ đạo lục trọng cũng đã hơn 3 năm, chỉ cần có kỳ ngộ sẽ có rất lớn khả năng đột phá, một tháng trước ý chính là dùng đạm khí đang đột phá, cũng từ tỷ võ bên trong giành lấy cái chức đội trưởng. Khục. Phốc. Dương Chí, không phải ta đã nói với ngươi, ta sẽ không có đem chuyện này nói ra hay sao? Hai người bọn họ khi ấy cũng đều là hộ vệ như nhau, hắn là người phát hiện Dương Chí động tay chân với lọ đan dược của Dương Nghị, nhưng hai người bọn họ quan hệ rất tốt, hắn dĩ nhiên là không có đi bán đứng Dương Chí rồi. Hắc. Hắc. Dương Nghiệp Khôi, không lẽ ngươi không nghe qua câu nói, chỉ có người chết mới có thể bảo đảm bí mật tuyệt đối hay sao? Hắn tin vào nhân phẩm của Dương Nghiệp Khôi, tuy nhiên Dương Nghị không phải là người bình thường, tên đó là con của một vị trưởng lão trong Dương gia. Nghe đâu vì sử dụng đan dược có vấn đề, tuy là đột phá được võ đạo thất trọng, nhưng cũng để lại thương tổn cực lớn, đời này khó mà tiến lên cái cảnh giới kia. Chương 02, hiện thực. Võ đạo thất trọng. Chương 02, hiện thực. Võ đạo thất trọng. Nghe đến đó hắn sợ hãi vô biên, nếu như Dương Nghị điều tra được đan dược y dùng có vấn đề, cái mạng của hắn xem như xong rồi. Ngươi, còn một chuyện nữa quên nói cho ngươi, ta đã đem chuyện tráo đổi đan dược của Dương Nghị đổ hết cho ngươi, thêm nữa lần này ngươi trộm đi nhân sâm, cũng là do ta báo lên trên. Trong ánh mắt của Dương Chí tràn đầy một sự thâm độc chỉ Dương Nghiệp Khôi mới có thể nhìn ra được. Ngươi thật độc ác. Đổ tội cho hắn lấy đàm khí đan, người khác có thể nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên nếu hắn lấy 300 năm nhân sâm chạy trốn, đã không còn hiểm nghi nữa. Để cho chắc ăn, Dương Chí tuyệt đối sẽ không có để cho hắn còn sống để mà về đối chất, người này độc ác hơn những gì hắn nghĩ. Dương Nghiệp Khôi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, không phải ngươi đã nói, tu luyện giả chúng ta vì đột phá cảnh giới có thể bất chấp thủ đoạn hay sao? Ngươi, chuyện nào ra chuyện đó chứ, chúng ta là anh em sống chết có nhau mà. Dương Nghiệp Khôi nghĩ lại, hắn giống như có tiêu chuẩn kép thì phải. Ấy, ta đã giúp ngươi đột phá võ đạo thất trọng, cũng xem như chọn tình chọn nghĩa với ngươi rồi, có đúng không? Sẹt. Dầm. Dương Nghiệp Khôi cực kỳ giận dữ, dùng hết sức bình sinh thoát khỏi sự khống chế của Dương Chí, nhìn lại xương ở vùng trái tim của hắn đã bị gãy gần hết, nhưng hắn vẫn là cố gắng nhịn đau, nhìn chằm chằm vào Dương Chí. Dương Chí, thật cảm ơn ngươi đã dạy cho ta một khóa về sự tàn độc của tu luyện giới. Dương Nghiệp Khôi ở đây cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Tiếp sau đầu thai nhớ rõ đừng có tin tưởng vào bất kỳ người nào là được rồi. Dương Chí cũng gật đầu tiếp nhận. Dù Dương Nghiệp Khôi thoát khỏi một cước khống chế của hắn, nhưng hắn còn không có tin, ở điều kiện như vậy, Dương Nghiệp Khôi còn có thể sống rời khỏi nơi này. Được. Tuy nhiên ta sẽ không bao giờ chết trong tay của ngươi đâu. Ân. Ý gì? Hắc. Hắc. Dương Nghiệp Khôi chỉ cười lạnh lùng, sau đó lui đến sát bờ vực thẳm. Dương Chí, ngươi cũng đừng nên quá đắc ý, nhìn vào ánh mắt của ta đi, hay nhớ, ta sẽ không có để yên cho ngươi, ta còn sẽ quay trở lại nơi này tìm ngươi tính nợ. Hay nhớ lấy. Sẹt. Ào. Ào. Dương Nghiệp Khôi dùng hết sức lực bình sinh của mình, trốn thoát khỏi sự kiểm tỏa của Dương Chí. Không chờ Dương Chí kịp phản ứng lại, đã nhảy xuống vách núi cao hàng ngàn mét bên dưới Hoàng Liên Sơn. Hừ, Dương Nghiệp Khôi, khi ngươi còn sống ta còn không sợ, không lẽ lại sợ hồn ma của ngươi hay sao? Dương Chí đi đến bên bờ vực thẳm, nhìn xuống bên dưới sâu không thấy đáy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tất cả các ngươi đi xuống bên dưới tìm kiếm thi thể của Dương Nghiệp Khôi đưa lên đây. Dương Chí phất tay ra lệnh. Hắn không cho là Dương Nghiệp Khôi còn có thể sống sót được, nhưng không hiểu sao, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng khi nhảy xuống bên dưới của Dương Nghiệp Khôi, hắn có chút sợ hãi. Viên Hoang Đại Lục, Bất Dạ Thành, Dương Gia Trấn. Ực. Dầm. A, đau quá. Dương Nguyên Lãng từ dưới đất bò lên, sờ vào cái đầu của mình, không khỏi rên la một tiếng. Mẹ kiếp, chết trong mơ thôi mà, không ngờ cũng chân thật như vậy. Dương Nguyên Lãng tức giận mắng một câu. Thứ gì vậy chứ? Trong mơ khi Dương Nghiệp Khôi nhảy xuống vực, cảm giác tan xương nát thịt kia đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại hắn còn cảm thấy sợ hãi đây này. Đinh. Mộng đạo kết thúc. Túc chủ có thể lựa chọn giữ lại một trong ba mục sau. Thứ nhất, giữ lại cảnh giới tu hành. Thứ hai, giữ lại công pháp võ kỹ tu hành. Thứ ba, giữ lại tài nguyên tu hành. Âm thanh máy móc vang lên, theo sau một màn hình tinh thể lỏng xuất hiện trước mặt của Dương Nguyên Lãng. Đối với cái này, Dương Nguyên Lãng cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, đây chính là ngón tay vàng của hắn, cũng là phúc lợi mà hắn từ địa cầu đi đến thế giới này mà. Giữ lại cảnh giới tu vi. Dương Nguyên Lãng không chút do dự liền chọn lựa hàng thứ nhất. Nói đùa gì vậy? Trước khi chết, hắn là đã đột phá được võ đạo thất trọng cảnh giới. Đây là cao giai võ giả đó nha. Nên nhớ rằng ở Dương gia trấn này, người có tu vi cao hơn võ đạo thất trọng cũng chỉ có một người mà thôi, đó là trấn trưởng Dương Thái Thu. Nghe đâu ông ta là võ đạo bát trọng cảnh giới, sắp đột phá võ đạo cửu trọng, cũng được xem là thủ hộ thần của Dương gia trấn bọn họ. Mấy chục năm qua, nếu như không có Dương Thái Thu bảo hộ, Dương gia trấn đã bị các thế lực khác tiêu diệt từ lâu rồi, bản thân gia đình của hắn cũng đã bị bắt làm nô lệ hết, nên đối với lại Dương Thái Thu, không chỉ là Dương Nguyên Lãng hắn, mà toàn bộ Dương gia trấn hơn 10.000 người cũng mang trong lòng cảm kích sâu đậm. Bây giờ Dương Nguyên Lãng hắn chỉ mơ một giấc mơ, liền sắp có tu vi ngang bằng với lại Dương Thái Thu, hắn sao có thể không vui mừng cho được. Đinh. Lựa chọn kết thúc. Chúc mừng túc chủ tu vi đạt đến võ đạo thất trọng cảnh giới. Hệ thống bắt đầu quan chú. Thỉnh túc chủ chờ trong giây lát. Ong. Ân. Máy móc âm thanh kết thúc, Dương Nguyên Lãng đột nhiên cảm nhận được trong thân thể của mình xuất hiện một dòng nước ấm, cảm nhận được dòng nước ấm này, Dương Nguyên Lãng vui mừng như điên. Đây chính là chân khí, võ đạo chân khí, chỉ khi nào võ giả tu luyện ra được tia chân khí đầu tiên, mới có thể bước chân vào hàng võ giả. Từ đây địa vị so với lại người thường mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Dương gia trấn có hơn 20.000 người, nhưng mà có thể tu hành ra chân khí, thành tựu võ giả, chỉ có lác đác mấy trăm người, những người này đều là hạch tâm cao tầng của Dương gia trấn, bảo hộ Dương gia trấn bình an, địa vị cực kỳ cao cả. Như cha của hắn hiện tại là Dương Nguyên Nhiên, chính là một vị võ đạo tam trọng cường giả, nhưng ở bên trong Dương gia trấn cũng được người người kính ngưỡng, còn lãnh đạo một chi mấy chục người binh sĩ, còn được phân đến một gian biệt viện khá lớn ở trung tâm Dương gia trấn nơi đây. Đủ để thấy võ giả địa vị cao cả. Chỉ cần có thể tu luyện ra chân khí, cơ hồ liền có thể gia nhập Dương gia quân, cũng có thể đi vào trấn phủ làm một quan lại. Ông. Tuy nhiên đây chỉ mới là bắt đầu, không bao lâu sau, chân khí trong cơ thể của hắn ngày càng hùng mạnh, thoáng chốc đã đi qua công phá 36 huyệt đạo bên trong cơ thể, cái này gọi là một tiểu chu thiên, một khi chân khí vận hành một tiểu chu thiên, liền là võ đạo nhất trọng cảnh giới. Thường thì một khi võ giả tu luyện ra chân khí, việc đầu tiên là sẽ đem 36 huyệt vị công phá, trở thành võ đạo nhất trọng cao thủ, nếu như không, cũng chỉ mạnh hơn luyện thể cực hạn đôi chút mà thôi. Quá trình này diễn ra tầm vài ngày cho đến vài tháng, tùy theo thiên phú tu hành, tài nguyên vốn có, danh sư chỉ điểm các loại mới có thể đột phá nhanh hay chậm. Trong giấc mộng kia, Dương Nghiệp Khôi khi tu ra được kia chân khí đầu tiên, phải mất 6 tháng ý mới có thể thành công đột phá được 36 huyệt vị, thành võ đạo nhất trọng cường giả, đủ để nhìn xem thiên phú tu hành của y có bao nhiêu là rất rưỡi. Nhưng đến Dương Nguyên Lãng hiện tại, hắn không cần phiền toái như vậy, có hệ thống quán đỉnh, tu vi một đường thông thuận, so với lại nhất phẩm tu hành thiên phú càng thêm đáng sợ. Ong, ong, rắc, rắc. Đây chính là võ đạo thất trọng cảnh giới. Chương 03, hệ thống không dễ rơi. Chương 03, hệ thống không dễ rơi. Ong, ong, rắc, rắc. Đây chính là võ đạo thất trọng cảnh giới. Quá mạnh, đây là cảm nhận đầu tiên của Dương Nguyên Lãng, hắn nắm trong tay một khối đá, thử bóp nhẹ một cái, khối đá trong tay của hắn đã tan thành mảnh nhỏ, với lực lượng bây giờ hắn có cảm giác, chỉ cần mình đấm một phát, cả căn nhà này liền sẽ bị sụp đổ mất, đây chính là võ đạo thất trọng lực lượng. Võ đạo thất trọng có 10.000 kg lực lượng, đừng nói là đánh sập căn nhà này, ngay cả khối đá cao mấy mét cũng có thể dễ dàng phá toái, đây cũng là sự khủng bố của võ giả, cũng là vì sao võ giả sẽ được người ta tôn kính như vậy. Với thực lực của ta hiện tại, nếu như đến cho trấn trưởng biết được, sẽ được thăng lên làm phó trấn trưởng sẽ không có khó đi. Dương Nguyên Lãng ve cầm một cái. Theo như hắn biết, Dương gia trấn ngoài Dương Thái Thu là trấn trưởng gia, còn có hai vị phó trấn trưởng nữa, hai người này tu vi đều là võ đạo thất trọng, cũng là cùng với hắn cảnh giới như thế này, một khi hắn để lộ tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sẽ là vị thứ ba phó trấn trưởng, cũng là trẻ nhất một vị phó trấn trưởng. Ở đâu cũng như vậy mà thôi, đều là lấy thực lực làm đầu, không màn tuổi tác, với lại hắn cũng là người lớn lên ở Dương gia trấn, thân phận trong sạch, có ấm đầu mới không để cho hắn làm phó trấn trưởng. Thôi quên đi. Nghĩ một chút, Dương Nguyên Lãng liền lắc nhẹ đầu, bỏ qua cái ý nghĩ làm phó trấn trưởng kia. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là muốn giấu tài. Dương gia trấn là một trấn lớn, nhưng kẻ thù cũng là không ít, không những đối thủ xung quanh ngợi này, mà còn có sơn tặc đạo phỉ xung quanh. Như bọn chúng mà biết được Dương gia trấn xuất hiện một tên mới 18 tuổi đã là võ đạo thất trọng cảnh giới, bọn họ không ra tay diệt hắn đi mới là quái sự. Ông, chết. Chuyện gì? Dị biến trong cơ thể làm cho Dương Nguyên Lãng sắc mặt biến đổi khó coi. Mấy trăm cái huyệt vị hắn vừa công phá, chân khí có chút hỗn loạn, có vài cái sắp khép lại. Một khi huyệt vị khép lại, không phải nói cảnh giới của hắn liền phải rơi xuống võ đạo lục trọng hay sao? Không được, cũng không suy nghĩ nhiều lắm, Dương Nguyên Lãng lập tức vận chuyển công pháp, điều động chân khí toàn thân, đem những bất ổn trong cơ thể trấn áp lại. Ân, công pháp hơi yếu kém. Dù cho đem chân khí trấn áp lại, cũng đem huyệt vị khai mở trở lại, nhưng Dương Nguyên Lãng cũng không có bao nhiêu vui vẻ cho lắm. Công pháp hắn đang tu hành là Nhật Nguyên Công, một bộ phàm giai hạ phẩm, còn là thiếu hụt công pháp, có chỉ dẫn từ nhập môn luyện thể sử dụng khí huyết nhen nhóm chân khí cho đến đột phá cao nhất là võ đạo tứ trọng cảnh giới. Môn công pháp này là do cha của hắn Dương Nguyên Niên truyền lại, là bảo bối đời đời tương truyền của Dương gia bọn hắn. Nghe đâu năm đó vì chống lại dị tộc, gia gia của hắn được lệnh động viên từ Bất Dạ Thành đến đối kháng dị tộc, trong chiến đấu lập được chút công lao, giết được tên tiểu binh của dị tộc, thế cho nên mới được thành chủ ban thưởng cho một quyển công pháp này, từ đó xem như bảo vật truyền thừa, không phải con cháu trực hệ không được tu hành. Vấn đề nằm ở đó, Nhiệt Nguyên Công chỉ là phàm giai hạ phẩm công pháp, căng hết sức cũng chỉ có thể đột phá võ đạo tam trọng, tứ trọng là đỉnh tiêm rồi, cao hơn nữa cực khó. Hắn hiện tại là võ đạo thất trọng cảnh giới. Đi tu luyện môn công pháp này có gì dùng, ổn định cảnh giới là may rồi, đời này nếu không thay đổi công pháp, cũng đừng nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước. Bây giờ hắn khá là nhớ môn Dịch Nguyên Kinh bên trong giấc mộng kia, nó tốt xấu gì cũng là một môn phàm giai thượng phẩm công pháp, tu luyện tối cao có thể đột phá đến võ đạo thập trọng cảnh giới. Đó là môn công pháp mà hắn cùng Dương Chí đạt được trong hành trình đi lên Liên Hoa Thành cầu đạo. Cũng nhờ có môn công pháp này, hắn cùng Dương Chí mới có thể được đặc cách nhận vào Dương gia làm hộ vệ. Không thì với tư chất của hai người bọn họ, đừng nói là hộ vệ, ngay cả lao công cũng đừng nghĩ làm. Đáng tiếc vừa rồi hắn đã chọn cảnh giới tu vi mà không phải công pháp hay võ kỹ, môn Dịch Nguyên Kinh kia cũng vì vậy biến mất tiêu luôn, cái hệ thống này tương đương có chơi, không có lỗ hổng cho hắn xen vào nhặt tiện nghi đâu. Từ từ nghĩ cách vậy, dù mất đi Dịch Nguyên Kinh, nhưng nếu được chọn lại, hắn cũng sẽ chọn lấy tu vi mà thôi. Thế gian này có thực lực vẫn là số 1. Đưa cho hắn Dịch Nguyên Kinh, với điều kiện hiện nay của hắn, làm gì có tài nguyên mà tu hành, thêm vào tư chất rác rưởi trong rác rưởi này, có cho hắn 10 năm, cũng khó mà đột phá đến võ đạo tứ trọng chứ đừng nói đến võ đạo thất trọng như hiện nay. Ân, mình nhớ không nhầm thì lao chấn trưởng Dương Thái Thu kia tu hành là một môn phàm giai thượng phẩm công pháp thì phải. Dương Nguyên Lãng đông nhớ đến một chuyện. Trưởng chấn Dương Thái Thu, người mạnh nhất Dương gia chấn nơi đây tu hành công pháp lên đến phàm giai thượng phẩm. Năm đó cha của Dương Thái Thu cũng theo hiệu lệnh tham gia tác chiến, ông ta thực lực cao cường, giết địch cũng nhiều hơn ông nội của mình nhiều lắm, được ban thưởng nhiều hơn cũng là đương nhiên. Cũng nhờ bộ công pháp đó, cha của Dương Thái Thu thực lực mới tăng mạnh, nghe đâu trước khi cưới hạt về với ông bà thì tu vi của ông ta đã là võ đạo thập trọng cường giả, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá võ đạo tiên thiên cường giả, có thể nói là cường giả mạnh nhất mười mấy cái thôn trấn quanh Bất Dạ Thành nơi này. Huyền khí kinh chính là môn công pháp đó, nếu như hắn mà có được nó, liền có thể giải quyết được nan đề hiện tại mình gặp phải rồi. Có đôi chút khó khăn, nhưng ít ra vẫn là có con đường mà. Đại ca, đại ca, trời, ma. Dương Nguyên Lãng giật nãy cả mình, trời còn chưa có sáng, trong phòng của hắn không tiếng động xuất hiện một âm thanh, không hủ hắn mới là lạ. Đại ca, không phải ma, là muội. Dương Tương Nguyệt nhíu mày, tay đại ca này của nàng không những là phế vật, thua nhị ca quá xa, mà lá gan cũng còn quá là nhỏ đi. Nguyệt Nha Nhi, sao lại là muội, dọa ta hết hồn. Dương Nguyên Lãng đuốt nhẹ trái tim, bình ổn lại lo lắng trong lòng một chút. Nhìn xuống bên dưới một cô bé nhỏ chỉ cao tầm nửa mét, năm nay chỉ mới lên 3 tuổi, xinh xắn như một bút bê thiên sứ, hắn không khỏi có chút tức giận. Tiểu nha đầu này, giờ này không có về lại phòng của mình ngủ, chạy qua đây tìm hắn để mà làm cái gì? Đại ca, phụ thân từng nói qua, chỉ có những người làm nhiều điều xấu mới bị người ta dọa sợ mà thôi, không lẽ ca cũng làm những điều xấu xa kia? Dương Tương Nguyệt cũng học theo Dương Nguyên Lãng ve nhẹ cái cằm nhỏ của mình, đưa ánh mắt hoài nghi nhìn lại Dương Nguyên Lãng. Chắc là không có sai đâu, mọi hôm mình vẫn thường vào phòng của anh ta, có thấy anh ta phản ứng mạnh như vậy bao giờ đâu. Chắc chắn 100% là đang làm chuyện xấu rồi. Nói vậy, đại ca của ngươi làm người quang minh chính đại, luôn lấy việc trừ gian diệt ác làm đầu, sao có thể làm chuyện gì xấu được chứ? Dương Nguyên Lãng mặt không đỏ, tim không hề đập nhanh lên tiếng đáp lời. Chương 04, Hạ gia. Hạ Huyền. Chương 04, Hạ gia. Hạ Huyền. Dương Nguyên Lãng mặt không đỏ, tim không hề đập nhanh lên tiếng đáp lời. Hắn ở trong ngục 10 năm, dưới thân phận của Dương Nghiệp Khôi giúp Dương gia làm không ít chuyện xấu. Nhưng đó chỉ là trong giấc mơ thôi, ngoài đời hắn ngoài chút ăn chơi vui đùa chọc ghẹo chút tiểu thư hay đoá phụ gia, đúng là chưa làm chuyện gì xấu cả. Thứ, Dương Tương Nguyệt khịt mũi coi thường. Ở Dương gia trấn nơi đây có ai mà không biết nhà nàng có một người con trưởng không học hành không nghề nghiệp, suốt ngày nghỉ ăn chơi phá làng phá xóm kia chứ. Cốc, Tây gia, ca, đau, nhóc con, không cần cùng ta chơi trò này, nói đi, lần này đến đây tìm ta là có chuyện gì? Dương Nguyên Lãng xách Dương Tương Nguyệt lên như đang xách một con gà con, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Đại ca, không phải vừa rồi muội lo cho mình nên mới chạy đến xem sao hay sao? Dương Tương Nguyệt khoanh tay trước ngực, một bộ không cao hứng nhìn qua Dương Nguyên Lãng. Lo cho ta? Không sai. Không phải vừa rồi huynh kêu lên đau đớn hay sao? Cái đó. Dương Nguyên Lãng thay đổi thái độ, ôm lấy Dương Tương Nguyệt vào trong lòng, hài lòng vuốt mái tóc dài đến tận hông của nha đầu này. Có lẽ vừa rồi khi từ mộng cảnh quay trở lại, hắn đâm đầu ngã xuống đất kêu lên một tiếng đã bị nha đầu này nghe được. Mới tỉnh ngủ chạy đến đây. Cô bé này quả nhiên là tâm can bảo bối của hắn, không hưởng công ngày bình thường hắn đối xử tốt với con bé chút nào. Đúng rồi. Huynh không sao chứ? Dương Tương Nguyệt một bên hưởng thụ sự quan tâm cưng chiều của Dương Nguyên Lãng, một bên lo lắng lên tiếng hỏi. Trong nhà nàng chơi thân nhất với Dương Nguyên Lãng, người đại ca này cũng cưng chiều nàng nhất, nên khi chia phòng ngủ, nàng đặc biệt muốn ở sát gian phòng với đại ca, có chuyện gì nàng cũng có thể qua tìm đại ca sớm nhất. Không có gì, chỉ là vừa rồi mơ thấy ác mộng mà thôi. Mộng đạo hệ thống là bí mật của hắn, không thể nói với lại bất kỳ người nào khác được. Với lại bây giờ mà hắn nói cho Dương Tương Nguyệt biết những chuyện xảy ra bên trong mộng cảnh cùng tu vi hiện tại, con nhóc này đoán chừng cũng sẽ không có tin tưởng đâu. Mơ thấy ác mộng? Dương Tương Nguyệt không tin, loại mộng nào có thể làm cho đại ma vương Dương Nguyên Lãng thất thanh kêu lớn đến như vậy chứ? Được rồi, không có chuyện gì nữa, đi ngủ tiếp đi. Nha đầu này, hôm nay qua nơi đây, vậy cùng nhau ngủ đi, cũng khá lâu rồi hắn chưa có ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn này cùng nhau ngủ. Không được, mẫu thân đã nói qua, muộn đã lớn rồi, không thể cùng người khác giới ngủ chung. Dương Tương Nguyệt lắc đầu quậy quậy, thoát khỏi vòng tay của Dương Nguyên Lãng, ra vẻ một bộ người lớn một dạng. Khục, người lớn? Má ơi, nha đầu này năm nay mới có 3 tuổi mà thôi, lớn ở nơi nào chứ? Theo phong tục ở Viên Hoang Đại Lục nơi này, nam nữ hải tử muốn phân ra ngủ riêng cũng phải 5-6 tuổi, trừ phi muốn con cháu tự lập từ khi còn nhỏ tuổi. Được rồi, muội nhanh về phòng của mình đi. Dương Nguyên Lãng có chút chán nản, không muốn cùng nha đầu này tranh luận thêm nữa. Nói thêm hắn sợ mình không nén được giận, cho nha đầu này vài cái tát vào mông cũng nên. Không được, bây giờ đã 6 giờ rồi, mẫu thân cũng đã nấu cơm xong, chúng ta phải ra bên ngoài ăn sáng trước. Ây da, Nguyệt Nha Nhi, muội quản có phải nhiều quá hay không? Đôi khi hắn cũng cảm thấy phiền, cô bé nhỏ này đâu có sinh ra ngoài biển đâu, quản chuyện lại rộng như thế kia. Nhiều sao? Muội không có cảm giác như vậy. Trước khi đi săn, cha đã nói qua với nàng, phải nhìn chằm chằm vào vị đại ca này, không được để y lại gây họa. Phải làm cho y nên người mới được. Đáng lý nàng còn phải gọi y dậy lúc 5 giờ sáng tiến hành luyện công nước cơ, nếu không với tiến cảnh hiện tại, biết bao giờ y mới có thể đột phá được võ đạo cảnh giới. Thế nhưng như vậy có chút cấp tốc, ngày đầu tiên làm như vậy sẽ phản tác dụng, vậy chỉ còn cách từ từ, nước ấm luộc hết mới là đạo lý hay. Muội, ấy, có chút không đúng, chắc là lao già kia dở trò quỷ rồi. Nha đầu này bình thường đâu có ép mình làm chuyện gì, ngược lại còn hay đeo bám mình dẫn nó đi chơi nước kia. Cũng không biết lão giả kia dùng ra thủ đoạn gì, làm cho nha đầu này thay đổi chóng bánh như thế kia. Cà ca, cà ca, Nguyên Bảo, sao nhóc lại đến đây? Cẩn thận một chút kẻo té. Nhìn đến nhóc tí này, Dương Nguyên Lãng không dám chậm trễ, chạy ra ngoài cửa đem nó bế lên. Không có cách, nhóc con này chỉ mới hơn 1 tuổi chút thôi, xương cốt còn chưa cứng cáp, nếu mà ngã cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Ca ca. Được rồi. Tiểu Bảo muốn nói gì? Ca ca. Mẫu thân nói ra bên ngoài ăn cơm. Có đôi chút chúc chắc, nhưng Dương Nguyên Bảo vẫn đem câu mình muốn nói ra một cách trọn trịa, so với lại những đứa bé 1 tuổi bình thường thì mạnh hơn không ít. Được rồi. Tư Nguyệt đưa đệ đệ ra bên ngoài trước đi, cả sẽ ra sau. Đại ca, huynh không gạt muội chứ? Dương Tư Nguyệt hơi có đề phòng, lỡ như mình cùng Nguyên Bảo ra bên ngoài, đại ca lại nằm lười ngủ tiếp thì phải làm sao? Cốc, tây ra, lại đánh chán của muội. Ai bảo muội dám nghi ngờ đại ca? Yên tâm đi, ca rửa mặt xong rồi sẽ ra ngay. Hai nhóc bảo bối này chính là điểm yếu của hắn, dù trùng sinh đến thế giới này còn chưa đến 1 tháng, nhưng có thể cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp từ hai đứa bé này, cũng làm cho hắn nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà tại địa cầu kia, học cách dần hòa vào thế giới này, ngôi nhà này. Vì vậy hắn trong lòng đã thầm thề, sẽ bảo vệ hai bọn nó thật tốt. Ồ, được. Vậy muội ra bên ngoài trước. Dương Tư Nguyệt trong mắt xoay chuyển, nhanh chóng nắm tay của Dương Nguyên Bảo đi ra bên ngoài. Nha đầu ý nghĩ khá đơn giản, nếu tên ca ca lười này của mình không chịu rời giường, vậy thì tiếp tục gõ cửa, không tin bên ngoài ồn ào như vậy mà y còn có thể giả vờ ngủ được. Trước đến thăm cô gái kia một chút cái đã. Dương Nguyên Lãng ngâm nghĩ đôi chút, sau đó cất bước ra khỏi gian phòng của mình, hướng phòng chứa tuổi đi đến. Kết. Hạ Huyền cô nương, vẫn còn khỏe đó chứ? Mở cửa ra, Dương Nguyên Lãng nhìn một cô gái mi thanh mục tú, tầm 15-16 tuổi đang bị trói lại tay chân nằm một góc bên kia, nhàn nhạt lên tiếng hỏi thăm. Dương Nguyên Lãng. Hạ Huyền đưa mắt nhìn ra người thanh niên vừa mới đến, ánh mắt bên trong có đôi chút phức tạp. Người thanh niên trước mắt này, theo như quan hệ mà nói, có thể xem là biểu ca của nàng, dù hai người cũng chẳng có chút quan hệ huyết thống nào cả. Ngươi đến đây để làm gì? Muốn thả ta ra bên ngoài hay sao? Hạ Huyền lên tiếng hỏi. Gặp phải tên tiểu nhân bị ổi như Dương Nguyên Lãng, nàng chỉ thầm trách bản thân mình xui xẻo. Chương 05, Nhuyễn Ký Tán. Chương 05, Nhuyễn Ký Tán. Thả cô ra. Sao có thể được kia chứ? Phải biết rằng bản thân của cô hiện tại có giá 1000 viên linh thạch đó nha. 1000 viên linh thạch, cũng ổn. Nhờ có 100 viên hạ phẩm linh thạch trấn lột của Hạ Huyền, hắn mới có thể đi vào mộng cảnh lần đầu tiên. Dù chưa hiểu nhiều về mộng đạo hệ thống này, nhưng theo lẽ thường, mộng đạo hệ thống mỗi lần nhập mộng cần có 100 viên linh thạch, vậy 1000 viên linh thạch, hắn là có thể sử dụng 10 lần nhập mộng, khi đó hắn đã đột phá tiên thiên cảnh giới từ khi nào rồi? 1000 viên linh thạch. Dương Nguyên Lãng, ngươi có phải bị nghèo làm cho điên rồi hay không? Hạ Huyền có chút hoài nghi nhân sinh nhìn Dương Nguyên Lãng. Võ giả bình thường, làm công 1 tháng cũng chỉ kiếm được 10 viên linh thạch trở xuống. 1000 viên linh thạch, vậy phải làm việc không ngừng 10 năm mới góp đủ. Số tiền lớn như vậy, nàng làm gì có thể lấy ra được? Cô cứ nói đi. Không có. Ngươi có bán ta đi cũng không có. Lần này trốn nhà ra đi, nàng mang theo có hơn 100 viên linh thạch, đều đã bị tên khốn kiếp Dương Nguyên Lãng này cướp hết rồi còn đâu. Hiện tại nàng ngay cả lấy 1 viên linh thạch còn khó khăn, chứ đừng nói gì đến ngàn viên linh thạch. Đúng là trên người của cô hiện tại không có, nhưng hạ gia của cô thì có đó nha. Dương Nguyên Lãng như cười như không nhìn chằm chằm vào Hạ Huyền. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Hạ Huyền đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Dương Nguyên Lãng. Tên này nói không có sai, nàng là Thiên Kim tiểu thư của Hạ gia, vì trốn chạy hôn nhân sắp đặt nên mới chạy ra bên ngoài này, nhưng Hạ gia cũng đã đưa ra thông báo treo thưởng, ai có thể đưa nàng trở lại Hạ phủ, liền có thể được thưởng 1000 viên linh thạch. Đây là một số tiền không hề nhỏ, dù nhà của Dương Nguyên Lãng nơi này có chút tiếng tăm, nhưng 1000 viên linh thạch cũng là con số lớn, phải tích lũy thời gian rất lâu mới có được. Vì số tiền này, đưa một người không mấy quen thuộc như nàng đưa đến Hạ gia, cũng chẳng phải chuyện gì quá hiếm lạ. Vậy cũng phải xem Hạ tiểu thư đây có thể lấy ra được cái giá tiền tương đương với lại 1000 viên linh thạch hay không cái đã. Dương Nguyên Lãng cũng là nói thẳng ra mục đích của mình. Nói trắng ra, sở dĩ hắn có thể khởi động mộng đạo hệ thống, cũng là nhờ vào 100 viên linh thạch trên người của Hạ Huyền. Không phải mộng đạo hệ thống cảm ứng được trên người của Hạ Huyền có linh thạch, hắn cũng chẳng có quan tâm gì đến cô ta, để cho cô ta giả trang làm danh kỹ bên trong Dạ Hoa lâu kia rồi. Dương Nguyên Lãng, ta đây có một cách tốt hơn nhiều lắm. Vừa không cần giao ra 1000 viên linh thạch, vừa có thể không phải trở lại Hạ gia. Hả? Đó là cái gì? Dương Nguyên Lãng có chút hứng thú lên tiếng hỏi. Rất đơn giản. Chỉ cần đem ngươi giết đi, không phải có thể giải quyết được mọi chuyện rồi hay sao? Giết ta? Ha ha ha. Ngươi làm. Dương Nguyên Lãng ngưng nụ cười lại, ánh mắt nghiêm trọng, đem những lời mình vừa muốn nói vừa rồi nuốt trở lại. Cô không phải đã trúng Nhuyễn Khí Tán rồi hay sao? Nhuyễn Khí Tán có thể làm cho tay chân vô lực, toàn thân bủn rủn, ngay cả võ đạo một đến tam trọng một khi trúng phải, không có thuốc giải, cũng phải mất đến 3 ngày 3 đêm thì mới có thể khôi phục lại như thường. Cao giai Nhuyễn Khí Tán có thể hạ độc luôn cả võ đạo thập trọng cường giả. Dương Nguyên Lãng hắn vì muốn có được loại thuốc này phong thần, ở bên trong chợ đen cũng bỏ ra không ít linh thạch mảnh vỡ đâu. Xét rào. Nếu là Nhuyễn Khí Tán chính tông, ta thật có thể mặc cho ngươi chém giết, chỉ đáng tiếc. Đem đống dây thừng đứt từng đoạn quăng xuống dưới đất, Hạ Huyền bình thản đi đến trước mặt của Dương Nguyên Lãng, một bộ trêu tức nhìn hắn. Mẹ kiếp cái tên trọc tử. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương Nguyên Lãng ánh mắt âm trầm, tên trọc tử kia bán thuốc giả cho hắn, vậy mà dám hô hắn hơn 20 miếng linh thạch mảnh vỡ, lát sau nhất định phải tìm tên khốn kia tính sổ thì mới được. Chỉ trách ngươi ngu mà thôi. Nhuyễn Khí Tán tuy không tính là đan dược cao siêu gì, nhưng nó cũng có thể làm cho võ giả mất đi khả năng chiến đấu trong một thời gian, giá cả cũng phải 10 viên linh thạch trở lên. Dương Nguyên Lãng này có được số tiền đó hay sao? dù có tên này chắc cũng nướng vào sòng bạc hết rồi ấy chứ. Không tiếp. Thằng chọc. Ta nhớ kỹ nhà mày. Hạ Huyền có thể nghĩ ra, Dương Nguyên Lãng đương nhiên cũng có thể nghĩ ra được rồi. Vậy thì ngươi cũng phải có mạng mới có thể đến tìm tên đó trả thù được a. Ông. Nói xong, Hạ Huyền vận chuyển chân khí bên trong cơ thể, võ đạo tam trọng kinh khủng khí tức tràn ra, cải biến hoàn toàn khí chất của Hạ Huyền, xem cô ấy bây giờ không khác gì một vị nữ chiến thần. Cô. Ý cô muốn làm gì? Dương Nguyên Lãng cũng khá là kinh ngạc. Võ đạo tam trọng cảnh giới. Đây là cùng lão giả của mình một cấp độ cảnh giới đó nha. Nhưng mà Hạ Huyền năm nay mới có 15-16 tuổi mà thôi, tiềm lực to lớn không phải là một người 40 tuổi lão cha của hắn có thể so sánh. Nghe nói Hạ Huyền là thiên tài trăm năm có một của Hạ gia quả là không có sai. Làm gì? Hạ Huyền ánh mắt ác liệt. Phi ưng chốc thú. Hạ Huyền cười gằn, xuất ra một trải, hướng Dương Nguyên Lãng chụp tới. Ong. Dầm. Phúc. Cô. Dương Nguyên Lãng. Có trách thì nên trách ngươi quá tham lam đi. Hạ Huyền từng bước một đi đến. Nàng cũng không nghĩ sẽ ra tay với Dương Nguyên Lãng thế nào, nói sao tên này đưa mình từ Hoa Viện về đây cũng không có làm gì vượt quá lên nghĩa. Nhưng mà Dương Nguyên Lãng quá sức tham lam, lấy đi trên người của nàng 100 viên linh thạch thì cũng thôi, còn có ý định đem nàng giao cho Hạ gia nữa, đúng là không thể nào tha thứ. Sệt. Ân. Cô. Sao cô lại không có ra tay? Dương Nguyên Lãng nhìn trảo công kinh khủng của Hạ Huyền dừng lại tại yết hầu của mình vài giây lại không có hành động gì kế tiếp, hắn là có đôi chút sinh nghi. Khí thế vừa rồi của cô nàng này cực kỳ ác liệt, trong mắt còn có sát khí, rõ ràng là muốn giết hắn cho bằng được, thế nhưng đến cuối cùng cô ta lại dừng tay, hắn cũng không biết trong bình hồ lô của cô gái này đang bán thuốc gì nữa đi. Bỏ đi. Ngươi dù sao cũng là đại ca của hắn, nếu như ta giết ngươi, hắn sẽ hận ta cả đời. Chương 06, khống chế không tốt. Chương 06, khống chế không tốt. Bỏ đi. Ngươi dù sao cũng là đại ca của hắn, nếu như ta giết ngươi, hắn sẽ hận ta cả đời. Hắn. Dương Nguyên Sinh. Dương Nguyên Lãng xoay chuyển đầu góc một chút, cuối cùng cũng hiểu ý của Hạ Huyền, cô nàng này muốn nói đến là ai. Dương Nguyên Sinh là người em song sinh đời này của hắn. Dù hai người là anh em sinh đôi, thế nhưng hoàn cảnh là trái ngược hoàn toàn. Dương Nguyên Sinh từ nhỏ thiên phú tu luyện rất cao, 12 tuổi tu luyện ra chân khí, cũng được đo ra là lục giai thiên phú, cũng cùng năm đó đã được cha của hắn đưa đến Bất Dạ Thành bên trong Bất Dạ học viện tu hành, đến nay 18 tuổi, theo thư từ gửi về thì Dương Nguyên Sinh bây giờ tu vi đã là võ đạo lục trọng cảnh giới, tức là trung bình mỗi tăng lên một cảnh giới ấy. Ý gì cũng là niềm tự hào lớn nhất ở Dương gia trấn nơi này. Nhà bọn họ điều kiện hiện nay khá ưu việt, ngoài cha hắn là võ đạo tam trọng gia, phần lớn là dựa vào tiếng tăm của Dương Nguyên Sinh đến duy trì. Còn hắn? Thôi, không cần nói thêm, cựu giai hạ phẩm thiên phú rất rưỡi, 18 năm còn chưa tu luyện ra được một luồng chân khí, thật làm mất mặt gia tộc quá. Người bên ngoài khi nhắc đến anh em bọn họ liền sẽ nói một đầu long một đầu trùng, chính là khắc họa rõ nét nhất về thiên tư cũng như thành tựu của đôi bên. Cô, không phải cũng là tương tư Nguyên Sinh nhà ta đó chứ? Dương Nguyên Lãng đứng lên, như cười như không nhìn về phía Hạ Huyền. Mỹ nhân yêu anh hùng, ở nơi nào cũng như vậy mà thôi. Dương Nguyên Sinh xuất sắc như vậy, đừng nói những thiếu nữ xung quanh thôn trấn nơi đây, ngay cả những thiên kim tiểu thư ở Bất Dạ Thành cũng sẽ đem lòng yêu thương. Ngươi nói cái gì vậy chứ? Hạ Huyền bị nói trúng tim đen, gương mặt đỏ gay. Nàng đúng là có tình ý với lại Dương Nguyên Sinh. 3 năm trước khi gặp Dương Nguyên Sinh ở Bất Dạ học viện, nàng đã đem lòng tương tư. Nhưng mà khổ một nỗi thiên phú của Dương Nguyên Sinh quá cao, nàng không đuổi theo kịp. Bên trong Bất Dạ học viện những thiếu nữ theo đuổi Dương Nguyên Sinh nhiều như sao trên trời, thiên phú tu hành so với nàng cũng hơn không kém. Nhan sắc cũng không có quá vượt trội, thế nên nàng cũng chỉ đem lòng ái mộ này của mình chôn vùi tận đáy lòng. Tốt nhất là như vậy đi. Ta nói cho cô hay, Nguyên Sinh nhà ta đã có người trong lòng, đối phương rất là mạnh, cô không phải là đối thủ của người ta đâu. Dương Nguyên Sinh thành thật quyết đủ. Hắn không có lên Bất Dạ Thành, nhưng mà chuyện của Dương Nguyên Sinh hắn thông qua người em thứ ba Dương Nguyên Sơn cũng biết được đôi chút. Nghe đâu Dương Nguyên Sinh đang yêu đương, còn là yêu thầm người ta nữa chứ. Chuyện này nói ra có vẻ không ai tin, nhưng sự thật chính là như thế. Đối tượng mà Dương Nguyên Sinh để ý nghe nói là tiểu thư nhà họ Lý trên quận thành. Đến Bất Dạ học viện cũng chỉ rèn luyện một thời gian. Quận thành đó nha. Đây là kinh đô của Bái Quốc, còn gọi là Bái Thành. Bái Quốc chỉ là một trong số hàng ngàn hàng vạn quốc gia nhỏ trên biên hoang đại lục nơi đây. Còn cái gọi là quận quốc. Bái Quốc tổng cộng trưởng quản 15 tòa thành trì, Bất Dạ thành thành là một trong số những tòa thành trì như thế, còn xếp hạng không mấy cao. Dù Bái Quốc chỉ là quận quốc, nhưng bên trong cũng có tông sư cường giả tòa chấn. Tông sư cảnh. Đây là đại cảnh giới, vượt qua tiên thiên cảnh giới tồn tại, không người nào dám kinh thường. Lý tiểu thư đó là dòng chính của Lý gia, một gia tộc lớn trên Bái Quận, nghĩ thôi cũng đủ biết thực lực hay thế lực của đối phương không tầm thường, không phải là thế lực mà những gia tộc nhỏ ở Bất Dạ thành nơi này có thể với tới. Con đường truy thê của em trai hắn gian nan không kém Hạ Huyền từ hôm đâu. Hừ, ai cần ngươi lo. Hạ Huyền giậm tí mặt. Đúng là trước đây nàng không có hy vọng gì về chuyện này, nhưng hiện tại đã khác, trong tay nàng có át chủ bài, nàng tự tin trong tương lai mình có thể đuổi theo được bước chân của Dương Nguyên Sinh. Ấy, từ từ đã. Ta đã nói để cho cô đi rồi sao? Ngươi có ý gì? Hạ Huyền ánh mắt lộ ra lửa giận, cũng không có nghĩ đến sao tên Dương Nguyên Lãng này lại xuất hiện trước mặt của mình nhanh như vậy mà mình không có biết. Vẫn như cũ mà thôi, một là cô giao ra tài nguyên có giá trị 1000 viên linh thạch, thứ hai là ta sẽ bắt cô giao cho Hạ gia để lấy tiền thưởng. Dương Nguyên Lãng đứng chắn ở cửa, thái độ vô cùng kiên quyết. Nếu như hôm nay Hạ Huyền không có để cho hắn hài lòng, cô ta cũng đừng có mong có thể rời khỏi căn nhà này. Muốn chết. Ông.
Hạ Huyền không có lưu thủ nữa, một quyền đánh ra, không giết tên khốn kiếp này thì cũng phải đánh cho y tàn phế thì mới được. Nàng bị nghĩ tình của Dương Nguyên Sinh đã hết sức nhân nhượng với Dương Nguyên Lãng rồi, nhưng nếu ý không biết sống chết, cũng đừng có nên trách nàng. Ông. Dương Nguyên Lãng cười nhạt, nhìn thấy Hạ Huyền ra tay, hắn cũng chỉ chậm chậm đem khí tức trên người bộc phát ra, dự định xuất ra một quyền. Rầm. Phốc. Ngươi. Hạ Huyền chỉ tay nhìn về phía Dương Nguyên Lãng có chút không thể tin tưởng nổi. Khí tức mà Dương Nguyên Lãng vừa rồi bộc phát, hoàn toàn vượt qua võ đạo tứ trọng cảnh giới, đạt đến 2000 kg, đây chính là võ đạo ngũ trọng mới có được thực lực đó à, võ đạo ngũ trọng. Dương Nguyên Lãng, nàng có phần không tin tưởng nổi vào mắt của mình. Đây là phế vật trong miệng mọi người nói đó sao? Nhìn qua Dương Nguyên Lãng còn chưa dùng hết toàn lực, nàng cảm thấy tu vi của y tuyệt đối sẽ không có dừng lại ở võ đạo ngũ trọng, chí ít cũng là võ đạo lục trọng, ngang bằng với Dương Nguyên Sinh. Làm sao y có thể làm được vậy kìa? Chậc, không khống chế được khí tức của bản thân. Dương Nguyên Lãng một trận đầu đen rau muốn mắng bản thân mình. Âu đây cũng là vì hắn mới đột phá cảnh giới cao như vậy, nắm giữ sức mạnh quá lớn, lại không có công pháp đủ mạnh để mà khống chế, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Hắn cũng không làm được gì. Về sau có thể không ra tay thì phải hết sức không cần ra tay. Hạ tiểu thư, lời đề nghị vừa rồi của ta, cô cảm thấy thế nào? Dương Nguyên Lãng cũng chẳng có quan tâm đến thương thế của Hạ Huyền cho lắm. Không phải cô ta ra tay không có dồn hắn vào con đường chết, bây giờ cô ta đã là một cái xác mất rồi. Được, ta có thể giao cho ngươi 1000 viên linh thạch, tuy nhiên ngươi phải hứa với ta một chuyện. Hạ Huyền, cô giống như không có biết hoàn cảnh hiện nay của mình thì phải. Dương Nguyên Lãng nhàn nhạt lên tiếng, yêu cầu hay điều kiện cũng là dựa trên đôi bên thực lực ngang hàng với nhau mới được. Hạ Huyền chỉ là một con cá nằm trên đất mà thôi, có tư cách gì cùng hắn nói điều kiện. Nhưng qua đây, hắn cũng là hiểu được, Hạ Huyền thật sự có số tiền 1000 viên hạ phẩm linh thạch, thậm chí cao hơn nhiều, suy đoán của hắn quả nhiên chính xác mà. Vậy thì ngươi cứ việc giao ta cho Hạ gia để đổi lấy linh thạch đi. Hạ Huyền nhắm mắt, một bộ lợn chết không sợ nước sôi, Dương Nguyên Lãng muốn làm gì thì làm một dạng. Được thôi, cô nói nghe xem, cô có yêu cầu gì? Chương 07, lật lọng. Giết người. Chương 07, lật lọng. Giết người. Được thôi, cô nói nghe xem, cô có yêu cầu gì? Vì 1000 viên linh thạch, Dương Nguyên Lãng hắn nhịn cô ta một lần cũng không có sao. Sau khi lấy được tiền, vậy mọi chuyện sẽ không còn do cô ta quyết định nữa rồi. Ngươi phải lấy võ đạo chi tâm ra thể, sau khi lấy được 1000 viên linh thạch liền đi, không được đánh chủ ý lên bất kỳ vật gì nữa. Được, ta hứa với cô. Dương Nguyên Lãng gật đầu đồng ý, chỉ là khóe miệng hắn nở một nụ cười quỷ dị khó lòng mà phát hiện ra được. Kaka, huynh ở đâu? Cô ở tạm nơi này chờ ta một chút. Mai cùng Hạ Huyền nói chuyện, lại quên hai cái đuôi nhỏ kia không thấy mình ra liền đang đi tìm mình. Bọn nó chạy lung tung đến nơi này, thấy Hạ Huyền, vậy phiền toái ghê gớm lắm. Nói sao Hạ Kiều cùng Hạ Huyền cũng có quan hệ thân thích, cùng một gia tộc đi ra, bắt gặp chuyện này không có mấy phương án tốt để mà xử lý. Trước ăn cơm cái đã, sau cùng Hạ Huyền rời đi tìm linh thạch sau. Đại ca, nhanh vào ăn cơm thôi. Di Dương. Dương Nguyên Lãng đi vào phòng ăn, trước gật đầu chào hỏi Hạ Kiều một tiếng. Thành tâm mà nói, hắn cũng không có chào đón Hạ Kiều cho lắm, đây không phải là mẹ ruột của hắn, chỉ là mẹ kế, là 2 năm trước đây lão cha Dương Nguyên Nghiên ở bên ngoài đưa về. Khi ấy mẹ của hắn cũng vừa mới chết tròn 3 năm, ông ta liền lấy Hạ Kiều làm vợ luôn. Việc này đưa đến sự phản đối kịch liệt bên trong gia đình, Dương Nguyên Sinh dọa không trở về nhà nữa để uy hiếp, nhưng vẫn là không ngăn được quyết tâm của lao cha hắn. Thành hôn không bao lâu, Dương Nguyên Sơn cũng vì gây sự với Hạ Kiều, liền bị lao cha của hắn tống ra khỏi nhà. Bây giờ đang theo Dương Nguyên Sinh tu hành bên trên Bất Dạ học viện. Còn hắn, quên đi. Trước đây hắn không học hành không nghề nghiệp, không tương lai, như cứng đôi cứng với lại Hạ Kiều, hậu quả chắc cũng không hơn Dương Nguyên Sơn. Dương Nguyên Sơn thiên phú không tồi, đuổi đi ra còn có thể dựa vào Dương Nguyên Sinh lăn lộn. Còn hắn chẳng có mặt mũi nào đến tìm Dương Nguyên Sinh, nói sao hắn cũng là đại ca mà. Hơn nữa lao cha của hắn cũng đã hứa hẹn qua, chỉ cần hắn không có làm khó Hạ Kiều, hàng tháng liền sẽ cho hắn số tiền tiêu xài gấp đôi so với trước. Dưới bi bức lợi dụ, hắn chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Ân, phải nói là nguyên chủ trước đây, bây giờ hắn không phải đâu. Nguyên Lãng đến rồi sao? Cùng dùng cơm đi. Hạ Kiều năm nay hơn 30 tuổi, cũng là một thiếu phụ có nhan sắc hơn người, không thì cũng không có làm cho Dương Nguyên Nghiên mê mẩn thần hồn điên đảo, bất chấp sự phản đối của Dương Nguyên Sinh vẫn rước nàng về Dương gia. Nhưng Hạ Kiều cũng rất là rõ ràng địa vị của mình bên trong Dương gia này là như thế nào. Ngoài Dương Nguyên Niên cùng Dương Nguyên Bảo ra, không ai chào đón nàng cả. Hai người Dương Nguyên Lãng cùng Dương Tư Nguyệt không rời đi, không phải là bọn họ thật tâm tiếp nhận nàng, mà là vì lá mặt lá trái với Dương Nguyên Niên, cũng như cho Dương Nguyên Bảo đổi chút thể diện. Nếu như nàng dám cao cao tại thượng mà nói, kết cục của mình cũng sẽ không quá tốt. Không nên quên, Dương Nguyên Sinh mấy người là con ruột của Dương Nguyên Niên, để bọn nó giận dữ rời đi đã làm cho Dương Nguyên Niên khổ sở lắm rồi, như còn làm cho hai đứa bé này cũng rời đi luôn, bản thân mình không cần nghĩ đến ở nơi này nữa. Mà không có Dương Nguyên Niên che chở, thân là con thứ hạ gia như nàng, từ nhỏ không ai thương, trong người cũng không có võ đạo tu vi gì cao thâm, ra bên ngoài chắc chắn sẽ bị bắt bán làm nô lệ, chịu đủ lăng đủ mà. Di Nương, cảm ơn. Dương Nguyên Lãng gật đầu. Nói thật mấy năm qua Hạ Kiều chăm sóc gia đình này cũng đủ tốt, cũng không làm ra chuyện gì quá đáng như ly gián tình cảm cha con bọn họ để chân chính lên làm chủ mẫu của nhà họ Dương, người như vậy cũng hiếm thấy lắm. Hơn nữa thức ăn mà cô ta nấu khá là ngon, một tháng qua hắn cũng là có lộc ăn không ít. Đại ca, huynh có bệnh sao? Dương Tư Nguyệt đang gắp miếng thịt liền dừng đũa ở không trung, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Dương Nguyên Lãng. Không chỉ có Dương Tư Nguyệt, nhóc tỷ Dương Nguyên Bảo cùng Hạ Kiều cũng nhìn về phía Dương Nguyên Lãng với ánh mắt kinh ngạc. "Cảm ơn Hạ Kiều a." Đây là câu nói mà suốt 2 năm qua Dương Nguyên Lãng không hề nói qua. Dù Dương Nguyên Nghiên có uy hiếp cắt đứt viện trợ cũng không có ngoại lệ. "Cốc a, đại ca túi, huynh lại dám đánh muội." "Hừ, ta cảm ơn Di Nương thì đã sao? Còn muội nữa, từ nay về sau phải lễ phép với lại Di Nương, không được làm cho Di Nương tức giận có biết hay không?" "Đại ca." "Huynh." Dương Tư Nguyệt ánh mắt như hình viên đạn nhìn chằm chằm Dương Nguyên Lãng. Đổi trắng thay đen a, rõ ràng trước đây người luôn đối đầu với Hạ Kiều là Dương Nguyên Lãng mà. Nàng dù không muốn, nhưng mà Dương Nguyên Lãng là đại ca ruột của nàng, cũng chỉ đành nhắm mắt làm theo. Dù vậy nàng cũng chưa làm gì quá phận cả nha. "Thế nào? Muốn chống lại đại ca sao?" "Không, không có." Dương Tư Nguyệt đóng lại đôi mắt, một bộ chịu thua. Dương Nguyên Lãng dù không có tu luyện ra chân khí, thành tựu võ giả, nhưng sức lực của y lớn, cũng không phải một con nhóc mấy tuổi như mình có thể chống lại. Dương Nguyên Lãng có câu nói rất hay, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. "Chờ xem, đợi khi nàng tu luyện ra chân khí, thành võ giả, đến lúc đó thủ mới oán cũ sẽ cùng nhau tính với tên đại ca thối này của nàng một lượng. Cảm ơn Di Nương." Theo sau, Dương Tư Nguyệt đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười thân thiện với lại Hạ Kiều. "Ừ." Dương Nguyên Bảo trước mắt, nó có cảm giác không khí hôm nay có cái gì đó là lạ làm sao ấy. "Được rồi, các con ăn cơm đi, thức ăn nguội hết cả rồi." Hạ Kiều trong lòng ấm áp. Thật không dễ dàng, 2 năm rồi, nàng cố gắng 2 năm rồi, cuối cùng con của chồng cũng đã công nhận nàng, nàng cảm nhận được 2 năm qua không hề uổng phí. "Hừ." Dương Tư Nguyệt ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Dương Nguyên Lãng gây chuyện nữa. Vậy cũng rất là tốt, đứng ở giữa mấy người này, 2 năm qua mình cũng khó xử lắm chứ bộ, bây giờ gia đình đã hòa thuận, không còn gì tốt hơn, lão cha khi trở về sẽ rất là vui vẻ đây mà. "Di Nương, ta ăn xong rồi, ra bên ngoài một chút." "Được, nhớ chưa quay lại dùng cơm." "Vâng." "Đại ca, ta cũng muốn đi theo huynh." "Không được, ta đi làm đại sự, ở nhà ngon đi." "Hừ, đại ca xấu." Dương Tư Nguyệt chu môi nhỏ lên, một bộ khinh thường vô cùng. Dương Nguyên Lãng thì làm được đại sự gì đâu kia chứ, không ra bên ngoài cùng đám bạn say sưa nhậu nhẹt thì cũng đến dạ hoa viện trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi, nàng là biết quá rõ ràng mà. Dương Tư Nguyệt đoán đúng được phân nửa, Dương Nguyên Lãng đúng thật là đã đến dạ hoa viện, tuy nhiên hắn không phải đến nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt, mà là cùng Hạ Huyền đến nơi này làm đại sự. Chậc, không nghĩ đến cô lại đem tài nguyên giấu tại bên trong chiếc bình hoa này. Quá nguy hiểm đi, nếu như có tên cuồng đồ nào làm loạn, lỡ may đem chiếc bình hủy đi, vậy chẳng phải là bao nhiêu công sức của cải kiểm trôi theo dòng nước hay sao? "Ân, quyển sách này, Dương Nguyên Lãng, ngươi đã hứa với ta sẽ chỉ lấy 1000 viên linh thạch, những thứ khác không thể nào lấy đi." Hạ Huyền căm tức nhìn Dương Nguyên Lãng cầm trong tay quyển sách kia. Đây là át chủ bài của nàng, cũng là tiền vốn mà nàng có thể đông sơn tái khởi, thoát khỏi sự kiểm chế của Hạ gia, cũng có thể theo đuổi hạnh phúc mà nàng muốn. "Ngươi muốn làm gì?" Hạ Huyền nhìn lưỡi kiếm kề sát cổ của mình không đến 1 cm nơi này, trong lòng không khỏi có chút lạnh giá. "Không nhìn rõ sao? Ta là muốn giết ngươi." "Dương Nguyên Lãng, không phải vừa rồi ngươi đã thể đọc hay sao?" "Đúng là ta có thể đọc qua, nhưng ta chưa hề nói sẽ không có giết cô. Thả ngươi cùng giết người là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, không thể góp chung một chỗ để nói được." Dương Nguyên Lãng trong lòng rất là vô sĩ cho ý nghĩ của mình. "Ngươi muốn thế nào đây?" Hạ Huyền có chút chán nản. Chương 08, Hôn Nguyên Kinh chương 08, Hôn Nguyên Kinh ngươi. "Ngươi muốn thế nào đây?" Hạ Huyền có chút chán nản. Nàng cẩn thận nhớ lại, lúc tại nhà chứa tuổi, Dương Nguyên Lãng có hứa sẽ không có lấy gì khác ngoài 1000 viên linh thạch, nhưng quả thật không hề nói không có giết nàng, là nàng đã quá sơ ý cũng nói thêm, Dương Nguyên Lãng này quá vô sĩ. Cùng một gương mặt, sao nhân phẩm giữa ý cùng Dương Nguyên Sinh lại khác xa một trời một vực như thế kia chứ? Đúng là phí phạm gương mặt quân tử phong độ của Dương Nguyên Sinh mà. "Đơn giản thôi, cô tự mình đưa nó qua cho ta, như vậy là được rồi." Dương Nguyên Lãng đem chiếc túi không gian nắm qua cho Hạ Huyền, môi khẽ mỉm cười, ý nghĩ không cần nói cũng hiểu. "Thì ra đây chính là mục đích của ngươi, để nàng tự nguyện giao ra tài nguyên cùng công pháp cho Dương Nguyên Lãng, như vậy lời thề trước đây không còn tính toán gì hết rồi. Đây là nàng cam tâm tình nguyện đưa cho y, mà không phải là do y cấp trong tay của mình đó á được. Ta có thể giao công pháp cùng tài nguyên cho ngươi, nhưng làm sao ta có thể nắm chắc sau khi ngươi có được thứ mình muốn sẽ bỏ qua cho ta đây? Tài nghệ không bằng người ta, nàng cũng đành chịu thua. Đây nhìn chung cũng là quy tắc của thế giới này, thực lực của ngươi mạnh hơn, có thể làm được những gì ngươi muốn, người yếu ngoài phục tùng ra cũng không thể làm được gì khác." "Hắc, cái này cô có thể an tâm. Ta chỉ muốn công pháp cùng tài nguyên, mạng của cô trong mắt của ta không đáng một đồng." "Ngươi, sĩ nhục, đây là sĩ nhục cực lớn." Nhưng nàng nghĩ lại cũng không sai. Trong thời loạn thế này, thứ không đáng giá nhất là sinh mệnh, trong mắt cường giả, sinh mệnh của người thường không khác gì cỏ rác. Trong mắt Dương Nguyên Lãng bây giờ mình rất yếu, là cỏ rác, giết hay không cũng không có sao. "Cầm lấy đi." "Khoan đi đã." "Thế nào? Ngươi đổi ý, muốn giết ta hay sao?" "Cái này cô cầm đi." "Ngươi có ý gì?" Bên trong túi không gian nàng kiểm tra qua, ngoài Hỗn Nguyên Kinh công pháp bí tịch cùng 1000 viên linh thạch bị lấy đi ra, trong đó vẫn còn lại 400 viên linh thạch. Những thứ này không phải Dương Nguyên Lãng muốn cho nàng đó chứ? "Không phải đâu. Một người tiểu nhân bị ổi như Dương Nguyên Lãng, sao có thể trả lại thứ đã cướp đi của người khác cho được?" "Cô nghĩ đúng rồi, những tài nguyên đó trả lại cho cô. Nếu như cô muốn, có thể sao chép ra thêm một bản Hỗn Nguyên Kinh này nữa." Dương Nguyên Lãng trong lòng thở dài. Thế giới này đúng là cá lớn nuốt cá bé thật. Tuy nhiên để hắn đi bắt nạt một cô gái đang rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, hắn cũng có chút không đành lòng. Thêm nữa không có nhờ Hạ Uyển, hắn cũng không có lấy được Hỗn Nguyên Kinh cùng 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Cảm ơn. Linh thạch cùng dược thảo ta nhận, còn Hỗn Nguyên Kinh thì không cần. Hạ Uyển trong ánh mắt có đôi chút phức tạp. Không nghĩ đến Dương Nguyên Lãng lại trả lại linh thạch cho nàng. Số linh thạch này đúng thật nàng đang rất cần. Hỗn Nguyên Kinh tuy là rất mạnh, nhưng tu luyện chậm chạp, cũng hao tổn thời gian rất nhiều, không có tài nguyên, nàng cũng không có dám chắc mình có thể tu hành đến cảnh giới đủ mạnh trước khi bị gia tộc bắt đi liên hôn với Hùng gia không nữa. Vậy ta đi trước một bước đây. Cô gái này không có chép lại Hỗn Nguyên Kinh, xem ra cô ta đã đem nội dung của bộ công pháp này nhớ vào trong đầu rồi. Ân. Còn nữa, ta còn chưa muốn bại lộ thực lực của mình, vì vậy chuyện này, ngươi yên tâm, ta không phải là người nhiều chuyện. Hạ Uyển gật đầu, nàng đương nhiên hiểu Dương Nguyên Lãng muốn nói cái gì. Cũng phải, lòng người hiểm ác, ganh đua không ít, như có thể đem thực lực của mình che giấu đi, làm át chủ bài cũng không tệ. Hiện tại giả heo ăn hổ cũng không có ý đâu. Nếu như nàng là Dương Nguyên Lãng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nguyên Lãng công tử, lần sau nhớ đến Dạ Hoa viện chiếu cố nhiều hơn. Hoa Ma Ma an tâm, sau này ta sẽ thường xuyên đến Dạ Hoa viện nơi này. Vậy đa tạ Nguyên Lãng công tử. Công tử đi thong thả. Hoàng giai thượng phẩm công pháp, Hạ Uyển làm sao có thể có được bộ công pháp này? Rời khỏi Di Hoa viện, trên đường trở về nhà Dương Nguyên Lãng có chút trầm tư. Bộ Hỗn Nguyên Kinh trong tay của hắn đây là Hoàng giai thượng phẩm công pháp tu luyện. Bên trong hắn nhìn qua rồi, có thể tu hành đến Tiên Thiên hậu kỳ hóa khí cảnh. Công pháp mạnh như thế này, chắc chỉ có thể xuất hiện ở bái quận mà thôi, mấy tòa thành như Bất Dạ thành, tuyệt đối là không có. Hắn nghe nói thành chủ của Bất Dạ thành hiện tại thực lực cao thâm, đã là Tiên Thiên cảnh giới, nhưng công pháp ông ta tu hành cũng chỉ là Hoàng giai hạ phẩm. Phiền phức chắc chắn là có, nhưng cũng không lớn. Công pháp này liên quan đến những thế lực lớn trên kia, một khi bị truy cứu, hắn cũng khó sống, nhưng để hắn từ bỏ, hắn cũng không có cam tâm. Nên nhớ đây là Hoàng giai thượng phẩm công pháp, có thể tu luyện đến Tiên Thiên viên mãn cảnh giới, nó cũng có thể đem chân khí hỗn loạn của mình trấn áp lại. Là thứ mà hắn cần nhất hiện nay. Còn về những thế lực kia, hắn cũng không có sợ, cho hắn chút ít thời gian, hắn cũng không ngán bọn chúng tìm đến hắn phiền toái. Hoa, hu hu, phụ thân, Nguyên Nhiên, ông đừng có dọa tôi mà. Phụ thân, người mau tỉnh lại đi. Chuyện gì vậy? Vừa đến cổng nhà, Dương Nguyên Lãng trong lòng chợt động. Tu vi của hắn hiện tại đã là cao giai võ đạo cường giả, nhãn lực cũng như thính lực vô cùng cao, những âm thanh phát ra từ vài chục mét cũng không thể nào thoát được cảm ứng của hắn. Âm thanh của Nguyệt Nha Nhi mấy người, không ổn, trong nhà đã xảy ra chuyện. Không chút do dự, Dương Nguyên Lãng lập tức lấy nhanh tốc độ chạy vào bên trong. Vừa nhìn thấy quang cảnh xung quanh, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Bên trong rất nhiều người, đều là người quen, hay nói đúng ra phần lớn đều là thuộc hạ của cha hắn. Phía trước còn có một chiếc cán, trên đó có một người, chỉ cần nhìn qua, nàng cũng đã nhận ra đó là lão cha tiện nghi hiện tại của hắn. Khác với bình thường khỏe mạnh lực lưỡng, hiện tại Dương Nguyên Nhiên đang nằm trên cán, gương mặt trắng xám, bên cạnh Hạ Tiểu cùng Dương Tư Nguyệt đều khóc thảm thiết, trong lòng của hắn có dự cảm không được tốt cho lắm. Di nương, xảy ra chuyện gì vậy? Dương Nguyên Lãng bình tĩnh hơn mấy người này rất nhiều. Hắn có chút đau lòng nhìn qua thảm trạng của Dương Nguyên Nhiên, nhưng để nói hắn đau khổ khóc lóc thảm thiết như Hạ Kiều mấy người là không có khả năng. Hắn là nam nhi, huống chi hắn cũng không phải thật sự là con của Dương Nguyên Nhiên, hai người bọn họ chính thức quen nhau mới một tháng mà thôi, trong vòng một tháng qua, Dương Nguyên Nhiên thường không cho hắn đây chút mặt mũi nào. Nên tình cảm đôi bên còn kém xa hắn cùng Dương Tư Nguyệt, Dương Nguyên bảo hai tiểu bất điểm này. Nguyên Lãng, người đã bể. Hu hu, chuyện này, để ta thay đại tẩu nói cho. Nguyên Lãng, chúng ta lần này đi săn đụng phải trung giai hung thú Bạch Nưu, Nguyên Nhiên đội trưởng vì bảo hộ chúng ta bình an rút lui, nên đã bị Bạch Nưu đã thương. Vừa lên tiếng nói chuyện là Dương Đàn, năm nay 45 tuổi, tu vi võ đạo tam trọng cảnh giới, dưới tay của Dương Nguyên Nhiên làm một tên phó đội trưởng. Hai người quen nhau đã mấy chục năm, tuy không phải là anh em, nhưng mà tình cảm còn hơn cả anh em nữa. Trung giai hung thủ Bạch Nưu. Dương Nguyên Lãng nhíu mày. Sao có thể chứ? Chương 09, trăm năm nhân sâm. Chương 09, trăm năm nhân sâm. Trung giai hung thủ Bạch Nưu. Dương Nguyên Lãng nhíu mày. Sao có thể chứ? Dương gia trấn ở Bất Dạ Sơn cũng có thuộc về mình khu vực săn bắn, bên trong khu vực cũng phân cấp rõ ràng. Thực lực như cha của hắn thuộc về võ đạo cấp thấp, cũng chỉ được phân đến những khu vực có cấp thấp hung thú sinh sống để săn giết mà thôi. Còn yêu thú Bạch Nưu này hắn cũng nghe nói qua, trung giai hung thú, thực lực tương đương với lại võ đạo tứ trọng đến lục trọng. Bạch Nưu có huyết mạch không tệ, sức chiến đấu kinh người, bình thường võ đạo lục trọng là không phải đối thủ của nó, thậm chí nghe nói nó còn từ trong tay võ đạo thất trọng đánh ngang tay, rồi trốn đi. Loại hung thú cấp bá chủ thế này, chạy đến khu vực cấp thấp để mà làm gì? Chuyện này, Đan Túc, xin thúc nói ra sự thật, không cần che giấu ta làm cái gì. Hại, không phải Bạch Nưu chạy đến khu vực cấp thấp hung thú tìm chúng ta, mà là chúng ta chạy đến khu vực trung cấp tìm bọn nó. Đối diện với ánh mắt của Dương Nguyên Lãng, không hiểu sao Dương Đản có chút ớn lạnh, không dám trước mặt đối phương nói dối. Nguyên nhân gì? Chuyện này có chút kỳ lạ. Lão cha của hắn không phải là người lỗ mãng, lấy thực lực của ông ta cùng mười mấy huynh đệ đi theo, ở khu vực cấp thấp hung thú có thể thắng trận thua trận đều đều, nhưng nói chung cũng có ăn. Nhưng đến trung cấp khu vực vậy thì không xác định được, hay nói đúng hơn là chịu chết. Nơi đó vận khí không tốt, gặp phải một con bình thường trung cấp hung thú, cũng đủ để đem đám người này đánh bại, chứ đừng nói những loại bá chủ như Bạch Nưu. Đây là vì tài nguyên tu hành của Nguyên Sinh cùng Nguyên Sơn mà ra. Dương Đàn cũng nói thật. Dương Nguyên Nhiên muốn đi khu vực trung cấp săn lấy hung thú cao cấp hơn để bán lấy tiền không phải hắn không có khuyên qua. Tuy nhiên Dương Nguyên Nhiên rất là cố chấp, một hai phải săn lấy hung thú cao cấp lấy tiền mua tài nguyên tu hành cho hai người còn tại Bất Dạ học viện, hắn cũng không có cách. Ban đầu bổn ý của bọn họ cũng chỉ nghĩ săn giết những con cấp thấp hung thú nơi đó mà thôi, ai cũng biết trung cấp khu vực cấp thấp hung thú nhiều gấp mấy lần khu vực cấp thấp. Với thực lực của bọn họ, dù có gặp phải trung giai hung thú vừa mới đột phá, bọn họ cũng không sợ, ai mà nghĩ đến lại đụng phải Bạch Nưu kia chứ. Thì ra là vậy. Dương Nguyên Lãng xem như đã hiểu. Theo như hắn biết, Dương Nguyên Sinh ở Bất Dạ học viện hiện nay tu vi đã đến bình cảnh, bước tiếp theo là phải đột phá võ đạo thất trọng rồi. Nhưng mà võ đạo thất trọng sao có thể dễ dàng đột phá như vậy, ở bên trong ngộng cảnh kia hắn đã từng trải qua, có người dùng vài chục năm cũng chưa chắc đột phá được. Dương Nguyên Sinh đúng là thiên tài trăm năm khó gặp của Dương gia trấn, nhưng ý đột phá võ đạo lục trọng đâu đó chỉ mới mấy tháng mà thôi, giờ đây không lo tích lũy, lại hàm đột phá, chỉ sợ là thất bại thảm hại mà thôi. Khục, khục. Đan thúc, Đa Tạ thúc đã đưa trà của ta về đây. Dương Nguyên Lãng nhìn qua rồi. Dương Nguyên Nhiên bị thương rất nặng, không biết gây bao nhiêu cái xương sườn, kinh mạch cũng đã đứt gãy rất nhiều. Loại thương thế này có thể giữ được một hơi xem như kỳ tích rồi. Còn về tu vi, tôi đừng có mơ mộng nữa. Không có gì. Nguyên Nhiên đại ca cũng vì bảo hộ chúng ta nên mới bị thương, chuyện này là chúng ta nên làm. Dương Đan Thúc. Thúc không cần nói như vậy, ân tình này Dương Nguyên Lãng sẽ ghi nhớ. Nói đùa gì vậy, lần này lên khu vực trung cấp là do lão già của hắn chủ động dẫn đội, gạt bỏ ý kiến khuyên can của mọi người, ông ta phải bảo vệ mọi người là chuyện đương nhiên, mọi người không quan tâm đến sống chết của ông ta cũng dễ hiểu. Nhưng Dương Đan không có làm như vậy, còn mạo hiểm đưa lão cha trở về, tình nghĩa này đáng quý biết bao. Vậy được rồi, chúng tôi cũng không làm phiền các ngươi nữa, ta phải đến báo cáo với trấn trưởng một chuyến đây. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đội của bọn họ chết mất 3 người, bị thương nặng 1 người, người này còn là Dương Nguyên Nhiên, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Đan Túc cùng các vị đi thong thả. Hắn cũng đúng là không có thời gian mời bọn họ ăn cơm, nhìn bộ mặt ngơ ngác cùng sợ hãi của đám người này, e là chỉ mong rời khỏi đây càng sớm càng tốt đi trị thương cùng khôi phục tâm lý đi. Di Dương, phụ thân tạm thời không có chuyện gì, để ta đưa ông ấy vào phòng trước đi. Được, được. Nghe ngươi sắp xếp. Hạ Kiều bây giờ mới tỉnh hồn lại. Chuyện hôm nay đối với nàng mà nói đã kích quá lớn, trong lòng nàng ngoài lo lắng vẫn là lo lắng, không có chủ ý gì. Khục, khục. Đại ca, phụ thân không sao chứ? Dương Tư Nguyệt cũng không tốt hơn Hạ Kiều là bao, nàng hiện tại quá nhỏ, tuy có chút khôn vặt, nhưng đối mặt với chuyện cha mình bị thương nặng, nàng cũng là lo lắng không yên. Tư Nguyệt ngoan, an tâm đi, có đại ca ở đây, phụ thân sẽ không có chuyện gì đâu. Tính mạng đúng là không có chuyện gì thật, nhưng mà từ nay về sau muốn tự hành thì khó khăn lắm, trừ khi là có tục mạch đan kia mới được. Nhưng tục mạch đan là tứ giai đan dược, ở bái quốc này chưa chắc gì có một viên, dù có xuất hiện, giá cả cũng rất cao, ngay cả những đại gia tộc trên bái quận kia cũng chưa chắc mua nổi, huống chi là bọn họ. Ân, ân. Dương Tư Nguyệt gật đầu liên tục, nàng trông chừng vị đại ca này không đáng tin, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh ta. Lao cha, người đã đi hết rồi, ngài có thể mở mắt rồi. Đuổi đi Dương Tư Nguyệt đám người, Dương Nguyên Lãng đến bên cạnh Dương Nguyên Nhiên, nhẹ nhàng nói: "Nguyên Lãng, cảm ơn ngươi đã trấn an người nhà." Dương Nguyên Nhiên cũng đã tỉnh lại từ lâu, nhưng hắn là không dám mở mắt ra đối diện với người nhà, những anh em đi theo mình mấy chục năm qua, ba mạng người cứ như vậy không có, cũng đều là hắn hại. Hắn bị thương nặng như vậy, sau này người nhà không trông cậy vào được, hắn không những không giúp gì, còn là gánh nặng cho bọn họ. Đáng sợ hơn, từ nay về sau hắn đã là phế nhân, chỉ nằm một chỗ chờ người đến chăm sóc, nghĩ đến những chuyện này, hắn đã nghĩ đến tự tử quách cho rồi. "Lão cha, không cần lo lắng, còn sống liền còn hy vọng." Dương Nguyên Lãng lên tiếng an ủi. Thế giới này sợ nhất là phế vật không làm được gì, tâm trạng của Dương Nguyên Nhiên hiện tại, hắn là người rõ ràng hơn ai cả. "Cảm ơn." Dương Nguyên Nhiên nhắm chặt mắt, hắn cũng hiểu, đây là Dương Nguyên Lãng đang an ủi hắn. "Lão cha, ta biết bây giờ trong lòng ngài đang rất khó chịu, cũng muốn tự sát, nhưng ngài cũng nên nghĩ lại, nếu như ngài chết, Nguyên Bảo sẽ làm sao? Hạ Di Nương sẽ có kết cục gì?" "Ngươi..." Dương Nguyên Nhiên trợn mắt lên. "Thằng nhóc này nói bậy, không phải chờ khi hắn chết." "Ấy, ngài cũng đừng nghi oan cho ta. Ta không phải là người nhẫn tâm như vậy. Nhưng mà Nguyên Sinh cùng Nguyên Sơn bọn nó sẽ không cho là như vậy, bọn họ sẽ cho Hạ Di Nương là thái tình, sau đó đuổi hai người ra ngoài. Ngài cũng biết, ta tuy là đại ca, nhưng thực lực thấp kém, bọn họ sẽ không có nghe lời của ta." Dương Nguyên Lãng cười nhạt. "Lão giả, ta đem người mà lão quan tâm nhất hiện nay ra uy hiếp, xem lão còn muốn tự sát nữa hay là không." "Chương 10, Hắc cốt cao chương 10, Hắc cốt cao lão giả, ta đưa người lão quan tâm nhất hiện nay ra uy hiếp, xem lão còn muốn tự sát nữa hay là không." "Được rồi, không cần nói nữa, ta sẽ không tìm cái chết." Dương Nguyên Nhiên có chút chán nản. Hắn biết rõ Dương Nguyên Lãng là đang uy hiếp hắn, nhưng hắn cũng không làm cách nào được. Dương Nguyên Sinh cùng Dương Nguyên Sơn trong lòng oán hận Hạ Kiều từ lâu lắm rồi. Cũng may có hắn trấn áp, bọn nó mới không làm chuyện gì quá phận, một khi hắn không còn, hai người kia chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ xuống bên dưới tìm hắn. Dương Nguyên Bảo năm nay mới có hơn 1 tuổi mà thôi, thằng bé đó vô tội mà. "Lão cha, lần này cha muốn mua thứ gì gửi lên cho Nguyên Sinh đây?" "Hỏa hầu cũng đủ, Dương Nguyên Nhiên sẽ không có ý định tự sát nữa đâu." Hắn cũng bình thản ngồi xem cùng ông ta trò chuyện. "Nhân sâm, một gốc trăm năm nhân sâm." Dương Nguyên Nhiên cũng không giấu. Hắn nghe nói qua Dương Nguyên Sinh đang muốn trùng kích võ đạo thất trọng cảnh giới, cũng biết hiện tại nó không có thấm khá gì, cho nên hắn quyết định liệu một phen. Thứ nhất là giúp con mình trở thành cao giai võ giả, thứ hai cũng nhân cơ hội này hòa hoãn quan hệ giữa nó cùng Hạ Kiều. Nhưng nhân sâm giá cả hiện tại quá cao, phải mấy trăm viên linh thạch, nếu mà cứ đi săn tại khu vực cấp thấp, không biết đến khi nào mới có thể gom đủ tiền mua nhân sâm cho Dương Nguyên Sinh sử dụng, cho nên hắn mới liều mạng một phen. Thật không nghĩ đến, tiền hắn không có kiếm được, còn đưa luôn cả bản thân của mình đi vào. Lao cha. Hại. Dương Nguyên Lãng muốn nói rất nhiều, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. 100 năm nhân sâm, không quý bằng cây 300 năm nhân sâm trong ngộng cảnh của hắn, thế nhưng dựa vào thiên phú tu luyện ưu việt của Dương Nguyên Sinh, chỉ cần tích lũy thêm một đoạn thời gian, đúng thật có thể đột phá được cao giai võ giả. Vấn đề là Dương Nguyên Sinh có thật sự cần trợ giúp từ Dương Nguyên Nhiên hay là không. Đừng quên, hiện tại Dương Nguyên Sinh đã là võ đạo lục trọng cảnh giới, nếu muốn tài nguyên, y có thể tự mình đi kiếm, hiệu quả cũng như thu nhập cao hơn võ đạo tam trọng Dương Nguyên Sinh không biết bao nhiêu lần. Thằng nhóc đó cũng đâu phải là loại con cháu được nuôi trong nhà hoa phòng kiến gì đâu. Ra bên ngoài bất dạ thành, tùy tiện săn ít hung thú, hay bảo hộ thương đoàn cũng có thể kiếm được hàng trăm viên linh thạch đó chứ. Lao cha, sau này cha cũng không cần gửi tài nguyên lên cho hai huynh đệ bọn nó nữa. Hai tên tiểu tử kia, nói như thế nào đây, bọn nó trong lòng đề phòng Hạ Kiều rất là nặng, luôn cảm thấy Lao cha mình bị Hạ Kiều mê thất hồn đĩa, cô ta tiếp cận Lao cha cũng hoàn toàn vì tiền. Thế cho nên, dù muốn hay không, bọn nó năm ba hôm lại gửi thư về xin tiền trong nhà, mục đích là không để tiền lại cho Hạ Kiều quản. Nói ra lần này Lao cha này ra nông nỗi này, cũng có phần của hai tên tiểu đó. Không phải bọn nó cần tiền mua cây nhân sâm 100 năm gì đó, Lao già này cũng không liều mạng như vậy. Để xem, khi gặp lại hắn sẽ cho hai tên bất hiếu kia biết tay. Ngươi xem ta hiện tại còn có thể gửi tài nguyên lên cho bọn nó được hay sao? Dương Nguyên Nhiên cười khổ một tiếng. Tình cảnh của hắn bây giờ, có đứng lên được hay không cũng còn khó khăn, chứ đừng có nói đến chuyện ra bên ngoài tìm kiếm tài nguyên tu hành. Vậy cũng đúng. Dương Nguyên Lãng không nhìn sắc mặt khó coi của Dương Nguyên Nhiên, không có tim mà cũng chẳng có phổi lên tiếng đả kích. Cốc, cốc, cốc. Nguyên Lãng, ta có thể vào bên trong hay không? Di Đương, ngài vào đi. Hạ Kiều này vẫn luôn như vậy, dù trên danh nghĩa đã là chủ mẫu của cái nhà này, nhưng làm việc trước giờ vẫn luôn rụt rè như thế kia. Nguyên Lãng, ông ấy thế nào rồi? Yên tâm, tính mạng không còn đáng lo. Giả chết cái gì kia chứ, cùng là người nhà với nhau cả mà. Dương Nguyên Lãng nhìn qua đang nằm giả chết bên cạnh Dương Nguyên Nhiên, rất là khinh thường. Vậy thì tốt, cảm tạ trời đất. Phải rồi. Nguyên Lãng, bên ngoài có Dương Lang phó trấn trưởng tìm đến. Dương Lang phó trấn trưởng, mời ngài ấy vào, không để con tự mình ra bên ngoài tiếp đón. Đến cũng thật là nhanh, Dương Nguyên Lãng không khỏi cảm khái. Nguyên Lãng, không cần, ta đã đến. Dương Lang đã đi đến bên ngoài gian phòng rồi còn đâu. Dương Lang thúc, xin mời ngài vào bên trong. Đạo lý khách đến nhà nên mời vào phòng khách tiếp đón hắn cũng là biết, nhưng hắn càng hiểu rõ hơn, Dương Lang đã chạy đến bên ngoài cửa phòng bệnh, nói rõ cũng không muốn làm mấy cái lễ nghi phiền phức kia. Thêm nữa hắn cũng hiểu, trong lòng Dương Lang, dù hắn hay Hạ Kiều, đều không có tư cách tiếp chuyện ông ta. Nguyên Nhiên, ông ấy thế nào rồi? Dù đã được y sư thông báo từ trước, nhưng khi nhìn thấy thảm trạng của Dương Nguyên Nhiên, hắn cũng không khỏi nhíu mày. Thưa Dương Lang thúc, y sư nói qua, hiện tại phụ thân không có an nguy đến mạng sống, chỉ là bị thương quá nặng, xương cốt gãy vỡ nhiều nơi, trong thời gian ngắn khó mà tỉnh lại. Như Dương Nguyên Nhiên thà chết không chịu gặp người ngoài, hắn cũng chỉ đành đứng ra nói chuyện mà thôi. Hại, thật là quá đáng tiếc. Nguyên Lãng, thứ này giao cho ngươi. Dương Lang thúc, cái này, lọ cao màu đen này như hắn đoán không sai là hắc cốt cao thì phải. Bôi nó lên xương cốt bị gãy, cố định vài ngày liền có thể không sao. Đây là thánh dược chuyên trị xương cốt, giá cả rất là đắt, nghe đâu một lọ như thế này cũng phải vài trăm miếng tàn phiến linh thạch, cũng là mấy viên linh thạch đồng dạng, nhiều khi có tiền cũng không thể mua, vì nó được các thế lực lớn lũng đoạn mất rồi. Dương Lang thúc, cái này, cầm lấy đi. Đây là trải qua chúng ta cùng trấn trưởng thương nghị rồi mới đưa ra. Vậy đa tạ Dương Lang thúc. Nói thì nói vậy thôi, nhưng hắn cũng hiểu, để cho trấn trưởng đưa ra hắc cốt cao, Dương Lang cũng tốn không ít nước bọn. Ân, cũng không cần như vậy, nguyên nhân là thuộc hạ dưới tay của ta, tranh thủ chút lợi ích vì hắn cũng là điều nên làm. Bên trong Dương gia trấn cũng có lập ra một chi quân đội, gọi là Dương gia quân, bên trong được phân ra nhiều vệ, đứng đầu những vệ này chính là những người cầm quyền Dương gia trấn như hắn đây. Dương Nguyên Nhiên là người bên trong lang vệ, nói cách khác ý cũng là binh lính của hắn. Vâng, Dương thúc. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, bên trấn có chuyện, ta phải đi trước một bước, Nguyên Nhiên nhờ vào đại tẩu cùng ngươi chăm sóc. Vâng, ta đã biết rõ. Đa tạ Dương lang phó trấn trưởng. Dương thúc, để ta tiễn ngài. Ân. Nguyên Lãng, sau này có dự định gì hay không? Vừa đi ra bên ngoài, Dương Lang liền hỏi một câu. Dự định? Dương Nguyên Lãng hơi sửng sốt đôi chút nhìn Dương Lang. Tay phó trưởng trấn này, để mình đưa tiễn ra bên ngoài chính là vì dò hỏi chuyện này hay sao? Phải. Hiện tại phụ thân của ngươi đã là như vậy, cái nhà này tương lai phải do ngươi đến gánh vác, ngươi có dự tính gì cho sau này hay không? Dương Lang thúc, ta muốn gia nhập vào Dương gia quân, xin thúc cho phép. Như vậy cũng tốt, ngày mai ngươi đến trấn phủ báo danh, đến lúc đó sẽ có người sắp xếp cho ngươi vào quân đội. Dương Lang gật gù. Còn kế nhiệm cha cũng là chuyện đương nhiên, tuy nhiên Dương Nguyên Lãng còn chưa tu luyện ra chân khí, cái chức đội trưởng của cha y là không thể giao cho y được rồi, chỉ có thể làm từ dưới làm lên. Đa tạ Dương Lang thúc. Chương 11, lần nữa vào mộng cảnh. Chương 11, lần nữa vào mộng cảnh. Gia nhập Dương gia quân, hắn cũng có tính toán của mình. Cái con Bạch Nưu kia không phải đánh trọng thương lão cha của hắn hay sao, mình phải tìm nó tính toán sổ sách đi chứ. Nguyên Lãng, 3 ngày sau trấn trưởng muốn mở đại hội toàn trấn, chắc ngươi cũng có nghe qua đi. Đại hội toàn trấn? Có nghe nói qua. Dương Nguyên Lãng gật đầu. Nghe đồn đâu Dương Thái Thu không muốn làm trấn trưởng nữa, ông ta muốn thành lập một gia tộc, gọi là Dương tộc, tập hợp những gia tộc hai to mặt lớn trong trấn lại lập nên. Dương Thái Thu là muốn học theo Hạ gia hay Tôn gia bên cạnh, tập trung quyền lực vào tay của mình. Nhìn xung quanh mười mấy cái thôn trấn, đều đã có gia tộc hùng mạnh quản lý. Dương gia trấn tuy khá mạnh, nhưng quyền lực khá phân tán, khó tập trung vào một người được, Dương Thái Thu sốt ruột cũng là điều dễ hiểu. Dương Lan thúc, bây giờ gia đình của ta thành ra như vậy, đâu thể lo được nhiều bên ngoài như vậy kia chứ? Dương Nguyên Lãng cười nhẹ. Đại hội toàn trấn nói cho hay chứ, thật ra là chỉ những gia đình nào có võ đạo cao thủ mới đủ tư cách tham gia, cũng như phát biểu ý kiến của mình, những người khác có đến, cũng chỉ góp vui mà thôi. Trước đây mấy ngày nhà của hắn cũng có quyền biểu quyết như vậy, nhưng bây giờ cha hắn đã là phế nhân, hắn còn không muốn bại lộ thực lực, cái đại hội này có liên quan gì với hắn đâu? Không thể nói như vậy. Tuy hiện tại phụ thân của ngươi đã không được, nhưng mà nhà ngươi vẫn còn Dương Nguyên Sinh cùng Dương Nguyên Sơn, ở trong trấn này không ai dám khinh thường gia đình của ngươi. Ách, chuyện này a. Thì ra nói nửa ngày, đám người này là đánh chủ ý lên Dương Nguyên Sinh. Nói cũng phải, dù Dương Nguyên Sinh hai người kia có chút mâu thuẫn với gia đình, nhưng bọn họ chỉ giận dỗi bỏ nhà ra đi thôi, cũng không có đoạn tuyệt quan hệ. Có một người tuổi chưa đến 20 đã là võ đạo lục trọng, sắp sửa đột phá thất trọng, tương lai tiền đồ vô lượng, ai dám đắc tội với nhà bọn họ đây. Bây giờ hắn cũng nghĩ thông suốt, lần này lao cha của mình phạm sai lầm lớn như vậy, hại chết mấy huynh đệ, theo lý nên xử phạt, chí ít cũng phải thu lại căn nhà mặt tiền đã cấp trước đây. Nhưng bọn họ không làm như vậy, còn đem hắc cốt cao đến giúp đỡ lao cha nối lại giường, ban đầu hắn nghĩ mãi không rõ, thì ra nguyên nhân ở nơi này, người ta là đang cho Dương Nguyên Sinh kia mặt mũi mà thôi. Dương thúc, ta nghe theo thúc thúc, không hứng thú lắm, chọn lựa thế nào thì mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Đại hội toàn trấn chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, quyền quyết định xưa nay luôn ở trong tay của cường giả. Nói thật ai làm tộc trưởng hắn chẳng có quan tâm lắm, có ngộng đạo hệ thống trong tay, tương lai của hắn làm gì bị hạn chế ở cái nơi khỉ hò có gáy này. Tốt, tốt. Dương Lang gật đầu liên hồi, càng nhìn tên phế vật Dương Nguyên Lãng này càng cảm thấy hợp mắt hơn cả. Không hưởng công hắn làm không ít việc cho nhà bọn họ, sau này cũng nên giữ gìn quan hệ mới được. Lao cha, chuyện chính là như vậy. Tiễn Dương Lang đi, Dương Nguyên Lãng vào gặp Dương Nguyên Nhiên, nói cho ông ta biết một tiếng. Đại hội toàn trấn trong mắt hắn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tuy nhiên đối với lại Dương Nguyên Nhiên hay toàn gia đình này mà nói cũng là đại sự. Bây giờ ngươi là chủ nhà rồi, mọi chuyện ngươi cứ tự mình quyết định là được, không cần phải thông báo cho ta. Hắc, ý gì đây? Lão già này còn sống nhăn răng thế kia, khi nào đến phiên mình làm chủ nhà rồi hả? Có làm thì cũng là Dương Nguyên Sinh, tên tiểu tử kia mới là niềm tự hào của ông đó nha, hắn chỉ là một tên phế vật vô dụng mà thôi. Không được, thế này mãi là không được, lão già này đang đánh chủ ý lên hắn đây mà. Nên nghĩ cách gọi hai tên tiểu tử kia về mới được. Nguyên Lãng a, ngươi cũng biết Nguyên Sinh cùng Nguyên Sơn hiện nay đang ở vào thời kỳ tu hành quan trọng, không nên làm phiền bọn nó, đoạn tuyệt tương lai của bọn nó. Ngươi nghĩ có đúng không? Dương Nguyên Nhiên cáo giả thành tinh, làm gì không biết Dương Nguyên Lãng hiện tại trong lòng đang đánh bản tính gì. Hắc, lão cha, ngài thật là một người cha tốt của ta đó a. Dương Nguyên Lãng nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, Dương Nguyên Sinh cùng Dương Nguyên Sơn tương lai tươi đẹp là tương lai tươi đẹp, vậy còn Dương Nguyên Lãng hắn thì sao đây, hắn cũng là có con đường riêng của mình cần đi đó a Nguyên Lãng a. Ai bảo ngươi là con trai trưởng đâu, cái nhà này ngươi phải gánh vác rồi. Nhìn thằng con này ăn quả đắng, Dương Nguyên Nhiên trong lòng cũng có đôi chút vui vẻ, đau đớn cùng tự trách cũng giảm đi không ít. Nếu như trước đây, hắn là sẽ không bao giờ nói ra những lời này với Dương Nguyên Lãng, nhưng một tháng trở lại đây, tuy Dương Nguyên Lãng vẫn một bộ cả lơ phất phơ, nhưng hắn có cảm giác Dương Nguyên Lãng đã thay đổi rất nhiều, còn biết quan tâm đến người khác, hắn cũng an tâm hơn không ít. Nỗi tiếc lớn nhất là thằng bé này thiên phú tu luyện cũng chỉ như vậy. Đời này của nó chắc chắn cũng giống như hắn hiện nay mà thôi. Hại bị rồi. Dương Nguyên Lãng không biết những thay đổi trong vòng một tháng này của mình làm cho Dương Nguyên Nhiên nảy sinh nghi ngờ. Hắn trông gương mặt của Dương Nguyên Nhiên hiện tại thật quá đê tiện đi. Lao cha, ngài nghĩ ngơi đi, ta biết phải làm thế nào rồi. Dương Nguyên Lãng hít sâu một hơi, để nén tức giận trong lòng. Hắn phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, nếu như không, hắn thật không thể nào nhịn được cho lão già này một trận mất. Hại, tiểu tử, như ngươi vẫn còn là một tên ngu muội vô tri như một tháng trước, ta cũng sẽ không có làm phiền ngươi. Nhìn Dương Nguyên Lãng rời đi khỏi phòng, Dương Nguyên Nhiên không khỏi thở dài một tiếng, cũng là nhắm mắt lại, không quan tâm nữa. Lão già này cũng rất là tinh minh. Dương Nguyên Lãng dừng lại bước chân, những lời vừa rồi hắn đều nghe cả. Hắn nghĩ đến từ khi xuyên qua đến nay, kế thừa ký ức của nguyên chủ, mình đã diễn khá là tròn vai rồi, không ngờ lão già này vẫn có thể nhận ra được thay đổi. Cũng không biết lão ta có biết được con của lão đã ngỏm rồi hay không nữa. Nên đi vào giấc mộng một lần nữa rồi. Dương Nguyên Lãng nhìn lên trời sao, bây giờ đã 8 giờ tối, cũng đã phù hợp với điều kiện nhập mộng, đến 6 giờ sáng mai mình có thể thức dậy được rồi. Thực lực của mình bây giờ ở Dương gia trấn này cũng xem như là một cao thủ, nhưng hắn hiểu quá rõ, thế giới này cực kỳ nguy hiểm. Chút ít thực lực của hắn hiện tại, ngay cả bất dạ thành cũng chẳng thể đi ngang được, vẫn là nên tăng cường thực lực lên thôi. Hệ thống, có mặt thưa tốc chủ, ta muốn nhập mộng. Võ giả cảnh giới một lần nhập mộng cần 100 điểm mộng đạo, phải chăng tiêu hao? Đồng ý. Dương Nguyên Lãng không chút do dự ấn nút đồng ý, sau khi lấy được 1000 viên linh thạch từ tay của Hạ Huyền, hắn bây giờ đã có 1000 điểm mộng đạo, nhập mộng 10 lần cũng không thành vấn đề. Có điều Dương Nguyên Lãng không quan sát hay để ý kỹ âm thanh của hệ thống cho lắm. Mộng đạo sẽ khởi động trong thời gian 3 giây nữa, mời tốc chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3 2 bắt đầu. Ông, Thần Hoang cổ địa, Liên Hoa thành. Đây là đâu vậy?
Chương 12, cũng đủ thâm độc chương 12, cũng đủ thâm độc thần hoàng cổ địa. Liên Hoa Thành. Đây là đâu vậy? Một trận đầu góc quay cùng sau, Dương Nguyên Lãng giật mình tỉnh lại, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút. Ấy, đầu của ta. Dương Nguyên Lãng ôm đầu. Có điều lần này hắn không hề ngạc nhiên, lần trước khi vào mộng cảnh, hắn cũng trải qua cơn đau đầu như thế này. Chờ cho tiếp nhận thân phận ký ức của người này, cơn đau đầu của hắn liền sẽ trôi qua nhanh thôi. Không phải chứ? Lại là Dương gia. Tiếp nhận ký ức một hồi, Dương Nguyên Lãng triệt để không còn gì để nói. Hắn cứ nghĩ mộng đạo hệ thống sẽ đưa hắn đến một thế giới khác, không nghĩ đến vẫn là thần hoang cổ địa. Thần hoang cổ địa thì cũng thôi đi, còn phải để hắn làm người Dương gia, trước đó hắn đã ở nơi này suốt 10 năm trời làm trâu làm ngựa cho Dương gia đó nha. Hắc, như vậy cũng tốt. Dương Chí, ân oán của chúng ta cũng nên thanh toán rồi. Dương Nguyên Lãng cười gần một tiếng. Dù trước đó chỉ là mơ, nhưng hình ảnh quá chân thật, là hắn đã ở bên trong giấc mộng suốt 10 năm chứ không phải chơi. Hắn sẽ không thể nào quên được tên Dương Chí kia bán đứng hắn như thế nào, nụ cười đắc ý cùng thầm độc kia, hắn chưa bao giờ quên. Bây giờ thì tốt rồi, thân phận hiện tại của hắn là Dương Nghị, chính là cái tên thanh niên đã bị Dương Chí tráo đổi đan dược chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, cũng là đến lúc nên thanh toán với ý rồi. Cách. Nghị Nhi, con đã tỉnh. Con không có sao chứ? Dương Tĩnh sau khi nghe được bên trong phòng có tiếng động, ngay lập tức chạy đi vào bên trong. Ta, phụ thân, ta không có sao. Nhìn người đàn ông trước mắt này, Dương Nguyên Lãng không hề có một tia hảo cảm. Dương Tĩnh, Dương gia đại trưởng lão, tính tình tàn bạo bất nhân, xem mạng người như là cỏ rác. Đặc biệt những người có thân phận hạ nhân như hắn trước đây, chỉ cần thấy người nào không hợp mắt, liền sẽ đánh chết đem cho chó săn ăn. Người bên trong Dương gia căm hận Dương Tĩnh không thôi, cũng là sợ hãi người này không xiết. Nghe đâu gần đây ông ta còn đang ngấp nghé vị trí tộc trưởng, kéo bè kéo phái, hơn một nửa trưởng lão bên trong Dương gia đã quay sang ủng hộ ông ta rồi. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Dương Tĩnh ánh mắt cực kỳ vui mừng. Dương Nghị là con trai của hắn, là người kế thừa của hắn trong tương lai, hắn tuy khắc nghiệt với tất cả mọi người, tuy nhiên đối với đứa con này là một ngoại lệ. Đa tạ phụ thân. Dương Nguyên Lãng trong lòng tuy chán ghét hạ người như Dương Nghị, nhưng không để lộ ra bên ngoài, 10 năm lăn lộn bên trong rừng già, chịu đủ đấm lạnh, bản lĩnh đóng kịch hắn vẫn là có. Nếu lần này hắn đã xuyên qua thân thể của Dương Nghị, vậy cũng nên diễn cho tốt, dù sao theo như hệ thống quy tắc, thân thể này cao lắm cũng chỉ có 10 năm có thể sống được mà thôi. Nghị Nhi, lần này ta đến đây là để nói cho con biết một tin tức tốt. Phụ thân, là tin tức gì? Người mà cháu đổi đan dược của con đã điều tra ra. Cháu đổi đan dược? Nói như vậy hắn liền tiếp nhận thời gian không hề sai biệt trước khi mình nhảy núi tự sát rồi. Đúng vậy, người này tên Dương Nghiệp Khôi, là một tên hộ vệ nhỏ bên trong Dương gia. Dương Tĩnh ánh mắt lộ ra vẻ sát ý nồng đậm. Một tên gia nô mà thôi, cũng dám đánh chủ ý lên chủ tử của mình, đúng là tội đáng chết muôn ngàn lần mà. Phụ thân, vậy, nếu như là vậy, kế hoạch của tên Dương Chí kia đã thành công, đem tất cả tội lỗi đổ lên người của hắn, ý thì có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật rồi. Hắn đã chết. Một chiếc đầu lâu từ bên trong tay áo của Dương Tĩnh bay ra, nằm ngay ngắn trước mắt của Dương Nguyên Lãng. Trông thấy cảnh này, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thậm chí đâm sâu vào da thịt. Dương Nghiệp Khôi dù sao cũng chính là bản thân hắn hóa thân trong suốt 10 năm trời, giờ đây lại tận mắt nhìn thấy thủ cấp của Ilya, hắn có cảm giác như bản thân mình bị giết đi một dạng. Bụp. Xẹt. Dương Tĩnh vất tay lên, đem chiếc thủ cấp của Dương Nghiệp Khôi bị đi thành cát bụi. Nhìn biểu hiện của con trai hắn, hắn là biết đối với tên tiểu tử đã hại mình chút nữa tẩu hỏa nhập ma oán hận biết bao nhiêu. Hừ, cũng còn tốt lần này hắn đã nhảy núi tự sát, nếu như không rơi vào tay của ta, ta sẽ cho hắn biết được có thể được chết cũng là một điều xa xỉ. Phụ thân, là ai đưa thi thể của Dương Nghiệp Khôi trở về? Là Dương Chí. Đây cũng là một người tốt, lần này vì vây bắt Dương Nghiệp Khôi, toàn đội của y đã bị Dương Nghiệp Khôi giết chết hết, người này rất là không tệ. Chết hết sao? Dương Chí này cũng đủ tàn độc, đám người kia cũng chưa chắc gì nghe được những lời hai người bọn họ đối đáp, vậy mà tên đó cũng không tha, lòng dạ này thật đủ thâm độc. Phụ thân, đã mọi người đều chết hết, vậy tên Dương Chí đó còn cần sống nữa để mà làm gì? Ý của con là? Hừ, con nghe nói qua, Dương Chí cùng Dương Nghiệp Khôi là bằng hữu, bây giờ bằng hữu của y đã chết, y sống trên đời này để mà làm cái gì? Vốn dĩ Dương Nguyên Lãng cũng nghĩ chờ một thời gian nữa mình tu vi cao chút sẽ đi tìm Dương Chí, tự tay báo thủ. Nhưng mà những hành động của Dương Chí cũng đã làm cho hắn lạnh mình. Người này là một tiêu hùng, lạnh lùng cùng tàn nhẫn không thua Dương Tĩnh chút nào cả, không thể để y tiếp tục sống, không thì biến số nhiều lắm. Tốt, chuyện này ta sẽ cho người đi làm. Dương Tĩnh hết sức hài lòng nhìn thằng con của mình. Lòng dạ như vậy mới có thể làm đại sự được kia chứ, bây giờ Dương Nghị đã trưởng thành, có phong cách làm việc giống như hắn, tương lai hắn có người kế nghiệp rồi. Chỉ là có hơi đáng tiếc, thiên phú tu luyện của nó có hơi kém, thành tựu sau này chỉ sợ không được cao cho lắm. Nhưng không sao, chỉ là thiên phú thôi mà, hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp để tăng lên, thế gian này tiền tài địa bảo tăng lên thiên phú cũng không hề ít. Phụ thân, con muốn ngài đem tên Dương Chí kia đến gặp con. Chuyện này không có khó khăn gì, một tên võ đạo sâu kiến mà thôi, đối phó với ý không cần dùng nhiều sức. Liên Hoàng Sơn, các vị có ý gì? Dương Chí hơi cau mày, đám người Dương gia này đến không có chút thiện cảm thì phải. Hiện tại ai mà không biết hắn là người có công với đại trưởng lão, không, phải là tộc trưởng mới đúng, những tên không có mắt này làm sao vậy kìa. Dương Chí, đi theo ta một chuyến đi, thiếu tộc trưởng có chuyện cần tìm ngươi. Dương Kiêm nhàn nhạt lên tiếng, lấy hắn tiên tiên ngự khí cường giả, đi bắt một tên tiểu bối chỉ là võ đạo sâu kiến, đúng là có chút mất thể diện, nhưng ai bảo đây là mệnh lệnh của thiếu tộc trưởng đâu, hắn phải chấp hành thôi.
thiếu tộc trưởng Dương Nghị. Hỏng rồi, rất nhiều khả năng tên Dương Nghị kia đã điều tra ra, người đứng sau tráo đổi đan dược của y là hắn chứ không phải Dương Nghiệp Khôi. Hắn làm việc cũng đủ cẩn thận, thế nhưng hắn cũng biết được, trên đời này không có bức tường nào mà không có hở gió. Biết là tốt rồi, nhanh chóng theo ta về đi thôi. Ong, ong. Dương Kiêm một trảo đưa ra, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn như trường giang đại hải, trải công ngưng thực, sức mạnh vô biên. Đừng nói Dương Chí chỉ là võ đạo cảnh giới, dù y có là tiên thiên dẫn khí cảnh, cũng không có khả năng thoát được. Ong, ầm ầm, ân, phúc. Chương 13, thống nhất liên hoa thành. Chương 13, thống nhất liên hoa thành. Đừng nói Dương Chí chỉ là võ đạo cảnh giới, dù y có là tiên thiên dẫn khí cảnh, cũng không có khả năng thoát được. Ong, ầm ầm, ân, phúc. Luyện kiếm tam thần trảm, là người của Luyện Kiếm Tông. Dương Kiêm nhìn cánh tay trái của mình đã biến mất không còn, ánh mắt bên trong chứa đầy sự sợ hãi. Không biết là vị đại nhân nào của Thượng Tông đã đến, Dương Kiêm vừa rồi đã tội, xin đại nhân tha tội. Dù người bị trọng thương là Dương Kiêm, tuy nhiên hắn không hề có một chút trách cứ hay oán hận nào, đơn giản vì đối phương là người của Luyện Kiếm Tông. Luyện Kiếm Tông, siêu cấp tông môn đứng đầu tại Hàn Liên vực, quản lý mấy trăm cái quốc gia, Liên Hoa Thành thuộc về Vạn Liên Vương quốc, cũng nằm trong vòng phạm vi thế lực của Luyện Kiếm Tông. Nghe nói bên trong Luyện Kiếm Tông có luyện thần cường giả tọa trấn, mà không chỉ là một người thôi đâu. Ở Hàn Liên vực này muốn tìm được thế lực có thể cùng Luyện Kiếm Tông phân cao thấp, dường như không có tồn tại thì phải. Bái kiến Hoàng sư tỷ. Nhìn thấy cô gái áo vàng xuất hiện, Dương Chí ngay lập tức chạy lại, tư thái thả xuống rất là thấp. "Ân, ngươi là người của Dương gia Liên Hoa Thành đúng không?" "Vâng, vâng." Về nói với lại người phía sau của các ngươi, Dương Chí hiện nay do Hoàng Sam ta bảo hộ, nếu như không phục, cứ đến Luyện Kiếm Tông tìm ta." Hoàng Sam lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo, thần thái cao cao tại thượng. Trong mắt của nàng, đám người ở Liên Hoa Thành hay xa hơn là Vạn Liên Vương quốc cũng không đặt trong mắt của nàng. Như nàng không vui, lật tay liền có thể tiêu diệt. "Không dám, tiểu nhân không dám." Dương Kiêm trong lòng lạnh hơn phân nữa. "Hoàng Sam, đây không phải là chân truyền đệ tử của Luyện Kiếm Tông hay là sao? Thực lực của cô ta nghe đồn đâu đã là thần tàng cảnh giới, ngoài ra cô ta còn có thêm một thân phận nữa, đó là con gái của tông chủ Luyện Kiếm Tông. Nhiều tầng thân phận như vậy, đừng nói là Dương gia, dù cho có là Vạn Hoa Vương triều cường giả đến đây, cũng không dám đối với Hoàng Sam thế nào." "Hoàng Sam sao?" Dương Nguyên Lãng nhắm mắt lại. Thân phận hiện nay của hắn là thiếu tộc trưởng của Dương gia, đệ nhất thế gia tại Liên Hoa Thành, ánh mắt cùng cách cục đương nhiên là cao hơn khi còn là Dương Nghiệp Khôi gấp mấy lần. "Vâng, thiếu tộc trưởng." Dương Kiêm lau nhẹ mồ hôi. Có thể về lại gia tộc hội báo công việc cho Dương Nguyên Lãng, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa thể nào tin tưởng được. "Mẹ kiếp cái tên Dương Chí." Dương Nguyên Lãng không khỏi tức giận mắng mỏ một tiếng. "Tâm trí tàn nhẫn hơn người thì cũng thôi đi, vì sao còn gặp được hậu trưởng cứng rắn như vậy? Nếu tên đó là người của Hoàng Sam, vậy muốn giết ý sau này khó khăn cực lớn đây." Cũng không hiểu nổi, một đại nhân vật như Hoàng Sam, làm gì lại để mắt đến một con kiến hôi như Dương Chí, tên đó năm nay cũng gần 40 rồi còn đâu. Không lẽ khẩu vị của cô ta nặng như vậy? "Nghị Nhi, chuyện đã như vậy, tiếp theo con muốn làm gì?" Dương Tĩnh trầm ngâm lên tiếng. Luyện Kiếm Tông hắn là không dám đắc tội, dù bây giờ hắn là thượng vị tông sư cường giả tối đỉnh, nhưng trong mắt của những môn phái đó, hắn chỉ như những con sâu cái kiến mà thôi. Nói không đâu xa, chỉ cần Hoàng Sam đó muốn, một chiêu liền có thể đem chọn cái Dương gia hủy đi. Dương Chí hiện tại có Hoàng Sam bảo hộ, hắn cũng không nguyện ý đắc tội. "Phụ thân, bằng mọi giá chúng ta phải tiêu diệt cho bằng được Dương Chí." Dương Nguyên Lãng nhàn nhạt lên tiếng. "Tại sao?" Theo như hắn thấy, mâu thuẫn của bọn họ cùng Dương Chí cũng không lớn, không đến mức không chết không thôi, bây giờ mình thu tay đôi bên vẫn có thể giảng hòa mới là hợp lý. "Phụ thân, con đã điều tra qua, người mà đánh cháo đan dược làm cho con tẩu hỏa nhập ma không phải là Dương Nghiệp Khôi, mà là Dương Chí." Dương Nguyên Lãng nhàn nhạt lên tiếng. "Có chuyện này hay sao?" Dương Tĩnh gương mặt thoáng chốc gầm trầm lại. Dương Nghị chính là nghịch lần của hắn, lần đó Dương Nghị tẩu hỏa nhập ma, không phải có thủ đoạn ở sau giờ này nó đã thân tàn ma dại mất rồi. Chuyện thế này nếu chưa điều tra rõ, con sẽ không dám nói bậy đâu. Theo sau, Dương Nguyên Lãng đưa một cái ngọc giản cho Dương Tĩnh xem qua. Như Dương Chí đã từng nghĩ qua, y làm việc dù cẩn thận đến đâu, cũng sẽ có sơ hở. Tin tức bên trong là hắn cho người bắt tên thủ hạ thân cận nhất bên cạnh Dương Chí để biết được. "Vậy con muốn làm thế nào?" Ánh mắt của Dương Tĩnh giờ đây đã sát ý giật giảo. Dám làm tổn thương con của hắn, dù có là con của ông trời, hắn cũng không tha. Nói nữa qua những việc làm mà Dương Chí đã làm, hắn cũng hiểu đây là một người tâm địa độc ác, một khi thành tựu, ý sẽ không bao giờ bỏ qua cho Dương gia bọn họ. "Phụ thân, gửi thư lên Luyện Kiếm Tông cho tỷ tỷ của con, nói rõ sự tình, nhờ tỷ ấy ra tay giải quyết Dương Chí kia đi." Dương Nguyên Lãng cũng đã nghĩ biện pháp xử lý. Nhà của hắn ở Vạn Hoa Vương triều không tính là gì, tuy nhiên lại có một thiên chi tiêu nữ là Dương Ngọc Hoàn. Đây là thiên tài trăm năm hiếm thấy của Dương gia, tam phẩm cao giai thiên phú, tuổi còn trẻ cũng đã là thần tàng nhị chuyển cường giả, cô ta cũng là chân truyền đệ tử của Luyện Kiếm Tông. Ngoài ra còn là vị hôn thê của thiếu tông chủ Luyện Kiếm Tông, luận thực lực, địa vị tuyệt đối không hề thua kém gì Hoàng Sam cả. Nói ra Hoàng Sam đó không có ra tay đem Dương Kiêm tiêu diệt, cũng là nghĩ đến Dương gia là nhà mẹ đẻ của Dương Ngọc Hoàn mà thôi. "Được, chuyện này cứ làm theo ý của con đi." Dương Tĩnh không có phản đối làm gì, khi nhắc đến Dương Ngọc Hoàn, trong lòng của hắn cũng có từng tia kiêu ngạo. Hắn có thể ngang tàng bá đạo ở Dương gia, đem tộc trưởng cùng chi mạch của y tiêu diệt, độc chiếm Dương gia mà không có người phản đối, tất cả đều là dựa vào hắn có một người con gái tốt, tức là nó lại không phải là con trai, chứ nếu không. "Nghị Nhi, chuyện của Dương Chí bây giờ đã giải quyết xong, con có dự tính gì không?" Phụ thân, con dự định để Dương gia chúng ta thống nhất Liên Hoa Thành. Dương Nguyên Lãng đã tính toán thật tốt. Hắn biết quá rõ mình sẽ không sống với thân phận của Dương Nghị này được bao lâu nữa đâu. Trong thời gian này, hắn phải tận dụng mọi khả năng tăng lên thực lực của bản thân mình. Mà tăng lên thực lực thì phải có tài nguyên thì mới được, Dương gia bây giờ cũng mạnh, nhưng còn chưa đủ, hắn muốn Dương gia mở rộng hơn nữa, chỉ như vậy mới có càng nhiều tài nguyên cung cấp cho hắn tu hành. Nghị Nhi, làm vậy có phải quá nhanh hay không? Dương Tĩnh có chút lo ngại. Liên Hoa Thành nơi đây có 3 đại gia tộc, trên còn có quân thủ, Liên Hoa quận cũng là quận lớn của Vạn Hoa Vương triều, nếu như bên mình một nhà độc đại, bọn họ sợ là không vui vẻ cho lắm. Phu thân, tu luyện giới là như vậy, chúng ta không đi tranh giành, liền sẽ bị đào thải, nếu không tự mình cường đại, trước sau gì cũng làm thức ăn cho kẻ khác mà thôi. Dương Nguyên Lãng tiếp tục đầu độc. Việc gây thù chuốc oán như thế này, nếu trước đây hắn không làm, nhưng giờ đã khác, hắn chỉ cần tài nguyên. Còn Dương gia đắc tội với nhiều người, bị người diệt vong, liên quan gì đến hắn, nói sao đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại sẽ không còn gì nữa. Chương 14, chết không nhắm mắt chương 14, chết không nhắm mắt việc gây thù chuốc oán như thế này, nếu trước đây hắn không làm, nhưng giờ đã khác, hắn chỉ cần tài nguyên, còn Dương gia đắc tội với nhiều người, bị người diệt vong, liên quan gì đến hắn, nói sao đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại sẽ không còn gì nữa. Còn nữa, Dương gia trong tay của Dương Tĩnh cũng là một đám ác ma không có chuyện xấu gì không làm. Trước hay sau gì thì cũng sẽ bị người khác tiêu diệt, mình ra tốc thời gian nó hủy diệt cũng không có gì sai. Không có hắn, với tác phong hành sự của Dương gia, trước sau cũng vậy mà thôi. Dầm. Được. Chúng ta cứ làm như vậy. Dương Tĩnh cảm thấy thằng con này của mình nói quá đúng. Bây giờ thực lực của mình đang mạnh, không đi tranh đoạt, đợi đến lúc mình suy yếu liền làm đồ nhắm cho địch nhân hay sao, hắn cũng không có ngu như vậy. Với lại hắn cũng cảm thấy, sau khi mình trở thành tộc trưởng, cứ sợ trước sợ sau, chỉ muốn an ổn phát triển, không còn hùng tâm như trước, đây là điều không ổn cho lắm. Phụ thân anh minh. Dương Nguyên Lãng nhìn thấy thế, biết được kế hoạch của mình đã thành công, không hề tiếc lời tâng bốc Dương Tĩnh một phen. Tuy nhiên con cũng phải hứa với ta một chuyện. Phụ thân mời nói. Trong vòng 2 năm, phải đột phá tiên tiên cảnh giới, gia nhập luyện kiếm tông. Phụ thân an tâm, trong vòng 2 năm, con nhất định có thể đột phá tiên tiên. Dương Nguyên Lãng hết sức tự tin. 2 năm đột phá tiên tiên cảnh giới thì tính là cái gì, hắn muốn trong vòng 2 năm đột phá càng cao cảnh giới. Lòng tin của hắn cũng không phải là không có căn cứ. Không lâu trước đây, Dương Ngọc Hoàn đã đưa đến cho hắn một đám tài nguyên tu hành, trong đó có một loại thiên tài địa bảo tên là Thanh Liên Chi Căn, địa giai thiên tài địa bảo, có công dụng tẩy cân phạt cốt, tăng lên thiên phú tu hành, phục dụng nó, bây giờ hắn đã là lục giai thượng phẩm thiên phú, thêm tài nguyên đan dược tu hành, đột phá tiên tiên chỉ là chuyện nhỏ. Quả thật như Dương Nguyên Lãng dự tính như thế, trong vòng 2 năm qua, nhờ thiên phú tăng lên, thêm vào tài nguyên quần quật không dứt từ người trị tiện nghi kia của hắn cùng cướp đoạt bên trong Vạn Hoa Vương triều, cùng với khắc khổ tu hành không ngừng nghỉ, hắn không chỉ đột phá tiên tiên cảnh giới, còn một hơi đột phá đến tiên tiên đệ tam cảnh hóa khí cảnh. Tuy nhiên, như ai cũng biết, trong thời quá ngắn đột phá đến tiên thiên hóa khí cảnh, căn cơ tổn hại phải biết, cảnh giới phù phiếm không được vững chắc. Như nhiều cao thủ nhìn qua, đời này của hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở tiên thiên hóa khí cảnh này mà thôi. Ông ngong, ầm ầm, chuyện gì vậy? Cách, phụ thân, ngài làm sao vậy? Tu luyện thất mở ra, Dương Nguyên Lãng kinh ngạc phát hiện Dương Tĩnh toàn thân đều là máu chảy đi bảo. Nghị Nhi, Dương gia chúng ta đã bị cường giả công phá rồi. Dương Tĩnh hơi thở đứt quãng lên tiếng nói. Công phá? Là ai to gan như vậy? Dương Nguyên Lãng hơi kinh ngạc. Dương gia thực lực trước đó phải nói là không ra làm sao, nhưng từ 2 năm trước nghe lời của hắn thống nhất Liên Hoa Thành, cao thủ gia nhập rất nhiều. Thêm vào có hậu trường vững chắc là chị gái của hắn trên luyện kiếm tông, ai có lá gan đụng đến Dương gia bọn họ? Không biết, có thể là kẻ địch của chúng ta, cũng có thể là Vạn Hoa Vương triều. Dương Tĩnh lắc nhẹ đầu. Thực ra chuyện xảy ra hôm nay cũng là nằm trong dự đoán của hắn. 2 năm qua Dương gia quá cao điệu, không những nuốt Liên Hoa quận, còn đem mấy cái quận nuốt hết. Hiện tại Dương gia địa bàn đã chiếm gần phân nửa lãnh thổ của Vạn Hoa Vương triều. Triều đình không ra tay với bọn họ mới là lạ. Ầm ầm. Nhị thiếu gia, có điều này có lẽ cậu không biết, không lâu trước đây đại tiểu thư ra bên ngoài thí luyện gặp phải ma đạo cường giả tập kích, hiện tại sống chết không rõ. Lên tiếng là Vương Việt, trước đây là một vị chấp sự của luyện kiếm tông, sau gia nhập thế lực của Dương Ngọc Hoàn. Vương Việt được Dương Ngọc Hoàn phái đến đây, chính là vì bảo hộ cho Dương Tĩnh cùng Dương Nghị. Nha, thì ra là vậy. Dương Nguyên Lãng đã hiểu ra. Đám người kia to gan như vậy, một phần là vì 2 năm qua Dương gia gây thủ chuốc oán quá nhiều, một phần là chỗ dựa sau lưng của bọn họ đã ngã. Vào thời khắc này không đi diệt Dương gia bọn họ thì diệt ai đây? Phụ thân, bây giờ ngài có dự tính gì? Ta sẽ hiệu triệu mọi người ngăn cản bọn người bên ngoài một đoạn thời gian, con hãy theo Vương Việt đại nhân rời khỏi nơi này đi. Phụ thân, vậy còn ngài? Là người chứ không phải cỏ cây, vào giờ phút này Dương Nguyên Lãng cũng có đôi chút cảm động. Dương Tĩnh đứng ra ngăn cản mọi người, như vậy ông ta chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Con người của Dương Tĩnh tàn nhẫn khắc nghiệt thật, nhưng đối với con của ông ta thì thật đúng là tận tâm tận sức, đây là một người cha tốt. Nhanh đi đi, người mà bọn chúng muốn giết là ta, bọn họ sẽ không có nhằm vào con đâu. Dương Tĩnh mở ra mật đạo, đẩy Dương Nguyên Lãng cùng Vương Việt đi bảo. Mấy năm qua xưng bá Vạn Hoa Vương triều là chủ ý của Dương Nghị, nhưng không có ai biết, người thực hiện vẫn luôn là hắn, hy vọng sau khi bọn chúng giết hắn, sẽ bỏ qua cho Dương Nghị. Nghị Nhi, sau khi rời đi, hãy mai danh nhật tích. Nhớ lấy, chỉ khi nghe được tin tức chị gái của con còn sống, thì hãy đến luyện kiếm tông tìm kiếm nó, nói rõ ràng kiếp nạn hôm nay Dương gia chúng ta gặp phải. Còn hãy nói cho nó biết không được quên mối thù diệt tộc hôm nay. Phụ thân an tâm, con đã hiểu. Dương Nguyên Lãng gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp quay đầu rời đi. Cũng vậy, chuyện ở đây cũng nên kết thúc, ân oán của hắn cùng Dương gia kéo dài mười mấy năm, cũng nên có lời giải rồi. Ầm ầm. Dương Nghị sau khi rời đi không lâu, Dương Tĩnh quyết đoán đem đoạn long thạch hạ xuống, bịt kín cánh cửa thông đạo, không ai có thể đuổi theo hai người Dương Nghị được nữa. Hắc, đúng là cha con tình thâm. Mục Vương gia, ngài đã đến trễ một bước rồi. Dù đối phương mang mặt nạ che mặt, nhưng Dương Tĩnh cũng đã nhận ra thân phận của đối phương từ lâu. Thân tang tam chuyển cương giả, ở Vạn Hoa Vương triều nơi này, cũng chỉ có một người có thể đạt được đến. Không phải, ta đã đến nơi này từ lâu rồi, nhưng mà ta vẫn không có xuất hiện. Mặc Cửu đem mặt nạ tháo xuống, cũng không thèm phải che giấu làm cái gì nữa. Đến đây từ lâu? Tại sao? Dương Tĩnh kinh sợ không thôi. Lấy thân phận cũng như thực lực của Mạc Cửu hiện tại, không cần thiết phải che giấu hắn. Có điều hắn không hiểu, đã Mạc Cửu đến đây lâu rồi, sao không ra tay tiêu diệt hai trà con bọn họ? Bộ y không hiểu đạo lý diệt cỏ tận gốc hay sao? Hắc! Chuyện đến nước này, ta cũng không có giấu ông nữa. Sở dĩ ta không ra tay giết hắn, là vì có đại nhân vật muốn tự tay kết liễu hắn, với lại hắn cũng chạy không thoát. Mạc Cửu cười nhạt. Dương Nghị cũng không tầm thường, những gì mà Dương Tĩnh làm hai năm qua đều là chủ ý của Dương Nghị, hắn đã biết từ lâu. Một người nguy hiểm như vậy, sao hắn lại có thể để y rời đi cho được kia chứ? Đại nhân vật. Xẹt. Dầm. Phúc. Ngươi đã biết đủ nhiều, cũng nên lên đường đi. Yên tâm. Không bao lâu nữa, con trai bảo bối của ngươi sẽ đến tìm ngươi ngay thôi. Phúc. Ngươi. Dương Tĩnh chết không có nhắm mắt. Chương 15, mệnh trung túc địch chương 15, mệnh trung túc địch yên tâm. Không bao lâu nữa, con trai bảo bối của ngươi sẽ đến tìm ngươi ngay thôi. Phúc. Ngươi. Dương Tĩnh chết không có nhắm mắt. Trong đầu của hắn chỉ nghĩ đến lời nói của Mạc Cửu. Con hắn có thủ án với một vị đại nhân vật, người đó chính là kẻ chủ mưu phía sau đem Dương gia hủy diệt. Chỉ là đến chết hắn cũng không hiểu, con của hắn ngày thường không ra cửa, làm sao có thể đắc tội được với đại nhân vật nào được kia chứ? Vương gia, tất cả người của Dương gia đều đã tiêu diệt xong. Thị vệ thân cận của Mạc Cửu có tu vi đại tông sư cảnh cung kính đi đến hội báo. Không khó nhận ra, trên người của hắn hiện tại hoàn toàn là máu. Đây là máu của người Dương gia, cũng không biết tên cận vệ này giết bao nhiêu người, mùi máu tươi trên người y lại nồng đậm đến như vậy. Chuẩn bị mồi lửa, thiêu hủy nơi này, đừng để lại bất kỳ dấu vết gì. Mạc Cửu phất tay lên, đồng thời mặt nạ trên tay cũng đã đeo lại như cũ. Cẩn thận có thể đi được con thuyền bắn năm. Lần này Vương Triều tiêu diệt Dương gia là chuyện cơ mật, không thể nào để lộ tin tức ra bên ngoài. Hắn tin vị đại nhân vật kia, nhưng lỡ như có bất trắc, cũng có đường lui, dù khả năng này không lớn. Mạc Cửu vô ý thức đưa ánh mắt về hướng Liên Hoàng Sơn. Như không có bất ngờ gì xảy ra, Dương Nghị bây giờ cũng đã gặp người đó rồi chứ nhỉ? Bên ngoài Liên Hoàng Sơn. Xẹt. Dầm dầm. Phúc. Dương Chí, là ngươi. Dương Nguyên Lãng chật vật vô cùng bò dậy. Hắn nghĩ qua nhiều người sẽ đối phó với hắn, nhưng còn chưa nghĩ qua người này lại là Dương Chí. Một năm trước không phải hắn nhận được tin tức từ người chị gái tài giỏi kia của mình là đã đem Dương Chí tiêu diệt rồi hay là sao? Dương Nghị, chính là ta. Ngươi bất ngờ lắm có phải hay không? Dương Chí đưa ánh mắt như độc xà nhìn lại Dương Nguyên Lãng trong bộ dáng Dương Nghị, loại ánh mắt kia có bao nhiêu là oán độc là có bấy nhiêu oán độc. Chính là vì cái tên nhị thế tổ này, hại hắn phải sống chui sống nhủi như chuột suốt 2 năm trời. Một bức thư của y, làm hại hắn bị Dương Ngọc Hoàn nhầm vào, lên trời không được, xuống đất không xong, phải giả chết dùng thân phận khác, mới qua được tầm mắt của Dương Ngọc Hoàn. May mắn hắn chờ được tin tức Dương Ngọc Hoàn đã rơi núi tan xương nát thịt, hắn mới dám đường hoàng chính chính xuất hiện tại Luyện Kiếm Tông. Đối với người làm ra hết thảy là Dương Nghị, hắn trong lòng đã căm hận sục sôi. Chỉ vì đổi mấy viên đan dược thôi, tên này cũng đâu có thua thiệt chứ gì, vậy mà một hai phải dồn hắn vào con đường chết cho được. Từ ngày giả chết thành công sau, hắn đã âm thầm thề với trời, một ngày nào đó sẽ bắt Dương Nghị cùng Dương gia phải trả cái giá cực lớn. Cuối cùng hắn cũng đã thành công. Vương Việt, ông dám bán đứng ta? Không sợ sau khi chị gái của ta trở lại sẽ làm thịt ông hay sao? Dương Nguyên Lãng cũng hiểu cầu xin những hạ người như Dương Chí là hoàn toàn không có hy vọng. Hắn chỉ còn đánh chủ ý lên Vương Việt, tên này là thần tàng cảnh giới cường giả, nếu như y thay đổi trận doanh, hắn vẫn còn một tia hy vọng sống. Nhị thiếu gia, xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ. Vương Việt cúi đầu, không dám cùng Dương Nghị đối diện. Một tên nhị thế tổ, nhưng 2 năm qua theo hầu, khí thế cùng thủ đoạn của Dương Nghị cũng làm cho hắn đớn lạnh. Không phải bị buộc không có đường nào, hắn là không dám phản bội Dương Chí. Vương Việt, ông không cần phải sợ. Dương Ngọc Hoàn đắc tội với người nào, không lẽ ông còn không biết, ông nghĩ cô ta còn có cơ hội quay trở lại hay sao? Dương Chí nhìn qua Vương Việt cũng hơi run. Bây giờ hắn là tông sư nhất trọng cường giả, còn có kiếm ý tại thân, nhưng Vương Việt là thần tàng cảnh giới cường giả, dù hắn có vượt cấp khiêu chiến, cũng không thể vượt qua xa như vậy. Vâng, Dương Chí đại nhân. Vương Việt ánh mắt trở nên kiên nghị hẳn lên. Phải đó, người lần này Dương Ngọc Hoàn đắc tội, ngay cả Luyện Kiếm Tông cũng không đắc tội nổi. Tin tức nghe đồn Dương Ngọc Hoàn đã bị đánh xuống vực sâu vạn trượng rồi, ngay cả cho cốt chắc cũng chẳng còn, mình cần gì phải sợ Dương Nghị nữa kia chứ? Dương Nghị, ngươi còn trò gì nữa hay không? Đạt được sự đồng thuận của Vương Việt, Dương Chí đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lại Dương Nguyên Lãng. Hắc, tốt, tốt. Dương Nghị tiến lên vài bước. Dương Chí này quả nhiên không hề đơn giản, 2 lần chủ sinh, hắn đều bại trong tay của đối phương. Người này là mệnh trung chú định túc địch của hắn bên trong mộng cảnh này hay là sao đây? Dương Chí, ta lại thua ngươi thêm một lần nữa. Tuy nhiên ta sẽ không bao giờ chết trong tay của ngươi đâu. Dương Nguyên Lãng ánh mắt lạnh lùng. Bại bởi đối phương 2 lần thì cũng thôi, nếu như lại chết trong tay đối phương, é là sẽ lưu lại tâm ma trong lòng của hắn mất. Ông. Dương Chí đại nhân cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Vương Việt biến sắc. Dương Nghị tuy vô dụng, nhưng tu vi của y bây giờ dù sao cũng là tiên thiên hóa khí cảnh cường giả, một khi tự bạo, uy lực khổng lồ, dù không thể giết được tông sư cường giả như Dương Chí, nhưng làm y bị thương nặng vẫn là có thể. Ông. Ầm ầm. Không sao. Dương Chí dùng thân pháp lùi xa khỏi vòng xoáy tự bạo, lắc nhẹ đầu một cái. Hắn là người cẩn thận vô cùng, làm sao không hiểu đạo lý sư tử săn thỏ cũng phải dùng hết toàn lực, với người cơ trí như Dương Nghị, hắn trong lòng cũng đã có đề phòng từ lâu. Dương Chí, tạm biệt, nhớ sống cho tốt, chúng ta nhất định sẽ có thể gặp lại một lần nữa. Âm thanh này, Dương Chí không tự chủ được liền dùng mình một cái. Trong lòng của hắn vẫn luôn có một tâm ma khó trừ, chính là lời nói trước khi chết của người anh em mà hắn hại 2 năm về trước. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không đâu. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi, Dương Nghị tuyệt đối không thể nào là Dương Nghiệp Khôi kia được, là do hắn suy nghĩ có chút nhiều rồi. Không sai, là suy nghĩ có chút nhiều, đây là căn bệnh của những người thông minh như hắn mà. Viên Hoang Đại Lục, Dương gia trấn. Rầm. Tôi ra. May mắn lần này Dương Nguyên Lãng đã di chuyển những đồ vật có thể làm bản thân bị thương đi xa chết giường, không thì lần này phải chịu tội nữa rồi. Dương Chí, ngươi chờ đó đi, lần sau gặp lại sẽ là ngày chết của ngươi. 2 lần thất bại trong tay đối phương, dù là người nào cũng nuốt không trôi cục tức này. Hơn nữa hắn lại là người có hệ thống nơi thân, đúng là khó chấp nhận. Tổng kết ra lần nhập mộng này, hắn thầm trách mình quá sơ ý, rõ ràng biết trước Dương Chí là một nhân vật nguy hiểm, nhưng đối phó với tên đó quá mức qua loa, phải chi khi hay tin Dương Chí chết, hắn cũng nên cho người đi xác minh lại một lần nữa mới được, nói cho cùng hắn cũng không quá xem trọng Dương Chí mà ra. Không thể lấy lý do bản thân vì chăm chăm tu hành tăng cao thực lực để an ủi bản thân được. Đinh. Mộng đạo kết thúc. Túc chủ có 3 sự lựa chọn sau đây. Thứ nhất, giữ lại tu vi cảnh giới bên trong mộng cảnh. Thứ hai, giữ lại công pháp võ kỹ tu luyện bên trong mộng cảnh. Thứ ba, giữ lại tài nguyên tu hành bên trong mộng cảnh. Chương 16, Tiên Tiên Hóa Khí Cảnh. Chương 16, Tiên Tiên Hóa Khí Cảnh. Mộng cảnh kết thúc, âm thanh hệ thống lại vang lên, hệ thống này là vậy, có thể đến chậm nhưng không bao giờ không đến. Tài nguyên tu hành sao? Cũng hấp dẫn đó chứ. Nên nhớ 2 năm qua, Dương gia dưới tác động của hắn đã đem gần một nửa cái Vạn Hoa Vương triều đánh hạ. Tài nguyên tu hành trong tay của hắn có thể nói là vô cùng nhiều, trước khi chết trong nhẫn chứa vật còn có vài chục triệu viên linh thạch ấy chứ, chưa nói đến những đan dược hay bảo vật khác. Như hắn chọn mục 3, những tài nguyên đó sẽ ngay lập tức bay đến trước mặt của hắn, có nó, hắn tu luyện đến tông sư cảnh là không có gì khó khăn. Nối tiếp duy nhất là cây thanh liên chi căn kia, thiên tài địa bảo có thể tăng lên thiên phú tu luyện. Hắn trong thân phận của Dương Nghị vì nhanh chóng tăng lên thực lực đã dùng mất, không thể lấy ra được. Hệ thống, ta chọn thứ nhất. Chỉ ngẫm nghĩ một vài giây thôi, Dương Nguyên Lãng ngay lập tức đã đưa ra lựa chọn. Hắn đã nghĩ qua, dù có hàng chục triệu viên linh thạch hay đan dược bảo bối, với thiên phú của hắn hiện tại, muốn tu luyện đến tiên thiên phải mất vài chục năm là ít, còn không biết có thành hay không. Nếu là vậy trực tiếp có tu vi tiên thiên hóa khí cảnh không phải sẽ thơm hơn rất là nhiều hay là sao? Còn về mục thứ hai thì không cần nghĩ nữa, 2 năm qua ngay cả một bộ võ kỹ bình thường hắn vẫn còn chưa có xem qua. Đinh, túc chủ đã lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ có được tu vi tiên thiên hóa khí cảnh. Quán đỉnh sẽ tiến hành ngay lập tức, mời túc chủ chuẩn bị chờ trong giây lát. Ông. Dương Nguyên Lãng ngồi xuống xếp bằng, vũ tâm hướng thiên, tiếp quản truyền thừa quán đỉnh. Hệ thống này rất là lợi hại, dù trong thời gian ngắn tiếp thu cảnh giới tăng cao, nhưng mà không hề có thai hoàng ẩm. Giữ lại cảnh giới tu hành, đồng nghĩa với việc hắn tự mình cảm nhận tự mình tu hành trong vòng 2 năm qua. Khác nhau chỗ nữa là cảnh giới kiên cố, sẽ không có vì hắn đột phá quá nhanh mang đến thai hoàng ẩm. Được hệ thống quán chú tu vi, hắn như cảm nhận được mình là thiên tài hàng đầu thần hoang cổ địa, thiên phú tu hành thoáng chốc đã là nhất phẩm, mà không phải là cựu phẩm rất rưỡi. Cũng là ngộ nhập trong cảnh giới ngộ đạo thêm vào thiên phú tu hành đỉnh cấp, trong vòng 2 năm đột phá tiên thiên hóa khí cảnh không đáng là gì cả. Thần hoang cổ địa hắn nghe nói qua, có thiên tài chỉ mất có 1 năm từ võ đạo nhất trọng tu hành đến tông sư đệ tam cảnh, đại tông sư cảnh giới, cho nên hắn tăng nhanh tu vi như thế này là không đáng nhắc đến. Ông, ầm, thiên thiên cảnh. Dương Nguyên Lãng mở mắt ra, âm thanh chấn động bên trong cơ thể của hắn vừa rồi là vì phá tan sinh tử huyền quan, khai mở thiên địa chi tiểu, tiếp nhận thiên địa linh khí, chuyển hóa đan điển thành khí hải, chuyển hóa thiên địa linh khí cùng chân khí bên trong thân thể thành linh lực, có thể lợi dụng linh lực làm thân thể trôi nổi tại không trung trong một thời gian ngắn không cần phải mượn ngoại lực, đây chính là tiên thiên cảnh cường giả. Ở bên trong mộng cảnh hắn đã từng trải qua cảm giác này một lần rồi, nhưng mà bây giờ trải qua một lần nữa, hắn cũng không khỏi có phần kích động. Mộng cảnh dù sao cũng chỉ là mộng cảnh, hoàn toàn không có thực, nhưng hiện tại bản thân đột phá tiên thiên cảnh lại hoàn toàn là sự thật. Tiên thiên cảnh cường giả, đặt ở thần hoang cổ địa có thể nói là không xem vào đâu, trong Dương gia tùy tiện một tên chấp sự hay ngoại sự trưởng lão đều là tiên thiên cảnh giới. Tính ra bên trong Dương gia, tiên thiên cảnh giới không 1000 tên thì cũng 800, đặc biệt 2 năm gần đây, vì mở rộng địa bàn, Dương gia chiêu mộ tiên thiên cường giả rất nhiều, cao điểm lên đến cả vạn người. Có thể thành lập một chi quân đội toàn là tiên tiên cường giả. Đó là chưa tính đến mấy chục tên tông sư cường giả cùng thần tàng cảnh giới. Một cái Dương gia còn mạnh hơn bái quốc nơi này 100 lần ấy chứ. Nhưng mà ở đây không phải là thần hoang cổ địa, mà là viên hoang đại lục Bất Dạ Thành. Bất Dạ Thành nơi đây, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là tiên tiên cảnh giới mà thôi, nghe đâu bên trong Bất Dạ Thành tiên tiên cường giả không vượt qua 10 tên. Không nên nhìn 10 người mà nghĩ nó nhiều. Bất Dạ Thành là một tòa thành lớn, dân cư đông đúc, tính xung quanh Bất Dạ Thành dân cư hơn 5 triệu người. Không tính trẻ con cùng những người không thể tu hành thì Bất Dạ Thành cũng có cả triệu người tu luyện võ đạo. một triệu người mới có 10 vị tiên tiên, bình quân 100.000 võ giả mới ra một vị tiên tiên, đủ để thấy hiện tại đột phá tiên tiên cảnh có bao nhiêu khó khăn. Đây cũng là hắn làm phép tính tạm mà thôi, thực tế con số sẽ chênh lệch hơn nữa. 10 người này đều là lao tổ cấp bậc trấn áp một thế lực, cao cao tại thượng, bình thường nếu như không gặp được gia tộc nguy cơ, bọn họ sẽ không có xuất hiện. Vậy mà Dương Nguyên Lãng hắn bây giờ cũng đã là tiên tiên cảnh cường giả, làm sao hắn không vui cho được? Ông, đúng, chính là cảm giác này. Không lâu sau, tiên tiên dẫn khí cảnh liền bị công phá, hắn liền bước vào cảnh giới mới. Tiên tiên ngự khí cảnh, tiên tiên tứ trọng đến 6 trọng, còn được gọi là tiên tiên trung kỳ cảnh giới, còn được xưng là tiên tiên ngự khí cảnh. Đến cảnh giới này, linh lực trong khí hải sẽ thành hình xoáy, linh lực vòng xoáy, thực lực của tiên tiên ngự khí cảnh cũng sẽ gấp mấy lần tiên tiên dẫn linh cảnh. Cảnh giới này có thể cách không ngự vật, lực lượng tối cao có thể đạt đến 40 long lực, lợi hại vô cùng. Ông, rắc, tiên tiên hóa khí cảnh đã phá. Cảnh giới cuối cùng của tiên tiên là hóa khí cảnh, hóa khí vi cương, có thể hiện hóa ra các loại binh khí, mang theo cương khí hùng mạnh, tiêu diệt địch ngoài 100 mét, đây chính là tiên tiên hóa khí cảnh, cũng là cảnh giới mà Dương Nguyên Lãng hắn đạt được tại bên trong một cảnh. Xẹt, ông, cũng tạm được. Nương tụ một thanh đao nhỏ phóng ra liền có thể đem vẫn tưởng cắt như lậu phụ, Dương Nguyên Lãng cảm thấy hài lòng. Thực lực của hắn cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi. Ân, mũi này có chút đồng. Mẹ nó, Dương Nguyên Lãng như muốn nôn mửa một dạng. Hắn đã quên mất, một khi đột phá tiên tiên cảnh, thân thể sẽ được tẩy cân phạt tủy, quay lại tiên thiên. Bùn đất hôi thối kinh khủng này chính là từ bản thân hắn tiết ra, thật là hôi thối không thể ngửi được. Xẹt. Đột phá tiên thiên cũng đã có 120 năm tuổi thọ. Lên đến tiên thiên hóa khí cảnh có thể đạt đến 150 tuổi. Bên trong phòng 8, Dương Nguyên Lãng mỉm cười nói nhỏ. Thối thì có thối thật, nhưng mà lợi ích lại rất lớn, chí ít hiện tại hắn cũng đã có thể sống 150 tuổi, so với người bình thường 7-80 tuổi, hắn xem như là trường thọ rồi. Hệ thống, ta muốn nhập động. Dương Nguyên Lãng không hề kinh động đến bất kỳ ai liền trở lại gian phòng của mình. Tiên thiên hóa khí cảnh là thu nhập không hề nhỏ, tuy nhiên khi nghĩ đến cái tên Dương Chí kia trong lòng của hắn lại tức anh ách. Chương 17, Tiên thiên hiển uy chương 17, Tiên thiên hiển uy tiên thiên hóa khí cảnh là thu nhập không hề nhỏ, tuy nhiên khi nghĩ đến cái tên Dương Chí kia trong lòng của hắn lại tức anh ách. Không giết tên của đó, thế không là người, lần này hắn đã chú tâm vào tiêu diệt Dương Chí, hắn cũng không tin tên đó còn có thể sống sót được nữa. Thêm nữa lần này vào mộng cảnh thời gian quá ngắn, chỉ 2 năm thời gian, chỉ hơn 2 tiếng bên thế giới thực, hiện tại mới 10 giờ đêm, thao tác tốt, hắn có thể đến sáng mai liền có thể tỉnh lại. Xin lỗi túc chủ, điểm mộng đạo của túc chủ không đủ. Cái gì? Dương Nguyên Lãng trừng mắt. Làm sao lại không đủ, không phải bên trong hệ thống hắn còn 900 điểm hay là sao? Mỗi lần nhập mộng cảnh tiêu tốn 100 điểm, hắn nhớ khá rõ mà, theo lý hắn có thể vào bên trong 9 lần nữa mới đúng chứ. Xin lỗi túc chủ, hiện tại tu vi của túc chủ đã là tiên tiên cảnh giới, mỗi một lần nhập mộng cần phải tiêu hao 1000 điểm mộng đạo. 1000? Cái quái gì vậy? Võ đạo cảnh giới chỉ mất có 100 điểm, lên đến tiên tiên phải dùng 1000, gấp 10 lần đó. Không phải nói khi hắn đột phá đến tông sư cảnh, phải mất 10000 điểm mộng đạo mới có thể sử dụng hay sao? Túc chủ nghĩ hoàn toàn chính xác, nếu như túc chủ đột phá đến tông sư, cần phải dùng 10000 điểm mộng đạo thì mới có thể sử dụng. Âm thanh hệ thống vang lên, nó như khen Dương Nguyên Lãng rất thông minh một dạng. Ách, Dương Nguyên Lãng bị nén không nhẹ. 10000 điểm mộng đạo tương đương với lại 10000 viên linh thạch, muốn có được số tiền kia, hắn phải diệt bao nhiêu con hung thú, làm bao nhiêu ngày công, nghĩ đến tôi hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Không được rồi, phải nghĩ biện pháp khác thôi. Lần này tuy bị hệ thống hố một trận, nhưng hắn cũng không có tức giận, cái giá đó cũng tương đương công đạo rồi. Vài trăm hay vài ngàn linh thạch có thể đổi lấy tu vi tiên thiên thậm chí tông sư, dù là ai cũng sẽ ao ước được lấy. Ân, có người xông vào trạch viện. Dương Nguyên Lãng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân nhà mình. Tiên thiên cảnh giới đã có linh thức, hắn rất nhanh liền nhận ra bên ngoài kia có 3 người áo đen. Thân pháp bọn chúng cũng thuộc hàng khá, tu vi cũng không tệ lắm, nhưng làm sao có thể gạt được tiên thiên cường giả như hắn đây? Vậy sẽ là ai đây chứ? Dương Nguyên Lãng không rõ ràng cho lắm. Đám người này mang đồ đen kín mít, tay cầm binh khí, ánh mắt lộ sát khí, nhìn qua là biết đến đây để ra tay giết người rồi. Nhưng nhà của mình đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu đến mức phải làm tuyệt như vậy. Chỉ có Hạ Huyền kia, nhưng cô gái đó sẽ không có điên dại đến mức phái người đến giết hắn chứ? Hắc, nghĩ nhiều làm gì? Đem đám người thu thập liền không phải biết rồi sao? Cũng được, lấy bọn mày khai đao trước đi. Trong lòng đang mang một ngụm tức giận vì không làm thịt được tên Dương Chí kia, đám đuôi mù này lại chạy đến nạp mạng, đúng là không biết sống chết. Đã điều tra kỹ chưa? Hùng Khôn náo nhác nhìn quanh, như là xem kỹ nơi này một dạng. Không chấp sự xin hãy an tâm, tôi đã điều tra kỹ, nơi đây là nhà của Dương Nguyên Sinh không có sai. Hùng Tam cung kính lên tiếng đáp. Ta cũng đã điều tra kỹ, nhà Dương Nguyên Sinh có tổng cộng có 5 người, tu vi cao nhất Dương Nguyên Niên hôm nay vào rừng săn thú đã bị trọng thương, trước mắt tu vi không còn, đã là một người tàn phế. Hùng An cũng lên tiếng báo cáo. Chấp sự, con nhóc kia tên là Dương Tư Nguyệt, là đứa con thứ tư của nhà họ Dương. Hùng Tam cũng không yếu thế, chỉ vào Dương Tư Nguyệt mắt mũi lờ mờ đang chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh nói. Ân, rất tốt. Ra tay đi. Nhớ kỹ một điểm, không được lưu lại bất kỳ người sống nào. Hùng Khôn nhẹ gật đầu, sau đó phất tay ra hiệu. Một gia đình như vậy, thiếu gia lại phái võ đạo thất trọng hắn cùng 2 võ đạo lục trọng đi theo, đúng là chuyện bé xé ra to mà. Hai người sao còn không đi? Hùng Khôn bực mình. Diệt mấy con sâu cái kiến thôi, không lẽ hai tên này còn muốn cao giai võ giả như hắn phải tự mình ra tay hay là sao? Bọn họ đi không được. Dầm dầm. Ngươi là? Hùng Khôn quay lại nhìn, hai người Hùng Tam đã ngã xuống bên dưới đất từ hồi nào rồi, còn người vừa lên tiếng, hắn cảm nhận sau lưng mình có từng đoàn khí lạnh. Cao thủ, mẹ nó chứ, người này xuất hiện nơi đây từ khi nào mà hắn không phát hiện ra, còn đem hai người Hùng Tam khống chế hắn cũng không biết. Thực lực của đối phương cao đến trình độ nào vậy? Xẹt. Ong. Loạn ảnh đệ tam thức. Giết. Kẻ đến không thiện, Hùng Khôn quá rõ ràng, không thì đối phương cũng không có ra tay với bọn họ. Xẹt. Cong. Ân. Chuyện này, dùng hai ngón tay có thể đem thanh đao của hắn kẹp lấy. Không nói đối phương thực lực mạnh mẽ ra sao, chỉ nói đối phương có thể nhìn chuẩn hướng đao mà hắn chém tới, cũng đã đủ để chứng minh thực lực của đối phương hơn xa mình rồi. Chỉ có như vậy. Cách. Giắc. Không chút thú vị nào cả, võ đạo thất trọng quá yếu kém đi một chút, ngay cả làm cho hắn nổi lên hứng thú cũng không có. Đao. Đao của ta. Hùng Khôn nhìn thanh đao của mình bị chấn thành mảnh vỡ mà đau lòng không thôi. Đây là một thanh phàm giai thượng phẩm binh khí, hắn phải bỏ ra mấy trăm linh thạch mới có thể mua được đó a xẹt. Ngươi. Xuyệt. Nói nhỏ một chút, kẻo kinh động đến em gái nhỏ của ta. Dầm dầm. Hùng Khôn ba người cười không ra nước mắt. Tên thanh niên này bảo nhỏ nhẹ không phát ra tiếng động, thế nhưng lại quăng bọn họ như súc vật vào bên trong phòng, làm thế này đừng nói kinh động đến tiểu nha đầu kia, e là cả nhà đều nghe thấy. Đại ca, sao anh lại ở đây? Dương Tư Nguyệt sau khi giải quyết nỗi buồn quay về thì cũng đã có phần tỉnh táo hơn đôi chút. À, ca ngủ không được, ra bên ngoài ngắm trăng một chút. Ngắm trăng? Có phải mình hoa mắt không? Trên trời mây đen che khuất, còn có tiếng sấm nữa, ngay cả sao cũng không thấy, lấy đâu ra trăng? Nguyệt Nha Nhi, có phải em nên về ngủ rồi hay không? Người xưa có nói qua, con gái thức đêm nhiều quá già sẽ nhanh nhăn nheo, lớn lên vô cùng xấu xí. Thứ, em mới không thức đêm đâu. Dương Tư Nguyệt làm một cái mặt quỷ, rồi nhanh chóng chạy vào phòng của mình đắp chăn lại. Tư Nguyệt nàng sau này phải là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, không thể để ra mình nhăn nheo xấu xí được. Không đúng nha. Mình quên hỏi ca sa vừa rồi đã xảy ra chuyện gì rồi. Dương Tư Nguyệt rõ nhẹ đầu mình một cái. Rõ ràng mình nghe thấy tiếng động cùng tiếng kêu la của ai đó mà, còn nhìn thấy bóng hình bay qua trước mặt. Đang muốn hỏi Dương Nguyên Lãng lại bị ca ca nói mấy câu đánh lạc hướng xong quên luôn rồi. Dầm. Thôi kệ xác nó đi, tay đại ca đó nhìn như không có chuyện gì, có lẽ do mình lo lắng cho cha quá nên gặp ảo giác. Ngủ tiếp thôi vậy. Nói đi. Các ngươi là ai, vì sao đến đây muốn giết chết gia đình của ta? Dương Nguyên Lãng vào phòng, không nói phí lời liền đi vào chủ đề chính. Nhà. Nhà của ngài. Hùng Tam gương mặt có chút ngơ ngác. Dương Nguyên Lãng xuất hiện ở đây ngăn cản bọn họ thì bọn họ đã nghi hoặc rồi, nhưng bọn họ không dám liên tưởng đến chiều hướng kia. Đơn giản vì thực lực của Dương Nguyên Lãng quá khủng bố đi. Người nhà Dương Nguyên Sinh bọn họ đã điều tra qua một cách vô cùng tường tận, không có ai có tu vi cao dài võ giả cả. Chương 18, lên bất giả thành. Chương 18, lên bất giả thành. Đơn giản vì thực lực của Dương Nguyên Lãng quá khủng bố đi. Người nhà Dương Nguyên Sinh bọn họ đã điều tra qua một cách vô cùng tường tận, không có ai có tu vi cao dài võ giả cả. Tu vi cao nhất là Dương Nguyên Sinh, hiện đang ở tại Bất Giả Học Viện tu hành cũng chỉ mới tu hành đến võ đạo lục trọng cảnh giới, làm gì có người nào vượt qua cảnh giới này. Nhưng Dương Nguyên Lãng này, vô thanh vô tức đem ba người bọn họ khống chế lại nơi đây, thực lực này chỉ nghe nói thôi cũng giật người. Chí ít cũng là võ đạo bắt trọng. Không. Võ đạo bắt trọng cũng không hề có được thực lực như thế này, trừ phi là võ đạo cửu trọng cảnh giới, thậm chí võ đạo thập trọng. Còn xa hoen tiên tiên cảnh, hắn cũng không dám nghĩ đến. Trả lời sai rồi. Ông. Xẹt. Xèo. Xèo. Ư búng a. Hùng Tam rất là muốn kêu la lên, nhưng mà huyệt câm của hắn đã bị Dương Nguyên Lãng phong bế, dù rất đau đớn, nhưng hắn cũng chỉ gừ gừ trong mồm, không nói ra được, nhưng nhìn gương mặt vặn vẹo của y hiện tại, ai cũng biết là hiện nay Hùng Tam đang phải chịu đựng hình phạt khủng bố đến mức nào. Linh lực hỏa diễm. Trông thấy ngọn lửa xuất phát từ tay của Dương Nguyên Lãng, Hùng Khôn không khỏi nuốt khan một ngụm nước miếng, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Nguyên Lãng. Loại thủ đoạn này hắn cũng đã nhìn qua một lần rồi, đó là khi lão tổ của bọn họ vì để cho bọn họ hiểu sự khủng bố của tiên thiên cường giả, nên đã thi triển ra chiêu thức này. Dùng linh lực hóa thành hỏa diễm, công kích địch nhân, một khi đánh trúng, võ đạo thập trọng cảnh giới cũng sẽ bị thiêu thành tro. Đây cũng là tiêu chí của tiên thiên cường giả. Dương Nguyên Lãng có thể dùng linh lực hóa hỏa diễm, điều này chứng tỏ ý là tiên thiên cường giả không sai lầm. Ông trời của ta ơi, 18 tuổi tiên thiên cường giả còn có thiên lý hay không? Thiếu gia a, ngài vì sao lại đi trêu chọc loại cường giả kinh khủng như thế này kia chứ? Xèo, xèo, không tệ, khỏi phải mất công trốn sát. Dương Nguyên Lãng hài lòng gật đầu, dùng chiêu thức này, chỉ cần phất tay lên, có thể đem cho bụi thổi bay ra ngoài, kết hợp trời mưa nữa, đúng là cách giết người bị thi một cách hoàn mỹ không để lại dấu vết gì. Đến tiên của ngươi rồi. Nói đi. Hùng An. Như hắn nhớ không nhầm mà nói, đây là tên của thằng mặt ngựa này thì phải. Tiền, tiền, bối, xèo, xèo, gư ân. Câu trả lời không chính xác. Rất nhanh, Hùng An cũng kép bước chân của Hùng Tam, chỉ còn lại một đống cho tàn. Chỉ là lần này Hùng An chịu cực hình lâu hơn một chút. Hùng An trước khi chết mắt vẫn còn trợn khá to. Vì sao lại như vậy? Hắn là muốn khai ra tất cả cho vị tiên thiên cường giả này mà. Còn lại vị hảo hắn này. Tiền bối. Ta xin khai hết sự thật, xin tiền bối cho ta một cái thông khoái. Dù có là tâm trí cứng rắn đến đâu, qua hai lần tận mắt nhìn thấy hai người Hùng Tam bị sống sờ sờ tiêu chết, Hùng Khôn cũng đã sụp đổ. Hắn là không muốn trước khi chết lại phải chịu loại cự hình kinh khủng như vậy. Còn về cầu xin đối phương tha cho, đó là hoàn toàn không thể, hắn cũng không hề có hy vọng xa vời như thế. Xèo xèo. Hùng Tư Kỳ. Nhà ngươi giỏi lắm, xử lý xong ba đống cho bụi kia một cách sạch sẽ, gương mặt của Dương Nguyên Lãng cực kỳ âm trầm. Qua những gì Hùng Côn nói, hắn biết được ba người này là người của Hùng gia, một trong ba gia tộc lớn của Bất Giả Thành. Sở dĩ hôm nay ba người này đến đây diệt hết người nhà của hắn là vì nghe theo mệnh lệnh của Hùng Tư Kỳ, thiếu tộc trưởng của Hùng gia. Hùng gia cũng là một trong ba gia tộc lớn nhất Bất Giả Thành, bên trong có tiên thiên cường giả tọa trấn. Nguyên nhân mà Hùng Tư Kỳ ra cái mệnh lệnh tàn nhẫn kia, đó là vì có liên quan đến Dương Nguyên Sinh ở Bất Giả học viện. Hóa ra Hùng Tư Kỳ cũng là một trong số những người theo đuổi Lý Hàm Chi một cách điên cuồng nhất, Dương Nguyên Sinh không bỏ cuộc, cũng xem như là đối thủ của Hùng Tư Kỳ. Vốn Hùng Tư Kỳ muốn ra tay tiêu diệt Dương Nguyên Sinh, nhưng không biết vì sao, Lý Hàm Chi một hai bảo vệ Dương Nguyên Sinh. Hùng Tư Kỳ không làm gì được, liền đem mọi sự giận dữ chút lên người nhà của Dương Nguyên Sinh, cũng chính là đám người mình đây. Mục đích là giết gà dọa khỉ, cảnh cáo Dương Nguyên Sinh không được theo đuổi Lý Hàm Chi nữa. Cái con bà ngoại nhà mày Dương Nguyên Sinh. Dương Nguyên Lãng tức giận đến bốc khói. Dương Nguyên Sinh đó thật giỏi gây họa, lần trước chỉ vì một lời nói muốn mua nhân sâm đột phá cảnh giới của Ilya, liền hại lao già kia chút nữa không còn mạnh sống, phải làm phế nhân. Bây giờ làm càng tuyệt, chê hoa ghẹo nguyệt chút nữa đem toàn bộ người nhà chôn cùng. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có một đứa em báo đời như vậy cũng không biết nữa. Lần này cũng may mà hắn đã là tiên tiên cương giả, mới có thể giải quyết nguy cơ, không thì bây giờ tất cả mọi người đã xuống bên dưới âm tào địa phủ báo danh rồi. Được, Hùng gia, nếu như các ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi vậy. Khoan hãy nói đến tên tai họa tinh Dương Nguyên Sinh, trước mắt giải quyết cái Hùng gia này đi cái đã. Đến mà không trả thì cũng không phải lễ phép cho lắm. Dương Nguyên Lãng bước ra bên ngoài, nhìn bầu trời mây đen giăng tứ phía, đêm nay đúng là thích hợp nhất để giết người diệt khẩu. Ánh mắt của hắn nhìn về phương hướng Bất Giả Thành. Dương gia trấn cách Bất Giả Thành cũng không xa, chỉ hơn 100 km đôi chút, lấy thực lực của hắn hiện tại, không mất quá một tiếng đồng hồ liền có thể đến được nơi đó. Làm gọi Hùng gia cho một giờ, quay lại một giờ nữa, vị trí 3 giờ đồng hồ, vẫn còn sớm chán. Hùng gia tại Bất Giả Thành là một đại tộc, có tiên tiên cường giả tọa trấn. Trang viên nguy nga rộng hàng ngàn mẫu vuông, nhìn qua không hề thua kém cho những tòa hoàng cung của vua chúa thời xưa là bao. Ầm ầm. Rào rào. Đứng lại. Đây là Hùng gia, lập tức lui về, nếu không. Chết. Hùng nhị trong lòng đang có một cổ lửa giận. Sao mình lại xui xẻo như vậy kia chứ, hôm nay đúng phiên mình gác cổng thì lại gặp phải trời mưa, bên ngoài này thật quá lạnh giá lại gặp phải tên không có mắt này, đúng là xui tận mạng mà. Xẹt. Xẹt. Ngươi. Rất nhanh, Hùng nhị cùng tên đồng bọn không còn biết cảm giác lạnh giá nữa, người đã chết rồi là không còn cảm giác được nóng lạnh. Hùng gia. Như vậy thì ta đến đúng nơi rồi. Dương Nguyên Lãng nhìn lên biển hiệu Hùng phủ, khẽ mỉm cười rồi cất bước đi vào. Qua bao vất vả như vậy, cuối cùng hắn cũng đã tìm được đến nơi. Theo sau hắn lấy một chiếc mặt nạ quỷ mua mấy đồng ngoài chợ ra, đeo lên trên mặt của mình. Hắn vốn điệu thấp mà, trừ gian diệt bạo trước giờ chưa bao giờ muốn người khác biết, càng sẽ không muốn người dân lương thiện phải cảm ơn mình. Đạp đạp. Đạp. Đứng lại. Ngươi là ai? Hùng gia không hổ danh là một trong ba đại gia tộc lớn nhất Bất Giả Thành, hộ vệ cực kỳ đông đảo. Dương Nguyên Lãng vừa bước vào bên trong phủ, đem cửa chính đóng lại, đã bị một đám người mang phục trang hộ vệ cho chặn lại. Người cầm đầu tu vi không hề tệ, đã là võ đạo ngũ trọng cường giả. Người đến lấy mạng các ngươi. Xẹt. Xẹt. A a a. Cương khí chi đao xuất hiện, mấy chục tên hộ vệ không hề có chút chống cự nào, liền thân mình hai nữa, chết không thể nào chết hơn được nữa. Hại. Ta vốn không muốn giết các ngươi vì sao lại phải ép ta ra tay thì mới chịu kia chứ? Chương 19, Hùng gia diệt vong. Chương 19, Hùng gia diệt vong. Hại. Ta vốn không muốn giết các ngươi vì sao lại phải ép ta ra tay thì mới chịu kia chứ? Dương Nguyên Lãng hết sức cảm khái, trách trời thương dân, nhưng ra tay thì chẳng lưu tình chút nào cả, đi thẳng đường, gặp bất kỳ người hộ vệ hay là con cháu Hùng gia, liền một đao chém tới. Hắn chỉ mới đi được chưa đến nửa đường đến nghị sự phòng của Hùng gia, trên đường đi đã có mấy trăm cổ thi thể ngã xuống, không ai có thể toàn thân nguyên vẹn, tình cảnh vô cùng giận người. Tốc độ giết người này quá khủng khiếp, cũng quá sức là tàn nhẫn đi. Tuy nhiên, vào giờ khắc này bên trong phòng nghị sự của Hùng gia, cao tầng của Hùng gia đang họp kín, bọn họ còn chưa biết được chuyện xảy ra bên ngoài, cũng không nghĩ đến, ở Bất Giả Thành nơi này, còn có người dám xông vào Hùng phủ, diệt sạch bọn họ. Tư Kỳ, con nói xem, lần này con có bao nhiêu phần nắm chắc có thể cướp được Lý Hàm Chi đến tay? Người vừa hỏi, cũng là tộc trưởng hiện tại của Hùng gia, Hùng Tư Vũ, ông ta cũng là cha ruột của Hùng Tư Kỳ. Thiếu tộc trưởng, ngài có nắm chắc được không? Xin hãy trả lời một tiếng. Đúng vậy, ta nghe nói Hàm Chi tiểu thư rất là để ý tên Dương Nguyên Sinh bên trong Bất Giả học viện kia. Ai bảo không phải? Có tin đồn hai người kia đã đính ước chung thân nước kia. Bên trong phòng hội nghị hai mươi mấy tên võ đạo cao dài cường giả cũng nhao nhao lên tiếng hỏi thăm. Nếu là bình thường, để bọn họ đêm khuya thế này tổ chức hội nghị cấp cao chỉ bàn về chuyện nam nữ trai gái, bọn họ sẽ không bao giờ đến. Nhưng lần này là ngoại lệ, không có cách khác, Lý Hàm Chi đối với sự phát triển của Hùng gia sau này quá sức quan trọng, có thể leo lên được Lý gia, đại tộc của Bái Quốc, có tông sư cường giả tọa trấn hay không, đều đặt cược hết lên người của Hùng Tư Kỳ rồi. Nếu mà Hùng nói không nắm chắc, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Nói ra tài nguyên mà bọn họ cung cấp cho Hùng Tư Kỳ theo đuổi Lý Hàm Chi gần một năm qua tuyệt đối là không nhỏ. Nếu không đạt được như ý, bọn họ không nguyện ý ra thêm, đem tài nguyên bồi dưỡng cho những thiên tài của Hùng gia, tương lai còn có hy vọng. Phụ thân, các vị trưởng lão, các vị xin an tâm, ta có lòng tin không quá một tháng nữa, Lý Hàm Chi sẽ trở thành con dâu của Hùng gia chúng ta. Hùng Tư Kỳ phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, vô cùng là tự tin lên tiếng. Hắn đã có kế hoạch từ lâu, những người có khả năng cạnh tranh hắn đều đã nắm rõ nội tình, sẽ xử lý từ thấp đến cao. Đầu tiên là tên đeo bám Lý Hàm Chi lâu nhất, si tính nhất, nhưng mà ra thế cũng kém nhất là Dương Nguyên Sinh, hắn là ra tay từ người này đầu tiên. Hắn nghĩ sau khi Dương Nguyên Sinh nghe tin người nhà của mình vì mình mà bị diệt sạch, tên đó sẽ trở nên điên loạn mất, sẽ không còn có khả năng để cùng bọn họ so tài nữa rồi. Nhanh thôi, chậm nhất là sáng mai, khi Hùng Khôn ba người trở về, sẽ biết được kết quả. Ầm ầm, rào rào. Vậy thì tốt. Có câu nói này của thiếu tộc trưởng, chúng tôi liền an tâm. Đúng vậy. Trước giờ ta vẫn luôn tin vào bản lĩnh của thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng ngài cần thứ gì, xin cứ việc lên tiếng, khố phòng chúng tôi ủng hộ hết mình. Có câu trả lời khẳng định của Hùng Tư Kỳ, những người ngồi nơi đây cũng an tâm hơn không ít. Nếu có hy vọng trèo lên tông sư gia tộc, có người nào muốn bỏ qua đâu kia chứ? Dầm dầm. A a a. Khục. Xin lỗi cắt ngang nhã ý của mọi người một chút. Ta ở đây xin nói thẳng, kiếp này các vị không có cơ hội leo lên tông sư gia tộc đâu. Dương Nguyên Lãng đạp cửa xông vào, kèm theo là một đám hộ vệ canh cổng bên ngoài tầm 20 người đã đầu mình một nơi, máu tươi nhiễm đỏ phòng nghị sự, thêm vào tia chớp đánh xuống, tràng cảnh vô cùng kỳ dị. Hít hà. Từng âm thanh hít khí lạnh băng lên. Hùng gia mọi người dùng ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn về Dương Nguyên Lãng. Có không tin, có không hiểu, có phẫn hận, càng nhiều hơn là không thể nào tin nổi. Hùng gia bọn họ canh phòng nghiêm mật, thực lực của đám hộ vệ có thể nói là mạnh nhất trong ba đại gia tộc đứng đầu, nhưng lại bị người ta mạnh mẽ xông vào, không ai ngăn cản, khỏi phải nói cũng hiểu phần lớn hộ vệ của Hùng gia đã bị chết trong tay của người này rồi. Tiền. Tiền bối. Không biết Hùng gia có chỗ nào đắc tội với lại tiền bối, xin tiền bối chỉ rõ. Phản ứng đầu tiên là Hùng Tư Vũ, hắn một bên ra hiệu cho ám tử đi tìm gia tộc lão tổ của bọn họ, một bên cố gắng kéo dài thời gian. Không có cách nào khác cả, đối phương tiêu diệt sạch sẽ hộ vệ cùng cao thủ Hùng gia trong thời gian ngắn như vậy, thêm vào lấy tu vi võ đạo thập trọng của hắn vẫn không nhìn ra được đối phương sâu cạn, không cần đoán cũng biết đối phương là tiên tiên cường giả, còn là tiên tiên cường giả rất lợi hại. Hít hà. Lại thêm âm thanh hít khí lạnh vang lên. Được sự chứng thực của Hùng Tư Vũ, đám trưởng lão của Hùng gia một lần nữa lại hít khí lạnh, toàn thân lạnh lẽo. Đối mặt với một vị tiên tiên cường giả, không ai nơi này của bọn họ có thể nổi lên ý nghĩ chống lại. Tiên tiên cường giả, dù là mới vào tiên tiên cường giả, cũng có thể nhẹ nhàng miêu sát võ đạo thập trọng cảnh giới, trừ phi có thật nhiều võ đạo thập trọng cường giả liên hợp lại, may ra mới có con đường sống. Hùng gia bọn họ chỉ có 5 vị võ đạo thập trọng cường giả mà thôi. Đưa lên không đủ cho đối phương nhét cái răng. Đây cũng là suy đoán dựa trên việc đối phương là tiên tiên nhất trọng cường giả, nếu đối phương là tiên tiên nhị trọng trở lên, võ giả cảnh giới có nhiều cũng không làm được tích sự gì. Ai ra? Phải nói sao đây? Hùng gia các ngươi là không có đắc tội ta, tuy nhiên chính hắn lại đắc tội ta. Tiên thiên gia tộc nội tình quả nhiên đủ dày. Võ đạo thập trọng tại thôn trấn bên dưới dường như tuyệt tích, nhưng bên trong Hùng gia lại ngồi một đống. Đúng là làm cho hắn phải mở rộng tầm mắt đôi chút. Hèn gì người bên ngoài thôn trấn chen nhau muốn đến Bất Dạ Thành sinh hoạt, Âu cũng có cái lý của nó. Tuy nhiên, hôm nay Bất Dạ Thành phải có một cổ siêu cấp thế lực phải biến mất rồi. Hùng Tư Kỳ. Mọi người nhìn về hướng chỉ tay của Dương Nguyên Lãng, tất cả đều choáng váng. Ở đây không ai nghi ngờ lời nói của Dương Nguyên Lãng. Một tiên thiên cường giả tôn sư không cần thiết phải hạ thân phận đi nói dối bọn họ làm gì, người ta nói Hùng Tư Kỳ đắc tội với ý thì chính là Hùng Tư Kỳ đắc tội không sai. Tiền. Tiền bối minh xét. Trong này chắc chắn có hiểu nhầm, vạn bối có 10 lá gan, cũng không dám đắc tội với tiền bối à. Hùng Tư Kỳ bị dọa cho sắc khóc. Hắn xưa nay kiêu ngạo thật, nhưng cũng nhìn người mà kiêu căng. Trong thành những gia tộc có tiên thiên cường giả tọa chấn như bọn họ hắn rất ít va chạm. Người trước mắt nhìn qua là biết không phải là tiên thiên cường giả của Bất Dạ Thành. Loại cường giả này, hắn gặp cũng chưa từng gặp, làm sao có thể đắc tội đối phương được? Không có hiểu lầm. Chính ngươi đã sai người đi giết hết người nhà của ta, không lẽ ngươi đã quên? Giết? Giết người nhà của ngài? Không chỉ Hùng Tư Kỳ ngơ ngác, ngay cả cha của y cùng toàn thể cao tầng của Hùng gia cũng ngơ ngác luôn. Nếu như lời nói của vị tiên thiên cường giả này là thật, bọn họ quả là bội phục lá gan của Hùng Tư Kỳ. Người nhà của tiên thiên cường giả mà ngươi cũng dám phái người đi giết, ngươi thật sự rất châu bò. Chương 20, gặp Lý Hàm Chi chương 20, gặp Lý Hàm Chi nếu như lời nói của vị tiên thiên cường giả này là thật, bọn họ quả là bội phục lá gan của Hùng Tư Kỳ. Người nhà của tiên thiên cường giả mà người cũng dám phái người đi giết, ngươi thật sự rất châu bò. Xong rồi. Hùng Tư Vũ thất hồn lạc phách ngồi xuống bên dưới. Hiểu con không ai bằng cha, hắn biết những chuyện sao gia diệt tộc trong bóng tối Hùng Tư Kỳ cũng làm không ít. Trong số đó nhiều khả năng đã đụng phải tiên thiên gia tộc mà ý không biết, chọc giận đối phương, thành ra mới có ngày hôm nay. Hùng Tư Kỳ. Ngươi là một tên xuất sinh. Đại trưởng lão âm trầm quát mắng. Hắn thấy nhiều khả năng chuyện này là thật rồi. Đối phương đã tìm đến tận cửa, còn ra tay đổ sát người nhà Hùng gia, người này làm sao có thể bỏ qua cho đám người mình đây? Có thể nói, nếu hôm nay bọn họ bỏ mình ở nơi đây, thì người hại bọn họ chính là Hùng Tư Kỳ. Thật không thú vị. Các ngươi có thể lên đường được rồi. Dương Nguyên Lãng cũng đủ nhân từ, cho đám người Hùng gia chết một cách rõ ràng. Thời gian hiện tại cũng không có nhiều nữa, nên tiễn bọn chúng lên đường thôi. Ông ngong. Cái gì? Tiên tiên hóa khí cảnh cường giả. Vừa nãy lên ý định liều mạng một phen đám người Hùng Tử Vũ trông thấy cương đao xuất hiện hai mắt liền trợn trừng. Tiên tiên sơ kỳ bọn họ còn có thể liều mạng một phen, nhưng tiên tiên hậu kỳ thì không cần làm gì cả, dù có làm gì cũng vô dụng. Trước khi chết, tất cả đều nhìn về phía Hùng Tư Kỳ, ánh mắt kia có thể nói muốn bao nhiêu bội phục có bấy nhiêu bội phục. Hùng Tư Kỳ, nhà ngươi quá châu bò, ngay cả tiên thiên hóa khí cảnh cũng dám đắc tội, chúng ta không còn gì để nói. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mẹ kiếp, cái tên Hùng Quân kia, ra bên ngoài Hùng phủ rồi, nhưng Dương Nguyên Lãng nhìn lại bên trong vẫn còn tức ánh ánh. Hắn nói chuyện nhãn với đám người Hùng Tử Vũ lâu như vậy, cũng là cố ý kéo dài thời gian như bọn chúng mong muốn để tên lão tổ kia có thể kịp thời chạy tới cứu viện, từ đó làm thịt đối phương một thể luôn, cũng muốn xem tiên thiên cường giả ở Bất Dạ Thành này lợi hại như thế nào. Kết quả hắn chờ hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của Hùng Quân xuất hiện, hắn biết lần này mình đã bị lừa rồi. Cái tên Hùng Quân đó, thật không hề có cốt khí, người ta diệt cả tộc của ông không ra tay trợ giúp, lại nhân cơ hội bỏ trốn, ông làm lao tổ kiểu gì vậy? Hắc xì. Bên ngoài Bất Dạ Thành tầm 200 km, đang mở hết tốc độ chạy trốn Hùng Quân bỗng dưng hắc xì một tiếng, trực giác nói cho hắn biết, có người đang mắng hắn. Từ Vũ, các tộc nhân, tha lỗi cho lão tổ ta thật sự không có cách nào, cho nên mới rời đi. Hùng Quân dừng lại, nước mắt chảy ròng ròng. Hắn sao lại không muốn ra tay cứu giúp Hùng gia? Ngay sau khi nhận được ám tử cấp báo, hắn dù đang luyện công đột phá đến giai đoạn quan trọng, cũng bất chấp việc bị tẩu hỏa nhập ma, chạy đến phòng nghị sự ứng cứu. Thế nhưng khi đến gần, hắn đã từ bỏ. Không ai biết, hắn có tu luyện qua một môn công pháp, có thể cảm nhận được thực lực của một người cách xa hắn mấy cái tiểu cảnh giới. Trừ khi đối phương là tông sư, không thì hắn liền có thể cảm ứng được. Sau khi cảm nhận được thực lực của Dương Nguyên Lãng vượt qua hắn quá xa, người ta là tiên thiên hóa khí cảnh, trong khi hắn chỉ là dẫn linh cảnh đỉnh cao, làm sao mà chống lại? Không còn cách nào, hắn chỉ đành cắm răng rời đi. Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Khí tức của hung thủ kia hắn đã cảm nhận được, sau này chỉ cần hắn cường đại lên, một khi gặp lại đối phương, hắn liền có thể nhận ra rồi báo thủ. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là giữ mạng, rời xa Bất Dạ Thành này một chút, đi nhanh lên Bái Quận, chỉ có nơi đó, hắn mới có hy vọng trả được đại thủ. Nghĩ thông suốt sau, Hùng Quân không nhìn Bất Dạ Thành nữa, quay đầu hướng ngược lại, vận dụng thân pháp đến mức tối đa nhắm hướng Bái Quận chạy đi. Còn bà nhà ngươi Hùng Quân, Dương Nguyên Lãng đến giờ vẫn còn chưa hết căm tức. Hùng Quân chạy thì cũng thôi, tên khốn đó còn vơ vét bảo khố của Hùng gia một trận. Đồ tốt ý lấy sạch, 90% gia sản đã bị Hùng Quân lấy đi, chỉ trừ lại cơm thừa cành cặn cho hắn mà thôi, thật quá đáng hết sức. Cũng còn may. Dương Nguyên Lãng xách ra một túi không gian. Đây là hắn gom được của Hùng Tử Vũ cùng đám trưởng lão của Hùng gia, cả thể được hơn 20.000 viên linh thạch, cùng chút ít đan dược linh thảo quý hiếm. Một gia tộc lớn như Hùng gia, có tiên tiên cường giả tọa trấn, hủy diệt đi nó chỉ kiếm được nhiêu đó tài sản, nói ra thì cũng chẳng có người nào tin tưởng được cả. Bán ra những thứ linh dược, khoáng thạch, hắn cũng có thể kiếm thêm một mớ linh thạch nữa. Theo đó, tài nguyên cho lần nhập mộng cảnh tiếp theo cũng đã gom đủ rồi. Chuyến đi lần này cũng xem như không lỗ vốn. Bây giờ chỉ việc quay lại nhà mình, chìm vào mộng cảnh, tiếp tục tu hành là được rồi. Hắn rõ ràng đã cảm nhận được, thông sư cảnh giới đang vẫy tay gọi hắn vậy. Dương Nguyên Sinh, cô đang gọi ta. Dương Nguyên Lãng nhíu mày, cô gái trước mắt này hắn không quen biết, sao lại gọi hắn vậy kìa? Ấy, không phải. Đối phương không phải gọi tên của hắn, mà là gọi Dương Nguyên Sinh, người em song sinh của hắn. Hai người bọn họ giống nhau như lúc, người ngoài nhận nhầm cũng không phải lần một lần hai. Trước đây khi còn ở Dương gia trấn, nguyên chủ còn mượn danh nghĩa của Dương Nguyên Sinh làm chuyện xấu nữa mà. Ta không gọi ngươi thì gọi ai? Lý Thu Hoa khá là im lặng. Hôm nay tên Dương Nguyên Sinh này bị làm sao vậy đi, còn giả vờ không quen biết nàng nữa. Không biết cô nương tìm ta có chuyện gì quan trọng không? Cô gái này nhìn qua cũng đẹp đẽ đấy. Tu vi cũng cao, đạt đến võ đạo bắt trọng cảnh giới. Nhìn qua tuổi cũng không lớn, tầm 17-18 thôi, ở tuổi này có tu vi thế kia cũng không phải tệ. Cũng không biết thằng trời đánh kia của mình có quan hệ gì với cô ta hay không. Đi theo ta đi. Tiểu thư muốn gặp ngươi. Lý Thu Hoa cũng không nói chuyện nhiều với Dương Nguyên Lãng, quay người liền rời đi. Nhìn giống như cô chán ghét phải nói nhiều thêm một câu với lại Dương Nguyên Lãng một dạng. Không, phải nói là Dương Nguyên Sinh mới đúng. Tiểu thư, có lẽ mình phán đoán có đôi chút không đúng rồi. Người con gái trước mắt này không phải là Lý Hàm Chi mà thằng em trời đánh đang theo đuổi, cô ta giống người hầu bên cạnh hơn. Thú vị rồi đây. Dương Nguyên Lãng mỉm cười. Một nha đầu hầu cận có tu vi cao như vậy, tiểu thư cô ta Lý Hàm Chi chắc là không kém gì, cũng nên đi gặp cô ta một lần đi. Nói xong, Dương Nguyên Lãng thu lại ánh mắt chứa sát ý của mình, đi theo phía sau Lý Thu Hoa. Đi nhanh đi. Lý Thu Hoa còn không biết vừa rồi mình đã đi qua quỷ môn quan dạo một vòng, trông thấy Dương Nguyên Lãng bước đi chậm chạp như vậy, vô cùng bất mãn. Thứ gì chứ? Một tên nông dân dế chuối, nghĩ giúp tiểu thư một lần liền cho mình trở thành quý tộc hay là sao? Qua hôm nay mộng đẹp của y chắc chắn sẽ tan vỡ, nàng cũng muốn xem bản mặt khó coi của y. Hắc. Chương 21, không có ánh mắt. Chương 21, không có ánh mắt. Hắc. Dương Nguyên Lãng lắc đầu cười nhẹ, cũng không nói gì, tùy tiện đi theo Lý Thu Hoa. Vừa đi, hắn vừa quan sát Bất Dạ Thành hoàn cảnh xung quanh, lúc mới đến đây hắn vì nhanh chóng tiêu diệt Hùng gia, nên có phần không để ý đến Bất Dạ Thành hoàn cảnh, bây giờ nhìn lại, đúng là có quan cảnh đại thành. Bất Dạ Thành sở dĩ được gọi là Bất Dạ Thành, là vì tòa thành này ban đêm cũng như ban ngày, ánh sáng từ đèn lồng cùng dạ quang châu phát ra bốn phía, chiếu sáng một vùng trời. Người dân bên trong Bất Dạ Thành ban đêm hoạt động không khác gì ban ngày là bao, vẫn bày hàng tấp nập, ai làm công thì làm công, ai buôn bán thì buôn bán. Cảnh tượng phồn vinh này là những tòa thôn trấn khác không thể nào sánh bằng. Không, phải nói dù là toàn bộ Bái Quốc 15 tòa thành chỉ cũng không có nơi nào được như Bất Dạ Thành. Cũng không thể không nói, thành chủ của Bất Dạ Thành này là một người tài giỏi. Không biết tu vi của thành chủ Ngô Cự này ra làm sao, nhưng chỉ dựa vào quản lý Bất Dạ Thành đâu ra đó, làm cho mấy triệu dân chúng vui vẻ hạnh phúc, tu luyện giả luôn hướng đến, người này là một người hợp cách thành chủ. Kính Hoa Các. Dương Nguyên Lãng nhìn lên trên bản hiệu rồng bay phượng múa, khá là có ý vị. Hắn có nghe qua danh tiếng của Kính Hoa Các, đây là sản nghiệp của một thế lực lớn trên Bái Quận. Hoàn cảnh ưu nhã, linh trà hay linh thực tạo kính hoa các rất là tốt cho tu luyện giả tu hành, gia tăng tu vi. Nghe đâu chi chi dùng bữa tại nơi này rất là cao, chỉ đặt bàn trước thôi cũng phải mất 50 viên linh thạch. Nó chỉ dành tiếp đại khách quý, còn người bình thường cùng võ giả tán tu ít khi dám đến nơi này tiêu phí lắm. Lý Thu Hoa dẫn hắn đến đây, nói rõ Lý Hàm Chi cũng đang ở bên trong, cô ta có thể chọn một nơi sang trọng như thế này, cũng là một người không tầm thường. Nguyên Sinh công tử đến rồi. Xin mời ngồi. Đa tạ tiểu thư. Chậc. Răng trắng môi hồng, chiếc mũi dọc dừa, mắt như thu thủy, làn da trắng như mỡ dê, dáng người cân đối tuyệt hảo, quả nhiên là một vị đại mỹ nhân. Hèn gì có thể làm cho bao thanh niên thiên tài điêu đứng vì cô ta, hắn cũng đã hiểu vì sao thằng em của mình không thể nào dứt ra được rồi. Ân. Tu vi của cô ta. Võ đạo thập trọng cảnh giới. Dù dùng liên tức công pháp khá cao siêu, nhưng sao có thể thoát được cảm ứng của tiên thiên hóa khí cảnh như hắn được kia chứ? 17-18 tuổi liền là võ đạo thập trọng cảnh giới, ngang ngửa với lại những tên tộc trưởng đứng đầu bên trong Bất Dạ Thành nơi này, tương lai tiên thiên hay tông sư đều có hy vọng. Quả nhiên không hổ danh là xuất thân từ tông sư gia tộc, lợi hại lắm. Mời Nguyên Sinh công tử dùng trà. Lý Hàm Chi có đôi phần ngạc nhiên. Vừa rồi Dương Nguyên Sinh này nhìn nàng, ánh mắt có phần khác lúc trước. Như bình thường ý sẽ si mê hồi lâu, còn tiến đến ân cần thăm hỏi. Nhưng hiện tại Dương Nguyên Sinh nhìn nàng giống như chỉ có thưởng thức, ban đầu kinh ngạc chút liền thôi, ánh mắt thanh tịnh, như xem nàng là một người con gái bình thường một dạng. Là lạt mềm buộc chặt hay sao? Những phương pháp trước đó dùng không thành công, bây giờ đổi qua phương khác. Lý Hàm Chi trong lòng không khỏi lắc đầu. Trà ngon. Dương Nguyên Lãng nào có biết quái gì về thưởng thức trà đâu, chỉ là đối phương đã bỏ tiền ra mời, cũng không thể làm đối phương mất mặt, đi chê trà đối phương được chứ. Nguyên Sinh công tử thích là được rồi. Lý Hàm Chi mỉm cười, nàng có cảm giác hôm nay Dương Nguyên Sinh này khác lạ ở nơi nào ấy, bình thường thưởng thức linh trà y liền có thể nói ra được loại trà đang uống, còn dùng rất say mê cùng ưu nhã. Nhưng Dương Nguyên Sinh hiện tại nàng cảm thấy y chỉ khen cho có lệ, uống trà ngon không khác gì uống nước lá vậy. Hàm Chi tiểu thư, hôm nay cô mời ta đến đây có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Nói xong thì nhanh chóng lên đường đi, hắn là không có thời gian cùng cô gái này nói nhảm đâu. Là như vậy, ngày mai ta phải rời khỏi Bất Dạ Thành rồi, vậy cho nên giao ước của chúng ta. Lý Hàm Chi đến Bất Dạ Thành này chỉ là để rèn luyện, cũng là nghe nói Bất Dạ Thành phồn hoa, nên mới ở lại đây thời gian một năm, bây giờ nàng đã đạt được mục tiêu, cũng nên rời khỏi rồi. Giao ước? Giao ước gì vậy? Hai người này có thỏa thuận ngầm gì mà hắn không biết hay sao? Bây giờ làm sao trả lời cô ta đây? Dương Nguyên Sinh, ngươi cũng đừng giả vờ nữa, tiểu thư nhà ta phải đi, cho nên chuyện đóng giả làm bạn trai của tiểu thư trước đây của ngươi nên chấm dứt rồi. Lý Thu Hoa khá giận a, tên Dương Nguyên Sinh này rõ ràng đang giả vờ không biết để có thể ở bên cạnh tiểu thư nhà mình. Nhưng tiểu thư nhà mình là ai? Một tên tiểu tử ở Thâm Sơn cùng cốc cũng có tư cách với cao hay sao? Nguyên Sinh công tử, ta làm như vậy cũng là để tốt cho anh. Ta phải quay lại Bái Thành, ở nơi đó nước rất sâu, anh không thể nào tưởng tượng ra được đâu. Nếu theo ta, anh sẽ bị tổn thương. Lý Hàm Chi tận tình khuyên can. Dương Nguyên Sinh ở Bất Dạ Thành cũng xem như là một tiểu thiên tài, tiềm lực cũng lớn, nhưng mà dù là vậy, những thế lực ở Bất Dạ Thành này thôi ít cũng khó chống lại, chúng chi càng cao hơn Bái Thành. Tông sư gia tộc cũng không phải dễ dàng nói chuyện như vậy, nàng còn là người con gái đẹp nhất Bái Quốc, không thiếu thế lực nhìn chằm chằm vào. Dương Nguyên Sinh một không có thế lực mạnh chống lưng, hai không có tu vi cường đại, nếu cứ mãi không chịu buông bỏ chỉ hại người hại mình mà thôi. Trước đây vì sự si tình của Dương Nguyên Sinh, nàng cũng đã cho y một cơ hội, nhưng tiến cảnh quá thấp, khó lòng theo kịp bước tiến của nàng. A tốt cho ta. Ánh mắt của Dương Nguyên Lãng hiện lên sát ý, con nha đầu không tiếp, lợi dụng em của hắn làm tấm mộc trong suốt một năm thời gian, giờ này mục đích đã đạt được, lại muốn đá em của hắn đi, còn mỹ danh nói là muốn tốt cho nó. Sẹt. Nguyên Sinh công tử, trước đó tiểu thư của ta có điểm nào đắc tội, xin công tử rộng lòng tha thứ cho. Kế Hoa cô. Lý Hàm Chi cùng Lý Thu Hoa chớp chớp mắt, không thể tin được là Lý Kế Hoa lại hiện thân. Lý Kế Hoa là tiên tiên ngự khí cảnh cường giả đỉnh phong, một chân đã bước vào hóa khí cảnh, thực lực ở Lý gia cũng khá cao. Lần đi rèn luyện ở Bất Dạ Thành này của nàng, chính là Lý Kế Hoa ở bên hộ đạo. Tuy nhiên từ trước đến giờ Lý Kế Hoa chưa bao giờ xuất hiện nói chuyện với người ngoài, như lời cô ta nói thì ở Bất Dạ Thành nơi đây không có ai có tư cách để cô ấy hiện thân gặp gỡ, bao gồm vị thành chủ kia. Tại sao bây giờ Lý Kế Hoa lại xuất hiện gặp Dương Nguyên Sinh? Còn nghe âm thanh khá là khách khí nữa, không phải trước đó Lý Kế Hoa cũng không có bao nhiêu thiện cảm với Dương Nguyên Sinh hay sao? Đều là chuyện đã qua, ta không có nhỏ mọn đi tính toán với cô ta. Cái gì? Lý Thu Hoa kinh ngạc đến tròng mắt như muốn rớt ra. Cái tên phế vật Dương Nguyên Sinh này vậy mà dám tiếp nhận lời xin lỗi của Kế Hoa cô, tên đó có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Thu Hoa, không được vô lễ. Lý Kế Hoa nhíu mày. Nha đầu này từ nhỏ đi theo tiểu thư nên tính cách có chút kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì cũng thôi đi, còn không có ánh mắt, cũng chẳng có đầu óc. Bộ nha đầu này không nghĩ đến đường đường là ngự khí cảnh đỉnh phong như nàng sao có thể hiện thân cùng người thanh niên trước mắt này nói chuyện hay sao? Chương 22, Thanh Y Địa Lâu sát thủ. Chương 22, Thanh Y Địa Lâu sát thủ. Bộ nha đầu này không nghĩ đến đường đường là ngự khí cảnh đỉnh phong như nàng sao có thể hiện thân cùng người thanh niên trước mắt này nói chuyện hay sao? Xin lỗi. Lý Thu Hoa khá là ấm ức, nhưng cũng chỉ có thể nuốt cục tức này vào lại trong bụng. Dương Nguyên Sinh nàng có thể không đặt ở trong mắt, nhưng nàng không dám không nghe lời của Lý Kế Hoa. Nguyên Sinh công tử, nô tỳ bên dưới không hiểu chuyện, làm công tử chê cười rồi. Lý Kế Hoa nở nụ cười lấy lòng đối với Dương Nguyên Lãng. Không sao. Dương Nguyên Lãng xua tay, cũng hiếm có một vị ngự khí cảnh hiểu chuyện như Lý Kế Hoa này lắm. Chuyện lần này ta không có truy cứu, tuy nhiên các ngươi phải hứa với ta một chuyện, giết mấy người này không khó, thậm chí là Lý gia ở Bái quận, cho hắn một ít thời gian hắn cũng có thể đem nó xóa đi như Hùng gia một dạng. Nhưng lời nói vừa rồi của Lý Kế Hoa cũng nhắc nhở hắn, hắn không phải chỉ có một mình, xung quanh còn nhiều người thân, còn nhiều người phải quan tâm. Đám người tông sư gia tộc này năng lượng không tầm thường, như không làm quá đáng, hắn cũng không muốn truy cứu đến cùng. Công tử xin cứ nói. Lý Kế Hoa trong lòng chợt vui mừng. Chỉ cần Dương Nguyên Lãng không tính toán, vậy hôm nay mạng sống của cô tiểu thư nhà mình xem như đã được bảo vệ. Đã Lý Hàm Chi vừa rồi nói cùng Nguyên Sinh chia tay, như vậy từ nay ta không hy vọng hai người có bất kỳ dây mơ rễ má gì nữa, tốt nhất là không nên gặp lại. Công tử xin an tâm. Chúng tôi sẽ lên đường đến Bái quận ngay trong đêm, sẽ không có ở Bất Dạ Thành thêm bất kỳ phút giây nào nữa. Lý Kế Hoa không chút do dự liền đáp ứng yêu cầu của Dương Nguyên Lãng. Địa phương quỷ quái nơi đây có một cường giả đáng sợ như Dương Nguyên Lãng, tốt nhất là không nên ở lại lâu. Hy vọng các ngươi nói được làm được. Dương Nguyên Lãng đứng lên rời đi, ngay cả liếc nhìn Lý Hàm Chi mấy người lần cuối hắn cũng lười. Kế Hoa cô, chuyện này. Lý Hàm Chi nhìn theo bóng dáng của Dương Nguyên Lãng khuất tầm mắt có đôi chút thất thần. Nàng là đại tiểu thư Lý gia, tầm mắt cùng đầu óc không phải là một nha hoàn như Lý Thu Hoa có thể sánh được. Dương Nguyên Sinh hôm nay bất thường, cùng với việc Lý Kế Hoa hiện thân gặp mặt, nàng trong lòng đã có nghi vấn từ lâu. "Tiểu thư, không cần biết quá nhiều, nghe theo lời vị công tử kia, từ nay không cần gặp vị Dương Nguyên Sinh kia nữa là được rồi." Lý Kế Hoa lau nhẹ mồ hôi trên trán. "Cũng may, người kia đã đi rồi, cái mạng của ba chủ tớ nhà mình xem như đã giữ được, vừa rồi đi qua lằn ranh giữa sống và chết làm cho nàng nghĩ lại vẫn còn thấy sợ." "Kế Hoa cô cô." "Nhưng mà..." "Xẹt, xẹt." "Rào rào." "Tiểu thư, cẩn thận." "Cong, keng." "Bọn chuột nhắt nơi nào? Nhanh chóng ra gặp ta." Lý Kế Hoa giận dữ nhìn quanh. Ban đầu nàng còn nghĩ là Dương Nguyên Lãng đổi ý quay lại giết người, nhưng từ thủ pháp ném ám khí vừa rồi có thể khẳng định đối phương tu vi không cao hơn mình quá nhiều. Với lại nàng cảm nhận được thực lực của Dương Nguyên Lãng sẽ không có yếu như vậy. Kế Hoa tiên tử quả nhiên cảnh giác hơn người. "Xẹt, xẹt, đập, đập, đập." Thanh ý lìa lâu đồng bài sát thủ. Lý Kế Hoa nhíu mày. Trước mắt xuất hiện mấy chục người bao vây bọn họ, nàng đều biết được thân phận của đối phương. Thanh Y Dìa Lâu là tổ chức sát thủ số một số hai trên biên hoang đại lục nơi này, bọn chúng xuất hiện đều mang y phục màu xanh không lẫn đi đâu được. Không sai. Các ngươi. Không cần hỏi nữa, chúng tôi đã ra tay với các ngươi, sẽ không có sợ hãi Lý gia trả thù. Cũng đừng có hỏi là ai thuê chúng tôi không biết, dù biết cũng không có nói, đây là quy củ của Thanh Y Dìa Lâu chúng tôi. Như đoán biết được Lý Kế Hoa muốn nấu cái gì, người cầm đầu đồng bài sát thủ liền lên tiếng nói thẳng. Vậy đi. Đối phương ra giá bao nhiêu, chúng ta ra gấp đôi. Lý Kế Hoa cũng có phần bất đắc dĩ. Nếu như chỉ một tên đồng bài kia thôi, lấy tu vi cùng thực lực của mình hiện tại có thể đối phó được, nhưng đối phương lần này đến ba tên đồng bài, đồng nghĩa với ba tên tiên thiên, tên vừa nói tu vi cũng là ngự khí cảnh. Đây cũng là chưa có tính mấy chục tên võ đạo cảnh giới mai phục xung quanh, trận chiến này đánh lên, nàng là nhắm chắc thất bại trong tay. Xin lỗi. Thanh Y Lìa Lâu không có quy định này. Tất cả cùng ta xung lên. Xẹt. Ông ngong. Tiểu thư. Ta sẽ dùng toàn lực ngăn cản bọn người này, cô cùng Thu Hoa nhanh chóng chạy đi về hướng đông tìm Dương Nguyên Sinh công tử, nhờ y ra tay bảo hộ rút. Tại sao lại đi tìm Dương Nguyên Sinh? Dù thông minh nhưng bây giờ Lý Hàm Chi cũng nghi hoặc không thôi. Phủ thành chủ gần hơn, cao thủ của phủ thành chủ cũng không ít, bọn họ phải là đi nhờ Ngô Cự ra tay mới đúng. Ken, Ken, Sẹt. A a. Tiểu thư, ta không có thời gian giải thích với cô, tóm lại cô hãy nghe lời ta đi tìm vị công tử vừa rồi, ta sẽ không bao giờ hại cô. Lý Kế Hoa một bên giết mấy tên võ đạo cảnh giới, đánh lui ba tên tiên thiên, nhanh chóng căn dặn Lý Hàm Chi. Không phải nàng không muốn nói, mà chuyện này rắc rối phức tạp, liên lụy đến rất nhiều người cùng thế lực, trong giây lát rất khó để giải thích cho Lý Hàm Chi hiểu. Tóm lại hiện tại có thể cứu được Lý Hàm Chi, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có người thanh niên kia. Dù y vừa rồi có tâm muốn giết ba người bọn họ, nhưng cũng đáng tin cậy hơn những người khác đôi chút. Ken. Dầm. Sẽ âm ầm. Được. Ta nghe theo lời cô. Lý Hàm Chi cũng đáng bay hai tên cùng giai cường giả, nàng cũng không ham chiến, nhanh chóng kéo tay của Lý Thu Hoa rời đi. Nàng không hiểu vì sao Lý Kế Hoa lại căn dặn như vậy, nhưng nàng tin tưởng Lý Kế Hoa sẽ không bao giờ hại mình. Sẽ. Muốn chạy. Để mạng lại đã. Người cầm đầu đám người tên đồng bài có tu vi ngự khí cảnh trông thấy con mồi chính của mình là Lý Hàm Chi rời đi, cũng không có ham chiến với Lý Kế Hoa, nhanh chân đuổi theo hai người Lý Hàm Chi. Thử! Muốn đuổi theo tiểu thư nhà ta, đừng có hỏng. Xẹt! 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 Theo sau trong tay áo của Lý Kế Hoa liền phóng ra một loạt ám khí hình ngôi sao. Mỗi một ngôi sao đều là màu xanh, trông cực kỳ quỷ dị, nhìn qua cũng biết là đám ám khí này đã được bôi vào những chất độc cực mạnh. Muốn chết! Ken! Ken ken! Dù không muốn, nhưng tên đồng bài ngự khí cảnh cũng không dám không để ý đến đám ám khí của Lý Kế Hoa, lập tức dừng đuổi theo hai người Lý Hàm Chi, quay lại đem đám ám khí kia đánh bay. Xẹt, xẹt, xẹt. Xuân Chi nhất độ. Giết. Được. Nếu như bà đã muốn chết, cũng đừng nên trách ta. Thập nhất, thập nhị, hai người dẫn người đuổi theo Lý Hàm Chi trước, nơi này giao lại cho ta. Vâng. Đại ca. Muốn rời đi, không có đơn giản như vậy đâu. Xẹt. Ken. Lý Kế Hoa. Đối thủ của bà là ta. Hôm nay ta muốn lĩnh giáo xem tứ quý kiếm pháp của Lý gia lợi hại như thế nào. Cong. Ken. Ngươi. Lý Kế Hoa giận gần chết, nhưng cũng không thể làm gì, đối phương thực lực không yếu hơn nàng. Giờ này nàng chỉ đặt mọi hy vọng lên Dương Nguyên Lãng, mong ý chưa có đi qua xa.
Cứu mạng, công tử cứu mạng.
Chương 23, Diệt Tiên Thiên dẫn khí cảnh. Chương 23, Diệt Tiên Thiên dẫn khí cảnh cứu mạng.
Công tử cứu mạng,
không liên quan đến ta. Dương Nguyên Lãng thái độ rất là kiên quyết. Viên Hoang Đại Lục nơi này vốn không bình an, ân oán giữa các thế lực nhiều vô số kể. Nếu như gặp chuyện gì hắn cũng sẽ bảo, vậy không phải phiền chết hay sao?
Biểu ca,
biểu ca,
cứu mạng.
Hạ Huyền. Dương Nguyên Lãng khá là im lặng. Người gọi hắn là biểu ca, còn quen biết với hắn, cũng chỉ có Hạ Huyền mà thôi. Mới rời khỏi Dương gia trấn chưa đến một ngày, thế nào lại gặp Hạ Huyền ở nơi đây? Cô ta cũng xui xẻo quá đi chứ.
Biểu ca,
biểu ca, xin anh nghĩ tình chúng ta từng quen biết, ra tay cứu giúp em gái một lần. Hạ Huyền nhanh chóng chạy đến, gặp Dương Nguyên Lãng như gặp được cứu tinh. Bản lĩnh của Dương Nguyên Lãng như thế nào thì nàng cũng đã trông thấy qua, nếu như y ra tay, nàng hoàn toàn có thể thoát khỏi sự truy bắt của Hạ gia cao thủ.
Hạ tiểu thư à?
Dương Nguyên Lãng cố gắng lựa lời khuyên can. Hắn không muốn xen vào, ân oán của hắn cùng Hạ Huyền cũng đã kết thúc từ lâu rồi kia mà. Hà cớ gì hắn phải xen vào chuyện của cô ta?
Tiểu tử,
đây là chuyện của Hạ gia chúng tôi. Biết điều biến đi, không cần xen vào chuyện bao đồng, nếu như không. Võ đạo lục trọng Hạ Hồi lạnh lùng lên tiếng, cảnh cáo hương vị rất đồng, ai cũng có thể nhìn ra được.
Hạ Huyền,
ta có thể cứu cô, nhưng cô có thể làm gì được cho ta? Gương mặt của Dương Nguyên Lãng cũng không mấy tốt đẹp gì cho cam. Hắn là đã không hề muốn tham gia vào chuyện nội bộ của Hạ gia đám người này, nhưng cái giọng điệu hách dịch của tên Hạ Hồi này làm cho hắn hết sức không thoải mái.
Biểu ca,
chỉ cần anh giúp em, sau này muốn em làm gì cũng có thể.
Hạ Huyền không dám suy nghĩ gì nhiều.
Tồi tệ nhất là bị Dương Nguyên Lãng chiếm hết tiện nghi thôi. So với lại phải làm thiếp cho Hùng Tư Kỳ mà nói, làm người phụ nữ của Dương Nguyên Lãng tốt hơn gấp trăm lần. Chí ít Dương Nguyên Lãng cũng không có nhân cơ hội nàng yếu thế đi dở trò.
Được.
Nhớ những gì cô vừa nói.
Hạ gia đúng không?
Quay về nói với lại Hạ Tiêu Hưng, bây giờ Hạ Huyền đã là người của Dương Nguyên Lãng tôi, ông ta muốn người có thể đến Dương gia trấn tìm tôi.
Tiểu tử thối,
ngươi nghĩ mình là ai mà dám để tộc trưởng chúng tôi đến cửa tìm?
Tiểu Hưng chào.
Giết. Hạ Hồi không chút do dự ra tay, hắn đã cho tên tiểu tử này rời đi rồi, nhưng mà y ngu muội vô tri, vậy cũng đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn.
Sẹt.
Phúc.
Dầm.
Hại. Thế gian sao có nhiều người chán sống như vậy kia chứ? Dương Nguyên Lãng thở dài khá là bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng là cho đối phương cơ hội rời đi rồi mà, thế nào lại muốn ra tay giết hắn cho bằng được, giờ này thì hay rồi, ngay cả cơ hội về báo tin cũng không có.
Ừ.
Ngươi. Ngươi giết chết Hạ Hồi. Hạ Huyền nuốt khan một ngụm nước miếng. Nàng nghĩ với bản lĩnh của Dương Nguyên Lãng, đánh lui Hạ Hồi là không có vấn đề gì. Nhưng mà y sẽ không dám giết Hạ Hồi. Phía sau Hạ Hồi là Hạ gia, trưởng quản Hạ gia trấn, cha nàng là võ đạo cửu trọng cảnh giới, bộ Dương Nguyên Lãng không sợ cha nàng trả thù hay sao?
Thế nào?
Cô cũng muốn đi theo?
Không,
không có.
Hạ Huyền giật nảy mình.
Nàng bất chợt nhận ra Dương Nguyên Lãng trước mắt mình là một người tính cách không bình thường, không nên chọc giận hắn thì tốt hơn.
Đi thôi.
Biểu ca,
không biết anh muốn em phải làm gì?
Hồi lâu, Hạ Huyền cũng không thể kiềm nén được sự bất an lên tiếng hỏi.
Không có gì.
Ta cảm thấy nhà của ta hiện tại việc khá nhiều, cần một nha hoàn làm việc nhà cho ta mà thôi.
Chuyện này Dương Nguyên Lãng cũng suy nghĩ khá lâu rồi. Trước đây vì để tiết kiệm chi phí cho nên việc nhà bếp núc đều do Hạ Kiều làm, không thuê bên ngoài. Nhưng bây giờ hơi khác, lão giả kia đang bị thương, Hạ Kiều phải ngày đêm hầu hạ ông ta, có thời gian đâu mà làm chuyện khác. Hắn cũng không nỡ nhìn thấy bà ta vất vả quá, nói gì trong tay của hắn cũng không thiếu chút tiền thuê người làm. Cũng may gặp Hạ Huyền này, tay chân nhanh lẹ, đưa về không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn không cần trả lương, tính thế nào thì mình cũng có lợi mà.
Nha,
nha hoàn,
không phải chứ?
Nàng đương đương là Hạ gia đại tiểu thư, lại phải đi làm nha hoàn.
Không nói thân phận của mình, chỉ nói tu vi, ở những thôn trấn xung quanh, có ai lại để cho võ đạo tứ trọng cường giả đi làm nha hoàn bao giờ?
Thế nào?
Cô không muốn?
Không,
không phải,
ta nguyện ý.
Sau lưng Hạ Huyền lạnh siêu siêu, cái ánh mắt kia như nói với nàng, nếu không đồng ý liền sẽ chết ngay lập tức.
Ai chứ tên Dương Nguyên Lãng này sẽ không có thương hoa tiếc ngọc gì đâu.
Vậy thì tốt,
đi.
Sẹt.
Dầm dầm.
A.
Dương Nguyên Lãng một lần nữa im lặng. Hắn thật sự muốn mắng người một trận, trên đường về thế quái nào lại toàn đụng phải gái thế này, hắn cũng đâu phải là ham hố gì nữa sắc đâu.
Nguyên,
Nguyên sinh công tử.
Chào buổi sáng.
Lý Hàm Chi ngồi dậy, không quan tâm đến gương mặt của mình đang lấm lem bùn đất, bị người thân thiện với Dương Nguyên Lãng. Nàng đã liều mạng chạy suốt 2 tiếng đồng hồ mới đuổi kịp Dương Nguyên Lãng. Chuyện đã đến nước này hối hận cũng đã không kịp rồi, hy vọng Lý Kế Hoa không có gần nàng.
Cô là Lý Hàm Chi.
Bất ngờ có chút lớn rồi đó nha, nha đầu này không phải nói là phải về bái quận ngay trong đêm hay sao?
Đến nơi này làm cái gì?
Sẹt,
sẹt,
đạp đạp đạp,
giết hết bọn họ.
Đồng bài sát thủ có tu vi tiên tiên dẫn khí cảnh trung kỳ không chút do dự ra lệnh cho đám người theo sau. Hôm nay hắn là mất mặt quá độ, đường đường là tiên tiên nhị trọng cường giả, lại bị một nha đầu võ đạo cảnh chơi bằng vòng, phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đuổi kịp. Chuyện này nếu truyền ra giang hồ, người ta sẽ cười hắn rụng răng, danh tiếng của tiên tiên cường giả cũng bị hắn làm cho mất sạch.
Nè,
đám người các ngươi.
Dương Nguyên Lãng hết trô nói rồi.
Đám người này có ân oán với lại Lý Hàm Chi, nên tìm cô ta mà thanh toán, đem hắn cũng băm luôn là thế nào?
Sẹt.
Khốn kiếp.
Ong.
Ong.
Sẹt sẹt ta.
Tiên tiên hóa khí cảnh cường giả.
Ngươi.
Tiên tiên nhị trọng đồng bài sát thủ trợn trừng mắt nhìn thân thể của mình bị cắt ra làm hai.
tiên thiên hóa khí cảnh cường giả. Làm sao lại là tiên thiên hóa khí cảnh cường giả? Người thanh niên kia mới 17-18 sao có thể là tiên thiên hóa khí cảnh cường giả được? Chỉ là đến khi chết, cũng không có ai đi cùng hắn giải thích một tiếng. Ba cô thiếu nữ nhìn thấy một màn này thì liên tục nuốt khan mấy ngụm nước miếng. Lời nói của tên tiên thiên nhị trọng đồng bài sát thủ kia trước khi chết ba người bọn họ đều nghe rõ ràng. Nhất là Lý Hàm Chi, nàng biết tên đó nói không sai, hóa khí vi cường, một luồng đao khí liền diệt hai vị tiên thiên hiển linh cảnh cùng 20 võ đạo cao dài cảnh giới, đây là tiên thiên hóa khí cảnh không thể nghi ngờ. Đến bây giờ thì nàng cũng đã hiểu vì sao Lý Kế Hoa lại muốn nàng đi tìm Dương Nguyên Sinh rồi. Dương Nguyên Sinh? Không, tiền bối. Lý Hàm Chi tỉnh hồn nhìn lại, hiện tại nàng còn không hiểu trước mắt mình đây không phải là Dương Nguyên Sinh nữa thì chỉ còn nước đập đầu vào đầu phụ chết quách đi cho xong. Người đâu rồi? Tiểu thư, người đó đã đưa vị cô nương kia đi rồi. Chương 24, lần đầu đi săn chương 24, lần đầu đi săn người đâu rồi? Tiểu thư, người đó đã đưa vị cô nương kia đi rồi. Lý Thu Hoa càng nghĩ càng sợ, nhất là cái ánh mắt trước khi đi liếc nhìn nàng, nàng cảm nhận từ sâu bên trong linh hồn lạnh giá. Nghĩ đến không lâu trước đây nàng còn khinh thường đối phương ra mặt, càng nghĩ càng bội phục lá gan của mình quá lớn, mạng cũng quá cứng đi, vậy mà còn chưa chết. Đi rồi. Lý Hàm Chi có đôi chút thất vọng. Nàng còn chưa kịp cảm tạ ân cứu mạng của đối phương nữa mà. Cũng còn chưa có cơ hội kết giao với đối phương, người còn trẻ như vậy, đã là tiên thiên hóa khí cảnh cường giả, nàng quá hiểu ý nghĩa của nó là như thế nào. Đi thôi. Chúng ta đi tìm vị công tử đó. Nhưng mà tiểu thư, chúng ta đi nơi nào để tìm đây? Lý Thu Hoa không hiểu. Người kia không có chào từ biệt liền rời đi, nói rõ không muốn cùng bọn họ có bất kỳ dây dưa nào, cố tình tìm kiếm không nên. Hơn nữa mình còn không biết thân biết phận chân thật của đối phương, trời đất bao la, biết đi đâu mà tìm bây giờ. Ta nghĩ vị công tử đó sẽ chỉ ở xung quanh mười mấy cái thôn trấn nơi này mà thôi. Lý Hàm Chi lấy lại cơ trí của mình. Bất Dạ Thành xung quanh 17 cái thôn trấn, ra xa nữa là ngõ cụt, thông hướng Bất Dạ Sơn rồi, người đó xuất hiện ở đây, vậy chắc sẽ không có đi xa được đâu. Hơn nữa người này cùng Dương Nguyên Sinh giống nhau. Có lẽ, Lý Hàm Chi trầm ngâm. Gương mặt giống Dương Nguyên Sinh, còn cảnh cáo nàng không tìm Dương Nguyên Sinh nữa, như vậy y rất là quan tâm đến Dương Nguyên Sinh rồi. Nói hai người kia không có quan hệ gì, nàng đây tuyệt đối không bao giờ tin tưởng. Thu Hoa, cô có biết quê quán của Dương Nguyên Sinh nơi nào hay không? Quê quán cô Dương Nguyên Sinh? Lý Thu Hoa chớp mắt. Thôi bỏ đi. Chúng ta từ từ tìm kiếm. Cũng không thể trách Lý Thu Hoa không có biết địa chỉ nhà của Dương Nguyên Sinh. Hai người bọn họ vốn chỉ là quan hệ hợp tác, ngay từ đầu nàng đã xác nhận, hai người bọn họ không phải là người cùng một thế giới, cho nên cũng không có quan tâm đến nhiều chi tiết về Dương Nguyên Sinh. Còn Lý Thu Hoa thì lại càng không rồi. Giờ thì tìm kiếm hỏi thăm chút thôi, nàng nghĩ Dương Nguyên Lãng kia sẽ không có đi xa đâu. Dương Nguyên Lãng đúng là không có đi xa được, nhưng hắn cũng không có ở lại Dương gia trấn như Lý Hàm Chi nghĩ, mà đã vào bên trong Bất Dạ Sơn mất rồi. Nguyên nhân là sáng sớm khi thức dậy, Dương Lang không biết động dây thần kinh nào liền đến tìm hắn, trao cho hắn quân phục Dương gia quân, còn chỉ định hắn thuộc về tổ đội do Dương Đàn chỉ huy nữa. Nói hai ba câu khuyến khích liền để hắn đi theo Dương Đàn tiến vào Bất Dạ Sơn săn bắn học hỏi kinh nghiệm. Hắn cũng không có cách nào, ngay sau khi an bài cho hạ huyện những việc nhà, cũng là cầm lấy cung tên cùng thanh đao đi theo Dương Đàn lập nghiệp. Sẹt, phập, gừ, dầm. Hung thú rất đáng sợ, nó khác với dã thú nhiều lắm, hung thú cũng như loài người, đều có thể tu hành, tùy theo cấp độ thực lực cũng chênh lệch khá là xa. Võ giả gặp phải hung thú thực lực cao hơn mình thì đa phần đều phải nuốt hận. Nguyên Lãng, ngươi nói đây là lần đầu tiên ngươi đi săn thú sao? Dương Sán vẽ mặt đờ đẫn. Trước mắt là Hắc Sam Trư, cấp thấp tối đỉnh hung thú, thực lực tương đương với lại võ đạo tam trọng cường giả. Như đội trưởng hiện tại của bọn họ, muốn săn giết con hung thú này, phải mất không ít thời gian cùng công sức của toàn nhóm thì mới được. Nhưng Dương Nguyên Lãng chỉ dương cung lên rồi bắn, thế là con Hắc Sam Trư này liền lăn ra chết, không chút huyền niệm nào. Đây không phải con đầu tiên đâu, phía sau bọn họ cả hết 4 con hung thú bạch lộc đều là như vậy, tất cả bị chết trong tay của Dương Nguyên Lãng. Bọn họ rất là hoài nghi nhân sinh đó á, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đến thu thập đi, chúng ta còn phải săn mục tiêu tiếp theo. Dương Nguyên Lãng có chút không kiên nhẫn cho lắm. Hắn lần này đến đây cũng không phải đi săn mấy loại cấp thấp hung thú này, giết bọn nó hắn cảm thấy có chút mất thời gian. Nhưng cũng phải làm như vậy, mấy người Dương Đàn trước đây đối với hắn không tệ, có cơ hội giúp bọn họ một chút cũng là nên làm. Vâng, vâng. Đám người Dương Đàn không tự chủ được gật đầu vâng dạ. Dù Dương Nguyên Lãng không có đem thực lực hiện lộ ra, nhưng từng lời nói cử chỉ của y lại mang uy áp khó cưỡng, làm cho người ta không thể không tuân theo. Nguyên Lãng, bây giờ phải làm gì tiếp theo? Dương Đàn có chút dè dặt, không còn lấy cái giá là đội trưởng hay trưởng bối để mà lên mặt nữa, mọi chuyện đều lấy Dương Nguyên Lãng làm chủ, cứ như Dương Nguyên Lãng mới là đội trưởng, mà không phải hắn vậy. Nơi nào cũng vậy, thực lực vi tôn, không tính tuổi tác. Nói nữa Dương Nguyên Lãng từ sáng đến giờ ra tay giết số lượng lớn hung thú kia, giá trị cũng đã tiếp cận mấy trăm viên linh thạch, chia cho bọn họ phần nhỏ cũng là con số rất lớn, bằng bọn họ đi săn cả nửa năm đó chứ. Dương Đàn thúc, hung thú nơi này cũng đã đủ cho chuyến đi săn lần này rồi, mọi người cứ tạm thời ở nơi này. Ta đi một lúc sẽ quay lại cùng mọi người trở về. Nguyên Lãng, người muốn đi đâu? Trung cấp khu vực săn bắn. Dương Nguyên Lãng để lại một câu, liền đi sâu vào bên trong Bất Dạ Sơn. Hắn là một người rất là thù dai, con Bạch Nưu kia đã đem cha của hắn đánh cho tàn phế, hắn dĩ nhiên phải tìm nó để mà tính sổ rồi. Gừ, giống. Cảm ứng của ta không sai. Dương Nguyên Lãng gật đầu. Hắn săn bắn toàn cấp thấp hung thú bên trong lợi hại nhất, cũng không phải là không có nguyên nhân, một đường đi tới, hắn là phát hiện dấu chân châu in rất sâu dưới đất, quả nhiên là con châu này đang ở gần đây. Bò, giống, hung thú cũng có trực giác nguy hiểm khá là nhạy, từ trên người của tên loài người này nó cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, nên chỉ dám dùng tiếng giống của mình để dọa lui đối phương, không có dám tiến lên tấn công như thường ngày. Khai Sơn Quyền, ầm ầm, giống, rầm, lại là miêu sát. Khai Sơn Quyền chỉ là cơ bản nhất võ đạo quyền phổ, nhưng cũng phải xem là trong tay người nào sử dụng mới được. Xuất hiện đi, Nguyên, ngươi là Nguyên Lãng hay Nguyên Sinh? Dương Đàn đi ra, lần đầu tiên hay nghi ngờ khả năng nhận thức của mình. Một quyền đánh chết trung giai hung thú cấp bá chủ, không có tu vi võ đạo thất trọng là tuyệt đối không làm được. Dương Nguyên Lãng làm sao có được tu vi như thế kia? Hắn đây cho là Dương Nguyên Lãng đã xảy ra chuyện gì rồi, nên Dương Nguyên Sinh mới từ bất dạ thành quay trở lại. Dương Đàn thúc, ta là Nguyên Lãng. Dương Lang Nguyên Lãng lắc nhẹ đầu. Như Dương Đàn mấy người đã nhìn thấy, hắn cũng không có che giấu làm gì nữa. Đám người này dù biết nơi này là trung giai hung thú khu vực, vẫn bất chấp tất cả chạy đến đây trợ giúp hắn, trong lòng của hắn cũng có đôi chút cảm động. Nói cho bọn họ biết cũng không có sao, dù sao lấy tu vi của mình hiện tại, ở bất dạ thành nơi này đã không có ai có thể làm gì được hắn. Là Nguyên Lãng a, vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết bây giờ tu vi của ngươi ở vào cảnh giới gì hay không? Ách, cái này, võ đạo cao giai đi. Đây có thể là hạn mức tiếp nhận cao nhất của đám người này, như nói hắn là thiên thiên, cũng không ai tin tưởng. Chương 25, Dị Lang tộc chương 25, Dị Lang tộc ách. Cái này, võ đạo cao giai đi. Đây có thể là hạn mức tiếp nhận cao nhất của đám người này rồi. Nếu như nói hắn là thiên thiên, cũng không ai tin tưởng. Nguyên Lãng, thứ này về sau, đàn thúc sẽ theo ngươi lan lột, mong ngươi cũng đừng có chê chú giả lâm cẩm. Võ đạo cao giai cường giả a, dù Dương Nguyên Lãng không nói cụ thể, nhưng chí ít cũng là võ đạo thất trọng cảnh giới. Quan trọng là Dương Nguyên Lãng chỉ có 18 thôi. Tương lai tiền đồ không thể nào hạn lượng được a, tính ra Dương Nguyên Lãng còn mạnh hơn Dương Nguyên Sinh nhiều, nên nhớ bây giờ Dương Nguyên Sinh cũng chỉ là võ đạo lục trọng mà thôi. Nguyên Lãng, chúng tôi cũng muốn theo ngươi lan lộn, xin hãy tiếp nhận chúng tôi. Dương Sán đám người cũng nhanh nhậu tỏ ý quy thuận. Một quyền đem Bạch Nưu tiêu diệt vừa rồi mang đến cho bọn họ rung động quá lớn đi. Viên Hoang đại lục tôn sùng cường giả, đi theo cường giả mới có tương lai. Đây là kinh nghiệm xương máu của biết bao nhiêu bậc tiền bối để lại. Nếu các vị không chê Nguyên Lãng tuổi trẻ, vậy từ nay cứ đi theo ta làm việc đi. Thành tâm mà nói, Dương Nguyên Lãng không muốn nhận đám người này, tu vi bọn họ quá kém, đi theo cũng phiền toái chứ chẳng giúp được gì. Nhưng mà ân tình khó trả, những người này bao nhiêu năm qua đi theo lao già kia không oán không hối, hắn bây giờ có chút thành tựu, không thể không giúp bọn họ được. Cảm ơn đội trưởng. Gọi Dương Nguyên Lãng đại ca thấy không hợp cho lắm, vẫn là gọi đội trưởng như thời cha của y thì hay hơn. Mọi người không cần khách khí. Còn lại 12 người này, con đường tương lai tăng lên thực lực của bọn chúng cũng khá gian nan đây. Đội trưởng, con Bạch Nưu này nên xử lý thế nào? Bạch Nưu cũng tương đương với cao giai hung thú, thịt của nó chứa nhiều năng lượng, tốt cho võ giả tu hành, tăng lên thực lực. Ở bất dạ thành hiện tại, một con Bạch Nưu to béo thế này cũng sẽ được thương lái mua với giá 5-600 linh thạch là ít. Mọi người phân ra dùng đi. Nhất là Dương Ấu 7 người, các ngươi bây giờ còn chưa có ngưng tụ ra chân khí, đem Bạch Nưu sử dụng, có nhiều khả năng tăng lên tu vi. Dừng lại đôi chút, Dương Nguyên Lãng sờ vào bên trong ngực, lấy ra một quyển sách nhỏ. Còn đây là Nhật Nguyên Kình, các ngươi đem nó tu hành, kết hợp với thịt Bạch Nưu, ta hy vọng trong thời gian ngắn sẽ có thể nhận được tin tức các ngươi đã thành võ giả. Cái này, vừa là thịt Bạch Nưu, vừa là công pháp tu hành, mấy người Dương Âu bị hai miếng bánh từ trên trời rơi xuống này đập cho hôn mê. Nhất là công pháp tu hành. Đây là gia truyền, không phải người trong gia tộc không được truyền thụ, Dương Nguyên Lãng làm như vậy. Nếu các ngươi đã gọi ta là đội trưởng, vậy tất cả đều phải nghe theo ta. Chỉ một quyển công pháp rác rưởi mà thôi, về chuyện này hắn sẽ nói lại với lão già kia sau. Nếu không phải chưa điều tra ra được lai lịch của Hôn Nguyên Kình, hắn cũng sẽ đưa cho đám người này luôn rồi. Như đã nhận bọn chúng, vậy bọn chúng sẽ là thành viên dòng chính của hắn ở Viên Hoang Đại Lục nơi đây, phải hết lòng tài bồi bọn chúng đi thôi. Cảm ơn đội trưởng. Đám người chưa tu luyện ra chân khí như Dương Ôn hết sức cảm động. Bọn họ trong lòng thầm thề, sẽ không làm đội trưởng thất vọng. Có công pháp lẫn thịt Bạch Nưu, nếu bọn họ còn không tu hành ra chân khí, trở thành võ giả, vậy bọn họ cũng không còn mặt mũi nào gặp Dương Nguyên lần nữa. Dương Đàn Túc, khoan đã. Đội trưởng, có chuyện gì? Đang muốn đến phân giải thịt Bạch Nưu, nhưng khi nghe Dương Nguyên Lãng gọi lại hắn cũng là dừng lại đôi chút. Đã đến rồi thì mau hiện thân đi, che che giấu giấu như bọn chuột nhắt để làm cái gì? Dương Nguyên Lãng hừ lạnh, nhìn qua một gốc cây cổ thụ 10 người ôm gần bên cạnh sát chết con Bạch Nưu lên tiếng. Hắc, không nghĩ đến ngươi lại có thể nhận ra ta. Nghe Dương Nguyên Lãng nói xong, từ phía sau đại thụ xuất hiện một người, thân cao hơn 2 mét, khí tức cực mạnh. Không, đây cũng không phải là người, y chỉ có hình dáng giống người mà thôi, đầu là một đầu sói, toàn thân mọc đầy lông màu hồng nhạt. Dị Lang tộc. Trông thấy người vừa xuất hiện, Dương Đàn mấy người mặt không còn giọt máu, lùi lại phía sau vài bước, ánh mắt chứa đầy khủng hoảng. Thân người đầu sói, có thể mở miệng nói tiếng người, đây là tiêu chí của Dị Lang tộc, còn được gọi với cái tên ngắn gọn Dị tộc. Dị Lang tộc chính là túc địch hàng đầu của nhân loại sống tại Viên Hoang Đại Lục suốt mấy ngàn năm qua. Tương truyền Viên Hoang Đại Lục này lãnh thổ rộng bao la, trước đây là thiên hạ của loài người. Tuy nhiên kể từ khi Dị Lang tộc xuất hiện, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, bọn chúng lấy thuốc lực tuyệt đối ép nhân loại không thở nổi, toàn nhân loại trên 7 thành lãnh địa đã rơi vào tay Dị Lang tộc. Chỉ còn viên linh địa khu này vẫn còn đau khổ chèo chống, nhưng chỉ sợ cách ngày diệt vong cũng không mấy xa, nghe đâu Dị Lang tộc còn mãi trấn áp các cuộc nổi loạn bên ngoài kia, chưa dành tay đối phó với lại viên linh địa khu bọn họ. Một khi Dị Lang tộc dẹp yên hết thảy, sẽ tập trung mọi nguồn lực tấn công viên linh địa khu, đến chừng đó loài người chỉ sợ không thủ hộ nổi, phải chạy lên núi hay ra biển lánh nạn thôi. Dị Lang tộc đã 30 năm chưa có công phá hải quan, cũng chưa từng phái người đến viên linh địa khu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không phải nói hải quan thất thủ, Dị Lang tộc chuẩn bị đại quy mô xâm lấn viên linh địa khu đó chứ? Dị Lang tộc. Dương Nguyên Lãng hơi có chút đau đầu. Không phải là hắn sợ đối phương, mà là ký ức trước đây kéo đến. Một tháng trước, hắn nhìn trộm trong trấn một cô quả phụ tám, bị người phát hiện ra tung tích, không để nhận ra hắn liền chạy thục mạng vào Bất Giả Sơn, vô tình bị một lực lượng đánh bay xuống núi, chờ khi tỉnh lại, nguyên chủ đã chết, hắn đến từ địa cầu tu hú chiếm chỗ, đoạn ký ức kia cũng biến mất. Giờ đây hắn đã là tiên thiên cường giả, những ký ức kia cũng đã quay trở về. Thì ra người mà nguyên chủ gặp trước khi bị đánh xuống núi lại là Dị Lang tộc. Hắc hắc, các ngươi nghĩ cũng không sai. Dị Lang tộc chúng ta sắp sửa toàn lực công phá viên linh địa khu, ngày các ngươi trở thành lương thực cho Dị Lang tộc chúng ta sắp đến rồi. Xâm lấn viên linh địa khu. Hắc, chỉ bằng đám phế vật các ngươi, ngươi dám sỉ nhục Dị Lang tộc chúng ta? Lang Hy ánh mắt âm trầm nhìn qua Dương Nguyên Lãng. Dị Lang tộc của bọn họ thân phận cao quý, là chủ nhân của Viên Hoang Đại Lục nơi đây, tuyệt đối không cho phép loài người ti tiện làm đủ. Hắc, bộ ta nói không đúng sao? Các ngươi còn chưa hề công phá được hải quan. Như ngươi vậy, lần này đến đây chắc cũng chỉ dò đường thôi, có đúng hay không? Nói đùa, hải quan kia có cường giả của Viên Linh Đế quốc thủ hộ, nơi đó có mấy chục triệu đại quân, hoàng triều vương quốc đều phái cường giả đến yểm trợ. Nếu như hải quan bị công phá, Viên Linh Đế quốc đã thông báo cho toàn thiên hạ biết, rồi chiêu mộ võ giả trong toàn thiên hạ tập trung đối phó với Dị Lang tộc, có đâu như bây giờ sóng yên biển lặng thế kia. Tiểu tử, ngươi thông minh lắm, ta rất là thích mùi vị thịt cùng máu tươi của những người như ngươi. Lang Hy liếm môi khô khốc lên tiếng. Quả như Dương Nguyên Lãng nói, Dị Lang tộc còn đang bận đối phó với lại các thế lực bên ngoài kia, chưa danh bận tâm đến Viên Linh địa khu. Chương 25, phân cân toái cốt. Chương 25, phân cân toái cốt. Tiểu tử, ngươi thông minh lắm, ta rất là thích mùi vị thịt cùng máu tươi của những người như ngươi. Lang Hy liếm môi khô khốc lên tiếng. Quả như Dương Nguyên Lãng nói, Dị Lang tộc còn đang bận đối phó với lại các thế lực bên ngoài kia, chưa danh bận tâm đến Viên Linh địa khu. Bọn họ lần này đến đây là để thăm dò thực lực bên trong Viên Linh địa khu, để tiện bề lên kế hoạch đối phó. Lần này không phải hắn quá thèm thịt của loài người, cũng không có xuất hiện ở nơi đây. Gặp phải mấy tên này, cũng chỉ trách bọn chúng xui xẻo, đi đâu không đi, lại tìm đến đúng chỗ của hắn để mà nạp mạng như thế này kia chứ. Phải không? Vậy phải xem ngươi có cái bản lĩnh này hay không cái đã. Tiểu tử ngâm cuồng. Xem chiêu. Lang thần quyền. Giết. Ong. Ong. Ngu ngốc. Ầm ầm. Dương Nguyên Lãng chỉ phất tay lên một cái, đang lao đến với tốc độ bản thờ Lang Hí bị đánh bật lên, cả người lộn mấy vòng rồi rơi xuống đúng cây đại thụ mình vừa ẩn nút. Rầm rầm. Cây đại thụ không chịu nổi lực lượng kinh khủng của thân thể Lang Hí, liền ầm ầm sụp đổ. Khục. Phốc. Ngươi là tiên tiên cường giả. Trong mắt của Lang Hí như muốn nước ra. Hắn đã là võ đạo thập trọng cảnh giới tối cao, một chân bước vào tiên tiên cảnh giới. Vậy mà người thanh niên trước mắt này chỉ phất nhẹ tay đã làm cho hắn không chút năng lực hoàn thủ, như vậy cũng chỉ có thể là tiên tiên cường giả mà thôi. Lang Hí khóc không ra nước mắt, hắn chỉ ra ngoài an bụng một lần mà thôi, làm sao lại đi đụng phải tiên tiên cường giả? Không phải theo tin tức mà hắn nhận được trước đó, ở Bất Dạ Thành nơi đây tiên tiên cường giả rất là ít, chỉ trên dưới 10 người thôi sao? Thế nào lại để cho hắn gặp chúng một người thế này? Nào, bây giờ có thể bình tĩnh nói cho ta biết về tình hình của Dị Lang tộc các ngươi rồi chứ? Dương Nguyên Lãng phủi phủi tay, cứ như là phủi mấy hạt bụi, chứ không phải là vừa đánh bay một tên võ đạo thập trọng Dị Lang tộc. Ngươi, đừng có nghĩ đến ta sẽ khai ra bất kỳ tin tức gì. Rất khá, rất có cốt khí. Hy vọng xương cốt của ngươi cứng như miệng lưỡi của ngươi vậy. Phân cân toái cốt thủ. Rắc, rắc. Môn thủ pháp tra tấn này hắn lấy được từ túi không gian của Hùng gia gia chủ, thấy nó dễ học cũng dễ xài, tra tấn lại hiệu quả tức thì, nên cũng tu luyện qua đôi chút. Giờ cũng đã có cơ hội thực hành được rồi. A, a, a. Đừng, đừng. Dừng tay. Ta nói, ta nói. Hừ, ta cứ nghĩ Dị Lang tộc các ngươi cứng rắn cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là một đám bùn nhão. Dương Nguyên Lãng kinh bỉ. Đến thế giới này không lâu, nhưng hắn cũng là nghe qua rất nhiều người bàn về Dị Lang tộc. Người nào một khi nhắc đến Dị Lang tộc cũng hái hùng kiếp vía, đều cho bọn chúng là ma quỷ tái sinh. Nhưng giờ đây hắn thấy đám người này cùng nhân loại không có gì khác nhau, cũng chỉ là hiếp yếu sợ mạnh mà thôi. Thực ra Dương Nguyên Lãng có đôi chỗ không biết, Dị Lang tộc ở Viên Hoang Đại Lục này rất là mạnh, thủ đoạn lại tàn nhẫn, thường lấy nhân loại làm thức ăn, như cách mà nhân loại giết gà giết vịt ăn thịt hàng ngày một dạng. Nhưng Dị Lang tộc còn kinh khủng hơn, bọn họ thường là ăn tươi nuốt sống nhân loại để thỏa mãn tham dục, cũng là phương pháp tăng lên thực lực của bản thân, nên nhân loại ở đây sợ hãi bọn họ là như vậy. Còn về Dương Nguyên Lãng, có lẽ hắn không có nhận ra, từ khi mình đi vào một cảnh, gặp qua nhiều cường giả cùng chủng tộc, ánh mắt của hắn cao xa hơn những người nơi đây khá là nhiều, trong mắt của hắn Dị Lang tộc cũng không khác hung thú bình thường, vẫn như cũ chỉ cần thực lực mạnh hơn, liền có thể chúa tể vận mệnh của kẻ khác thôi, dù cho đó có là nhân loại hay dị tộc. Dương gia trấn phủ. Không, bây giờ là Dương phủ. Cực. Dương đàn. Các ngươi nói Dị Lang tộc đã để ý đến bái quốc chúng ta. Tộc trưởng vừa mới lên nhậm chức Dương Thái Thu nuốt khan một ngụm nước miếng, gian nan lên tiếng hỏi. Tộc trưởng, chuyện như vậy chúng tôi sao dám nói dối ngài cùng các vị trưởng lão được đây? Dương đàn cũng khá là bất đắc dĩ. Thế nào mình vừa đi một chuyến đến Bất Giả Sơn, quay về Dương gia trấn thì mọi người đã thành lập gia tộc rồi, không phải nói chờ thêm hai hôm nữa mới tổ chức đại hội toàn trấn hay là sao? Thật không hiểu nổi. Không phải là ta không tin các ngươi, chỉ là dị lang tộc đang ở bên ngoài hải quan, làm sao có thể xuất hiện ở đây cho được. Tình hình là như thế. Viên linh địa khu nơi này ngăn cách bên ngoài một cái viên hoang sơn mạch, tòa sơn mạch này là dãy núi lớn nhất viên hoang đại lục, ngăn cản dị lang tộc tiến vào viên linh địa khu. Muốn đến viên linh địa khu, ngoài trừ đánh hạ hải quan ra, chỉ có trực tiếp xông thẳng qua viên hoang sơn mạch. Nhưng viên hoang sơn mạch đâu phải dễ dàng thông qua như vậy. Đây chính là cấm địa hàng đầu của viên hoang đại lục, ở chỗ sâu bên trong có cường đại vô cùng yêu thú sinh sống, thực lực của đám yêu thú bá chủ này không thua gì lang vương của dị lang tộc. Dị lang tộc thường ngày hành sự bá đạo nhưng cũng không dám đi vào sâu bên trong viên hoang sơn mạch chọc giận những bá chủ này. Còn nhân loại bọn họ, tuy lấy hung thú cùng yêu thú làm thức ăn, nhưng cũng chỉ dám bên ngoài lan lộn, chưa từng dám đi sâu vào viên hoang sơn mạch. Ngay cả mạnh nhất thế lực ở viên linh địa khu này là viên linh đế quốc, bọn chúng có cường đại võ giả tọa trấn, cũng không dám đi vào. Viên hoang sơn mạch cũng thành là tấm lá chắn bảo vệ cho nhân loại bọn họ, chỉ cần thông đạo hải quan một ngày không công phá, nhân loại bọn họ vẫn sẽ không lo. Nhưng là bây giờ Dương Đàn lại nói dị lang tộc xuất hiện ở Bái Quốc, xung quanh Bất Giả Sơn, ai có thể tin được đây? Đưa vào đi. Dương Đàn cũng hiểu nếu như nói miệng mà không có bằng chứng thì đám người này sẽ không bao giờ tin tưởng, thế nên chỉ có thể ra hiệu cho đám người Dương Sán khiêng tên Lang Hí kia đi vào. Hít hà. Trông thấy Lang Hí được khiêng đi vào, Dương Thái Thu cùng đám cao tầng Dương gia liên tục hít vào khí lạnh, toàn thân bắt đầu run sợ, ánh mắt bây giờ là muốn bao nhiêu khủng hoảng sẽ có bấy nhiêu khủng hoảng. Là thật rồi. Không còn ai nghi ngờ lời nói của Dương Đàn nữa, đám người Dương gia bây giờ rất là hoảng loạn. Đặc biệt là Dương Thái Thu, hắn mới vừa đột phá võ đạo cửu trọng xong, phân chia lợi ích trong trấn thành lập gia tộc hùng mạnh. Cái chức tộc trưởng này hắn chỉ mới ngồi có chưa đến một ngày thì dị lang tộc lại đánh đến. Không lẽ hắn lại trở thành người tộc trưởng đoạn mệnh nhất trong lịch sử hay là sao? Ách, đám người này. Dương Đàn mấy người triệt để không nói gì, có cần phải sợ hãi như vậy hay là không? Mà nói đi cũng phải nói lại, lần đầu gặp Lang Hí này bên trong Bất Giả Sơn, biểu tình của bọn hắn so với lại đám người này cũng không khá hơn được bao nhiêu. Phải làm sao đây? Bầu không khí khủng hoảng bao trùm bên trong phòng hội nghị, hơn 100 võ đạo cường giả trong trấn bây giờ không ai ra được chủ ý gì hay. Theo như lời của Dương Đàn vừa nói, lần này tập kích Bái Quốc, dị lang tộc đưa đến đây 10 vị tông sư cường giả, trên 100 tên tiên thiên, phân biệt đánh 15 tòa thành trì của Bái Quốc. Chương 27, tìm đến cửa nhà chương 27, tìm đến cửa nhà theo như lời của Dương Đàn vừa nói, lần này tập kích Bái Quốc, dị lang tộc đưa đến đây 10 vị tông sư cường giả, trên 100 tên tiên thiên, phân biệt đánh 15 tòa thành trì của Bái Quốc. Trú tại sâu bên trong Bất Giả Sơn tuy không phải là tông sư cường giả, nhưng cũng có hơn 10 vị tiên thiên, còn mấy trăm tên võ đạo thập trọng cảnh giới. Cổ lực lượng này một khi phát động, Bất Giả thành lành ít dữ nhiều. Còn về như những thôn trấn như bọn họ nơi đây, không cần phải đến tiên thiên, chỉ cần một hai tên võ đạo thập trọng cảnh giới, cũng đủ đem Dương gia trấn tàn sát không còn rồi. Phải làm thế nào mới được đây? Dị lang tộc cực kỳ hung tàn. Bọn chúng sắp đánh đến nơi đây của chúng ta rồi. Tộc trưởng, trưởng lão, các ngài nhanh đưa ra chủ ý gì đi chứ? Không sai, đó là dị lang tộc đó a. Thế lực mới thành lập chính là như vậy, chưa có ai đủ uy tín trấn áp, hễ có chuyện xảy ra, mọi người sẽ nháo nhào cả lên. Huống chi chuyện này liên quan đến tính mạng của bọn họ cùng người nhà mình. Các vị bình tĩnh một chút. Dương Thái Thu đứng ra trấn áp những âm thanh đang xúc động. Dương Đàn, các ngươi làm sao có thể đem tên Lang Hí này giết đi? Dương Lang cũng từ trong khủng hoảng tỉnh lại. Không sai. Dương Đàn, ngươi làm sao có thể giết được Lang Hí? Dương Thái Thu cũng nắm được vấn đề. Lang Hí là một trong ba tên võ đạo thập trọng phái đến tiêu diệt Dương gia trấn bọn họ. Tu vi nghe đâu là võ đạo thập trọng cảnh giới. Cảnh giới này trong trấn không ai địch nổi nữa rồi, làm sao Dương Đàn có thể đem được thi thể của y lại đây? Tộc trưởng, các vị trưởng lão, Lang Hí không phải do chúng tôi giết, mà là do một vị tiên thiên cường giả đi ngang qua Bất Giả Sơn gặp phải nên ra tay làm thịt. Khẩu cung của Lang Hí cũng là do vị tiên thiên kia ép Lang Hí nói ra, chỉ là vị tiền bối đó sau khi biết được tin tức đã quay người rời đi, trong phương hướng có thể là Bái Quận. Dương Đàn cũng đã nghĩ ra phương án tốt rồi. Dương Nguyên Lãng không muốn sớm bại lộ thân phận tiên thiên cường giả của mình ra, đám người mình cũng chỉ đành nghĩ cách đem chuyện này che giấu đi lên. Nhớ đến Dương Nguyên Lãng, sống lưng của đám người Dương Đàn cũng thẳng lên hơn hẳn. Sau lưng bọn họ có tiên thiên cường giả chống lưng đó nha, bọn họ còn ngán đám người này cái lông. Nói ra Dương Nguyên Lãng còn không có ý làm tộc trưởng, chứ nếu không khi nào đến lượt Dương Thái Thu mấy tên hề này ở đây khoa chân múa tay. Vậy thì đáng tiếc quá. Dương Thái Thu đám người đều tiếc hận không thôi. Tiên thiên cường giả đó nha, chỉ cần có thể mời đối phương đến Dương gia trấn tọa trấn, bọn họ có thể kê cao gối mà ngủ không cần phải lo lắng điều gì cả. Tin tức Dương Đàn cung cấp, lần này tiến đánh Dương gia trấn chỉ là ba vị võ đạo thập trọng cảnh giới mà thôi. Nhưng bọn họ cũng chỉ biết ước ao, tiên thiên cường giả đều là xuất thân từ những thế lực lớn, làm sao có thể đến nơi bẩn cùng Dương gia trấn này của bọn họ. Tộc trưởng, tình cảnh hiện tại không tốt, tôi đề nghị chúng ta nên báo tin cho Bất Giả thành trước, sau đó di chuyển Dương gia đến Bất Giả thành lãnh nạn. Lên tiếng là Khương Ấm, trước đây là phó trấn trưởng, bây giờ là đại trưởng lão, tu vi đã đột phá võ đạo bát trọng, cũng là người khác họ duy nhất bên trong cao tầng của Dương gia. Đại trưởng lão nói rất đúng, chúng ta chuẩn bị toàn tộc di chuyển đi. Dù Lang Hy nói tầm 2-3 ngày nữa dị lang tộc mới đánh chiếm Dương gia trấn, nhưng bọn họ nên chuẩn bị từ trước thì hơn, không ai bảo đảm giữa đường dị lang tộc không xảy ra biến cố gì dẫn đến chuyện tấn công sớm hơn dự định. Ta cũng đồng ý với ý kiến của tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Dương Lang cũng không có ý kiến gì. Tuy nói lần này dị lang tộc phái đến công phá Bất Giả thành đến 10 vị tiên thiên cường giả, nhưng bên trong Bất Giả thành tiên thiên cường giả cũng không ít, còn có nhiều võ giả quân đội, có thành cao làm chỗ dựa, có thể chống lại dị lang tộc tấn công. Nhưng nếu ở nơi đây, bọn họ nhiều khả năng sẽ phải làm thức ăn cho dị lang tộc tăng cường tu vi mà thôi.
Cái này, Dương Đàn mấy người nhìn nhau, đây không phải là biện pháp tốt nhất. A Dương gia trấn có Dương Nguyên Lãng tọa trấn, trừ phi gặp phải tiên tiên cường giả bên dị lang tộc, nếu không thì bọn họ sẽ không phải lo lắng gì nhiều. Trước khi trở về, Dương Nguyên Lãng cũng không có ý định muốn rời khỏi Dương gia trấn này, a chỉ là bọn họ biết, mình thấp cổ bé họng, nói ra không ai nghe, cũng không thể đem thân phận của Dương Nguyên Lãng báo đi ra được. Thế nên chỉ có thể im lặng, rời đi Dương gia, quay lại biệt viện của Dương Nguyên Lãng xin ý kiến, theo như bọn họ thấy. Hiện tại toàn bộ Bất Giả Thành, không có nơi nào an toàn hơn là bên cạnh Dương Nguyên Lãng. Cùng có ý nghĩ như vậy không chỉ có 12 người Dương Đàn, mà còn có Lý Hàm Chi, hiện tại cô ta cùng Lý Thu Hoa hai người đang ở bên trong phòng ăn của Dương gia, như là khách quý quan trọng của Dương gia, điều này làm cho Dương Nguyên Lãng hết sức là không được vui. Làm sao cô lại có thể tìm được đến đây? Dương Nguyên Lãng vừa gấp thức ăn vừa lên tiếng hỏi. Ta đi tìm ngài, qua nhiều thôn trấn, đột nhiên nghĩ đến ngài cùng Dương Nguyên Sinh bộ dáng rất là giống nhau, nên đến Dương gia trấn một chuyến. Lý Hàm Chi thành thật trả lời. Nói ra vì tìm kiếm Dương Nguyên Lãng, nàng cũng chịu không ít khổ, cả ngày hôm nay chân không chạm đất, còn chưa có gì vào trong bụng đây nè. Nhưng bù lại có thể tìm được Dương Nguyên Lãng, nàng còn cực kỳ vui mừng. Nàng chưa từng nghĩ đến, Dương Nguyên Lãng lại là anh em song sinh của Dương Nguyên Sinh. Từ nhỏ đến lớn còn bị người ta cho là phế vật vô dụng. Ai có thể nghĩ đến, Dương Nguyên Lãng lại là tiên thiên hóa khí cảnh cường giả. 18 tuổi tiên thiên hóa khí cảnh cường giả là phế vật vô dụng, vậy trong gia tộc nàng, mấy vị trưởng lão gần cả trăm tuổi mới đột phá được tiên thiên hóa khí cảnh, không phải càng là phế vật trong phế vật hay là sao? Ánh mắt của những người ở Dương gia trấn nơi này quá kém đi, hoặc cũng có thể nói Dương Nguyên Lãng che giấu quá thâm sâu. Tìm ta để làm gì? Dương Nguyên Lãng cũng không hề cho Lý Hàm Chi sắc mặt tốt đến nhìn, giọng nói vẫn khá là lạnh lùng. Ta. Lý Hàm Chi không biết phải trả lời như thế nào cả. Ban đầu nàng chỉ nghĩ đến chuyện tìm kiếm Dương Nguyên Lãng thôi, còn vì sao lại đi tìm Dương Nguyên Lãng, nói thật nàng cũng không có biết. Cô ăn xong bữa cơm này liền nhanh rời khỏi nhà ta đi thôi. Nguyên Lãng, sao con có thể đối xử với Hàm Chi cô nương như vậy? Hạ Kiều lên tiếng trách móc. Ôi chao, nhìn cô bé này xem, thật là xinh đẹp biết mấy, lại chủ động đến tìm kiếm Dương Nguyên Lãng nhà mình, đây là chuyện trước đây nàng có nằm mơ cũng không thấy đó chứ. Nguyên Lãng, ta thấy con người của Hàm Chi cô nương rất là tốt. Dương Nguyên Nhiên băng bó ngồi trên ghế cũng xen vào một câu. Con trai hắn là hạng người gì hắn rõ ràng hơn ai hết, bây giờ có người con gái xinh đẹp như thế kia chủ động tìm đến nhà, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này cho được. Đặc biệt là hôm nay cô gái Lý Hàm Chi kia thi triển ra một chút thực lực, làm hắn hoảng sợ như gặp ma một dạng. Nhẹ nhàng đánh tan khối đá lớn, chân khí cực kỳ hùng hậu, hắn nhìn qua Dương Thái Thu thi triển thực lực, cũng không có mạnh như Lý Hàm Chi này đó nha. Chương 28, nhập mộng cảnh chương 28, nhập mộng cảnh đặc biệt là hôm nay cô gái Lý Hàm Chi kia thi triển ra một chút thực lực, làm hắn hoảng sợ như gặp ma một dạng. Nhẹ nhàng đánh tan khối đá lớn, chân khí cực kỳ hùng hậu, hắn nhìn qua Dương Thái Thu thi triển thực lực, cũng không có mạnh như Lý Hàm Chi này đó nha. Thực lực của cô ta chí ít cũng là võ đạo bát trọng, hay võ đạo cửu trọng cảnh giới. Nếu cô ta không chê Dương Nguyên Lãng, nguyện ý làm dâu nhà mình, hắn nằm mộng đều có thể cười tỉnh lại ấy chứ. Cô gái tốt. Dương Nguyên Lãng khá là im lặng nhìn đám người nhà của mình. Như bọn họ mà biết, Lý Hàm Chi là người mà Dương Nguyên Sinh đang điên cuồng theo đuổi đến nay cũng không có được thành công như mong đợi. Còn bị cô gái này vô tình cự tuyệt, không biết mấy người nhà mình sẽ có cái phản ứng gì. Có còn thân thiện với lại Lý Hàm Chi như hiện tại hay không? Đó là còn chưa nói đến thân phận tông sư gia tộc của cô ta nữa đấy. Hừ. Dương Nguyên Lãng không có quan tâm đến hai vợ chồng lão già kia, chỉ là lạnh lẽo quan sát Lý Hàm Chi. Ánh mắt của hắn ngụ ý rất rõ ràng, nếu như còn dám dây dưa ở đây, cũng liền phải chết không nghi ngờ. Ta muốn giống như Hạ Huyền cô như vậy, là nha hoàn trò công tử. Lý Hàm Chi trong lúc gấp gáp liền buộc miệng nói ra. Có chút không thể tin, nhưng nàng cũng không hối hận. Dương Nguyên Lãng là tiên thiên hóa khí cảnh cường giả, năm nay ý chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Tương lai không thể hạt lượng, tông sư đã là chắc chắn, thậm chí có thể đột phá thần tàng cảnh giới. Có thể làm nha hoàn cho một vị thần tàng cảnh giới cường giả cũng không hề tệ. Không được, ta không cần thêm nha hoàn. Dương Nguyên Lãng xua tay, nhất quyết cự tuyệt yêu cầu của Lý Hàm Chi. Tại sao vậy? Lý Hàm Chi có chút ủy khuất. Nàng là Thiên Kim đại tiểu thư của Lý gia, tông sư gia tộc, từ nhỏ hưởng vô số sủng ái, mọi người vây quanh. Lấy thân phận của nàng làm nha hoàn cho người khác đã là không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Vậy mà Dương Nguyên Lãng còn chê. Nhìn xem Hạ Huyền có gì hơn được nàng, luận tu vi nàng là võ đạo thập trọng cảnh giới, hơn xa võ đạo tứ trọng của Hạ Huyền, luận về nhan sắc nàng cũng cao hơn nhiều Hạ Huyền, ở bái quốc này nàng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân. Nàng ưu tú như vậy, sao có thể không sánh bằng Hạ Huyền cho được? Một bên đang đứng hầu hạ Hạ Huyền khẽ nhếch môi lên một cái. Bất bình vì ban đầu bị Dương Nguyên Lãng ép làm nha hoàn đã không còn chút gì. Nhìn xem, thiên tiêu chi nữ như Lý Hàm Chi còn không được Dương Nguyên Lãng thu nhận, nàng đây thân phận cao hơn cô ta nhiều. 3 năm rồi nàng mới hơn Lý Hàm Chi một bậc, đương nhiên phải rất vui vẻ rồi. Không có tại sao. Dương Nguyên Lãng nhàn nhạt lên tiếng. Nhận Hạ Huyền chỉ là vì cô ta đưa đến Hỗn Nguyên Kinh giúp hắn giải quyết khó khăn trước mắt, nếu không lấy ánh mắt của hắn làm sao thu nhận Hạ Huyền. Còn Lý Hàm Chi này lại không cần phải nói, thiên phú cũng chỉ là ngũ giai trung phẩm, khá là bình thường, thực lực không cao. Chút ít nhan sắc kia chỉ đem đến phiền toái không cần thiết chứ cũng chẳng giúp ích được gì, có ấm đầu mới đi nhận cô ta. Đại ca, Nguyệt Nha Nhi, em muốn nói cái gì? Đại ca, em rất thích Hàm Chi tỷ, anh để chị ấy lại chơi với em có được hay không? Dương Tư Nguyệt dùng ánh mắt thiên tư vô tà nhìn Dương Nguyên Lãng, như muốn xin hắn cho phép một dạng. Cái này,
nha đầu này là có chuyện gì vậy kìa, sao hôm nay lại đi nói giúp cho người ngoài, không thấy hắn không ngứa gì Lý Hàm Chi hay sao?
Dầm.
Đại ca, cái này cái kia là thế nào? Anh nói một tiếng đi, anh có chịu để chị Hàm Chi ở lại nơi này hay không?
Dương Tư Nguyệt báo nổi, lớn tiếng chất vấn Dương Nguyên Lãng, một bộ được hay không thì nhanh chóng trả lời đi một dạng.
Hắc. Nếu như em đã thu nhận cô ta đương nhiên anh sẽ đồng ý rồi.
Dương Nguyên Lãng cười gượng một tiếng.
Chẳng thể làm sao, hắn đương nhiên là sẽ không đi chọc giận tiểu nha đầu này không vui rồi.
Đa tạ công tử.
Miễn đi.
Thứ nay cô đi theo chăm sóc Tư Nguyệt là được.
Dương Nguyên Lãng trong lòng thở dài, xem ra hắn cũng xem thường Lý Hàm Chi này rồi. Chỉ trong thời gian ngắn, có thể tìm hiểu được hoàn cảnh gia đình hắn, còn biết được điểm yếu của hắn ở đâu, cô gái này thật lợi hại đó nha. Chỉ là hắn cũng biết, thân phận cùng nhan sắc của Lý Hàm Chi không bình thường, sau này sẽ đem đến rất nhiều phiền toái cho hắn cũng như cái gia đình này. Nhưng thôi, đã nha đầu Tư Nguyệt này thích Lý Hàm Chi như vậy, hắn cũng nhắm mắt chấp nhận.
Vâng.
Công tử.
Lý Hàm Chi vui mừng gật đầu.
Nàng cược đúng rồi, Dương Nguyên Lãng này là một tên sủng muội của ma, chỉ cần làm cho tiểu nha đầu kia vui, phía Dương Nguyên Lãng tuyệt đối không có vấn đề gì.
Chụt. Cảm ơn đại ca.
Gì vậy?
Đang ăn cơm.
Dương Nguyên Lãng rất là ghét bỏ, lấy tay áo lau đi cho Dương Tư Nguyệt vừa thơm, dầu mỡ dính đầy chứ có tốt lành gì đâu.
Hừ.
Dương Tư Nguyệt chu mỏ lên, nhưng nghĩ đến Dương Nguyên Lãng vừa đồng ý với nàng giữ vị chị gái xinh đẹp này lại nhà, nên cũng đành thôi.
Hôm nay con có hơi mệt.
Mọi người tiếp tục ăn đi, con đi ngủ trước đây.
Vậy được.
Con nghỉ ngơi sớm đi.
Dương Nguyên Nhiên cũng không có nói gì.
Hắn biết hôm nay là ngày đầu tiên Dương Nguyên Lãng theo đoàn đội vào Bất Dạ Sơn săn bắn, chịu không ít mệt mỏi, nghỉ ngơi cũng là nên.
À,
còn nữa, trong thời gian con nghỉ ngơi, không cho phép bất kỳ người nào vào trong phòng quấy rầy, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy để đến sáng mai khi con thức dậy rồi nói.
Dương Nguyên Lãng căn dặn thêm một câu, cũng không chờ người nhà trả lời, liền đi vào trong phòng của mình khóa trái cửa lại.
Tình hình hiện nay không có khả quan.
Dương Nguyên Lãng ngẫm nghĩ, lần này tiến đánh Bái Quốc là 10 tên tông sư cường giả của Lang tộc, trong đó không ít đại tông sư, bọn họ sau khi dùng huyết thực loài người không ai dám chắc không có đột phá lên thần tàng cảnh giới. Dù ở Dương gia trấn hay Bất Dạ thành nơi này, chỉ có tiên thiên cấp độ dị Lang tộc, nhưng không ai bảo đảm không có biến số. Chỉ cần một tên tông sư xuất hiện thôi, cũng đủ đưa hắn tiêu diệt, khả năng này không phải là không thể xảy ra, hắn không thể không chuẩn bị được. Muốn hóa giải nguy cơ lần này, ít nhất phải có đại tông sư cảnh, thậm chí phải là thần tàng cảnh giới. Không có cách nào, hắn hiểu bản thân thực lực của mình hiện tại, đồng cấp cao thủ, người ta có võ kỹ cao siêu, hắn nhiều khả năng đánh không lại, còn vượt cấp khiêu chiến, cũng đừng nên nghĩ đến. Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn tôn chỉ lấy cảnh giới để người mà.
Hệ thống,
nhập mộng cảnh.
Dương Nguyên Lãng trong tay có hơn 20.000 viên linh thạch, đổi ra điểm mộng đạo cộng thêm dư thừa trước đây cũng có 21.000, trừ đi 1.000 còn 20.000. Với hắn mà nói con số này cũng không đáng là bao.
Tiêu hao 1.000 điểm mộng đạo.
Túc chủ chuẩn bị nhập mộng cảnh.
Thời gian đến ngược, xin túc chủ chuẩn bị.
3,
2,
1,
bắt đầu.
Lần này ta lại đóng vai nhân vật gì nữa đây?
Chương 29, tiềm chất phản diện chương 29, tiềm chất phản diện thời gian đến ngược, xin túc chủ chuẩn bị.
3,
2,
1,
bắt đầu.
Lần này ta lại đóng vai nhân vật gì nữa đây?
Dương Nguyên Lãng mở mắt ra, truyền tống làm cho hắn có chút choáng váng, nhất thời còn chưa thích ứng được.
Không phải chứ?
Tam công tử của Luyện Kiếm Tông.
Tiếp thu trí nhớ, Dương Nguyên Lãng đầy đầu đều là chấm hỏi.
Hệ thống lần này cũng quá ra sức một chút đi.
Thân thể này tên là Hoàng Kiếm, con thứ ba của Luyện Kiếm Tông tông chủ Hoàng Chí Quốc, năm nay 16 tuổi, cũng là tiên thiên hóa khí cảnh cường giả, sắp bước vào tông sư cảnh giới. Có gia thế khủng, nên từ nhỏ Hoàng Kiếm đã không xem ai ra gì. Ý liễu cũng được coi là một ác bá bên trong Luyện Kiếm Tông. Khi nam ba nữ không chuyện xấu nào không làm, bên trong Luyện Kiếm Tông người người bất bình, muốn ra tay trừng trị hắn, nhưng vì hậu trưởng của hắn quá cứng rắn, cho nên đến giờ vẫn bình an vô sự.
Hệ thống, bộ ngươi nhìn ta có tư chất phản diện hay sao?
Dương Nguyên Lãng rất là bất bình với sự sắp đặt của hệ thống.
Cả ba lần, hắn đều vào vai phản diện.
Lần thứ nhất Dương Nhược Khôi, là Ác Nô, vì tăng cường thực lực hại không ít người bên trong Dương gia, sau cùng còn lấy cây 300 năm nhân sâm bỏ trốn, kết cục chết bên dưới vực sâu. Lần thứ hai là vào vai Dương Nghị, con của Dương Tĩnh, không việc ác nào không làm, thậm chí vì tài nguyên tu hành, không tiếc nhấc lên Vạn Hoa Vương triều đại chiến, kết quả không đến 2 năm, đã rơi vào hoàn cảnh tự bạo bỏ mình. Lần này tàn nhẫn hơn, Luyện Kiếm Tông Tam thiếu gia, tính cách ngoan độc từ nhỏ, 16 năm nay người chết trong tay của hắn không dưới mấy ngàn người mà tính.
Kế tiếp theo đây, hắn ở trong thân thế này, vì muốn tăng lên thực lực, con số mạng người chắc gấp 10 lần có hơn.
Dương Nguyên Lãng rất muốn nói với hệ thống, hắn không muốn làm phản diện, hắn muốn làm một lần anh hùng có được hay không? Nhưng đáng tiếc, mặc cho Dương Nguyên Lãng kêu gào thế nào, vào bên trong một cảnh, đạo mộng hệ thống sẽ không có đi quan tâm đến hắn. Trừ khi hắn ngủ cụ tỏi, khi đó hệ thống mới vang lên âm thanh nhắc nhở mộng cảnh kết thúc.
Ấy ra,
nhiều khi phản diện cũng không phải là không có chỗ tốt.
Dương Nguyên Lãng đứng lên, nhẹ nhàng bẻ cằm.
Làm nhân vật chính, anh hùng hảo hán là tốt thật, vật khí nhiều khi cũng được ông trời chiếu cố, nhưng mà bị hạn chế bởi đạo đức quá nhiều, không làm được cái này, không làm được cái kia, bó tay bó chân.
Đâu giống như phản diện, muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn giết người nào liền giết người đó, ai dám có ý kiến liền thịt luôn đối phương, như vậy không thoải mái hay là sao?
Cốc, cốc, cốc.
Khiêm Nhi,
đã tỉnh lại chưa?
Mẫu thân,
con đã tỉnh, mời ngài bảo.
Hoàng Khiêm nhanh nhẩu chạy ra bên ngoài mở cửa ra.
Người đến là Phương Tố Chân, mẹ của Hoàng Khiêm, phu nhân của luyện kiếm tông chủ, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Dương Nguyên Lãng hắn sau này. Có thể đột phá tông sư hay thần tàng cảnh giới hay không, đều phải dựa vào Phương Tố Chân này rồi.
Ân,
khí sắc không tệ, đêm qua nghỉ ngơi khá tốt đó chứ? Phương Tố Chân đi vào bên trong phòng, nhàn nhạt lên tiếng nói.
Mẫu thân,
cũng không tệ lắm. Dương Nguyên Lãng giả bộ rất xấu hổ. Đêm qua Hoàng Khiêm cưỡng ép một nữ đệ tử qua đêm cùng hắn, sáng sớm liền cho người đem ra bên ngoài, dù hắn làm việc khá kín đáo, nhưng cũng hiểu không thể qua mặt được Phương Tố Chân.
Khiêm Nhi, chơi đùa cũng không có sao, nhưng không thể nào bỏ qua tu hành được.
Phương Tố Chân lắc đầu, lần nào mà nàng không đi chùi đít cho thằng con này.
Mẫu thân,
con đương nhiên hiểu, nhưng ngài cũng biết, lấy thiên phú của con.
Dương Nguyên Lãng nói chậm lại.
Xuyên qua thân thể này, hắn từng nhớ kiểm tra qua, thiên phú cũng thường thường không có gì lạ, không muốn nói là kém cỏi nhất. Không hiểu hệ thống kia sắp đặt như thế nào, thiên phú tu luyện của hắn mỗi lần xuyên qua cũng đều giống như hắn tại bên ngoài viên hoang đại lục một dạng, đều là kiểu giai hạ phẩm rất rưỡi. Lấy thiên phú này, không phải có hàng đống tài nguyên của Phương Tố Chân cùng luyện kiếm tông bồi đắp lên, bây giờ hắn ngay cả tiên tiên còn chưa đến đó chứ.
Điều này mẹ đã biết, mẹ cũng đã giúp con giải quyết rồi.
Con tự mở ra xem đi.
Thanh Liên Chi Căn.
Mở chiếc hộp ngọc ra, Dương Nguyên Lãng có chút trợn mắt. Bảo vật này đương nhiên hắn đã gặp qua, lần trước khi xuyên vào Dương Nghị, hắn chính là được Dương Tĩnh đưa cho Thanh Liên Chi Căn để tăng cường thiên phú từ cựu giai lên lục giai. Cũng là dựa vào lục giai thiên phú, hắn mới từ trong vòng 2 năm thời gian, tại võ đạo thất trọng một đường đến tiên thiên hóa khí cảnh đó chứ.
Nghe Dương Tĩnh nói, bảo vật đó là do chị gái Dương Tĩnh của hắn đưa về.
Ấy,
Dương Ngọc Hoàn.
Trước khi chết Dương Chí có nói qua Dương Ngọc Hoàn đã gặp chuyện không may. Cũng không biết hiện tại cô ta ra sao rồi, có thật sự đã chết hay là không.
Ân,
chính là Thanh Liên Chi Căn. Trước đó Dương Ngọc Hoàn không biết điều, có được Thanh Liên Chi Căn, nhưng lại che giấu tông môn, đưa trở về cho thằng em trai phế vật kia của mình ăn mất, mới dẫn đến một loạt chuyện phiền toái về sau. Nhưng trước khi Dương Ngọc Hoàn chết đi, nàng cũng kịp biết được tin tức về nơi sinh trưởng của Thanh Liên Chi Căn, nên đã cho người đem nó về.
Mẫu thân,
ngài đối với con thật quá tốt đi.
Dương Nguyên Lãng cảm động không thôi.
Theo như hắn biết thì Phương Tố Chân Tiên Phú cũng chỉ ở ngũ giai mà thôi, tu luyện vài trăm năm mới đạt đến luyện thần trung kỳ cảnh giới. Thanh Liên Chi Căn này đối với bà ta vẫn có tác dụng rất lớn, nếu như sử dụng, có thể đem thiên phú của mình từ ngũ giai để thắng lên tứ giai, sau này đột phá động hư tôn sư cũng sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Nhưng bà ta lại không sử dụng, lại đưa nó cho hắn, người đàn bà này thật sự quá yêu thương con của mình, có thể nói chiều con thành hư cũng không quá. Con là đứa con duy nhất của ta không đối xử với con tốt thì đối xử với ai nữa?
Phương Tố Chân rất là cưng chiều vỗ nhẹ lên đầu của Dương Nguyên Lãng.
Ấy,
đa tạ mẫu thân.
Lần trước hắn có Dương Tĩnh quan tâm hắn hết mực, lần này lại có Phương Tố Chân. Số của hắn đúng là rất tốt, có đủ cha mẹ cưng chiều hết mực.
Khiêm Nhi,
bảo vật mẹ cũng đã giao cho con rồi, đây là 9 viên chân huyền đan, con phải nhân lúc chân linh chỉ mở ra, đột phá cho bằng được tông sư cảnh, có biết hay không?
Đã biết thưa mẹ.
Dương Nguyên Lãng ra sức cam đoan.
Thanh Liên Chi Căn có thể trợ giúp bản thân tăng lên đến lục giai thiên phú, còn chân huyền đan là đan dược trọng yếu nhất đột phá tông sư cảnh giới.
Một viên có thể gia tăng 3 thành xác suất đột phá, nơi đây có tận 9 viên, dù sử dụng phía sau đan dược sẽ giảm đi nhiều công dụng, nhưng đã quá đủ cho hắn đột phá tông sư cảnh giới.
Vậy thì tốt,
chờ con đột phá tông sư sau, đi vào chân linh chỉ bế quan, ít nhất sau khi ra phải đột phá đến trung vị tông sư cho mẹ.
Chân linh chỉ là thánh địa tu hành của luyện kiếm tông, 3 năm mở ra một lần, một lần kéo dài 3 tháng tùy theo sự kiên trì của võ giả. Kiên trì càng lâu, đạt được lợi ích thì càng lớn, trong lịch sử có tông sư sơ kỳ chỉ vào chân linh chỉ kiên trì đủ 3 tháng, khi rời đi đã là thượng vị tông sư cảnh.
Chương 30, siêu cấp thánh địa côn bằng tông. Chương 30, siêu cấp thánh địa côn bằng tông. Vậy thì tốt,
chờ con đột phá tông sư sau, đi vào chân linh chỉ bế quan, ít nhất sau khi ra phải đột phá đến trung vị tông sư cho mẹ.
Chân linh chỉ là thánh địa tu hành của luyện kiếm tông, 3 năm mở ra một lần, một lần kéo dài 3 tháng tùy theo sự kiên trì của võ giả.
Kiên trì bên trong càng lâu, đạt được lợi ích thì càng lớn, trong lịch sử có tông sư sơ kỳ chỉ vào chân linh chỉ kiên trì đủ 3 tháng, khi rời đi đã là thượng vị tông sư cảnh.
Nơi đó cực kỳ thích hợp cho tông sư cường giả tu hành, cũng là căn cơ của luyện kiếm tông, nàng không hy vọng con mình có thể kiên trì đủ 3 tháng đột phá đến thượng vị tông sư, chỉ cần nó đột phá đến trung vị tông sư cũng đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Danh ngạch đi vào rất là ít, mỗi lần mở ra chỉ có 9 cái danh ngạch mà thôi, tuy vậy, với nàng mà nói muốn lấy nó cho con của mình là không hề có khó khăn gì.
Mẹ à, con có thể làm được đột phá tông sư cảnh, nhưng bên trong chân linh chỉ cũng có thể củng cố lại cảnh giới mà thôi.
Chân linh chỉ?
Địa phương này Dương Nguyên Lãng từ ký ức của Hoàng Khiêm đương nhiên là biết sự quý giá của nó. Hắn cũng đã dự tính cả rồi, một khi vào bên trong chân linh chỉ, dù cho có chết cũng phải kiên trì đủ 3 tháng, đột phá thượng vị tông sư cảnh mới đi ra.
Cùng lắm là chết mà thôi, quay về hiện thực ta lại làm lại.
Tại sao?
Mẹ!
Mẹ quên rồi sao, công pháp mà mẹ đưa cho con quá thấp kém một chút.
Nhắc đến chuyện này, Dương Nguyên Lãng có đôi chút bực mình.
Chẳng hiểu thế nào, công pháp mà tên Hoàng Khiêm này tu luyện cùng với mình lại giống nhau như lúc, đều là Hôn Nguyên Kinh.
Có khác nhau là Hôn Nguyên Kinh của Hoàng Khiêm tu hành cao thâm cùng tỉ mỉ hơn bộ công pháp mà hắn đang tu hành bên ngoài hiện thực nhiều lắm.
Hôn Nguyên Kinh tại thế giới này hắn tu hành đạt đến huyền giai thượng phẩm chứ cũng không ít.
Tuy nhiên, chúng cũng chỉ là huyền giai công pháp mà thôi, bộ công pháp này tối đa cũng giúp hắn tu luyện đến thượng vị tông sư hay thần tàng nhất chuyển là cùng.
Điểm yếu của môn Hôn Nguyên Kinh này có rất nhiều, hấp thụ thiên địa linh khí không mạnh, thêm vào tu luyện chậm chạp, đã kéo chân của không ít tu luyện giả.
Nói thật nếu như hắn không có cái đạo mộng hệ thống này,
chẳng biết đời này hắn có tu hành đến tiên thiên không nữa. Luyện Kiếm Tông nói sao cũng là môn phái bá chủ ở Hàn Liên vực, không nói thiên giai công pháp, chỉ nói địa giai công pháp chắc cũng không ít đó chứ. Đặc biệt là Luyện Kiếm Quyết, chấn tông công pháp của Luyện Kiếm Tông, nghe đâu là địa giai thượng phẩm, có thể sánh bằng bình thường thiên giai công pháp, tu luyện nó sau này đột phá luyện thần hay cao hơn là động hư cũng không phải là không thể được. A, thế quái nào người phụ nữ này lại để cho con của mình tu luyện môn nhân giai công pháp thế này? Khiêm Nhi, con có biết ở Côn Châu chúng ta thế lực nào mạnh nhất hay không? Phương Tố Chân không có trách Hoàng Khiêm mà lên tiếng hỏi ngược lại. Đương nhiên con biết, đó chính là Côn Bằng Tông. Dương Nguyên Lãng không chút do dự liền trả lời. Xuyên vào thân thể của Hoàng Khiêm, hắn tiếp nhận thông tin cùng mức độ hiểu biết không phải là khi còn là Dương Nghị có thể so sánh. Hắn biết thế giới này gọi là Thần Hoang Cổ Địa. Thần Hoang Cổ Địa có hơn 3000 châu, mỗi châu bên trong lại có hàng trăm cái vực. Côn Châu chính là một trong số 3000 châu của Thần Hoang Cổ Địa, không như vậy, Côn Châu còn là một trong số ít những đại châu đứng hàng bá chủ của Thần Hoang Cổ Địa nơi đây. Đứng đầu Côn Châu chính là Côn Bằng Tông, siêu cấp thánh địa tông môn, bên trong Côn Bằng Tông có chuẩn đế cường giả tọa trấn. Vào thời xa xưa, cách đây cả triệu năm về trước, Côn Bằng Tông là do một vị đại đế cường giả sáng lập, nói nó là đế tông cũng không sai. Thời kỳ thịnh vượng có thể nói là bá chủ của Thần Hoang Cổ Địa nơi này, ép cho Thần Hoang Đế Triều cũng phải cúi đầu lâu cao ngạo của mình xuống. Nội tình của Côn Bằng Tông có thể nói là số một số hai ở Thần Hoang Cổ Địa nơi này rồi. Tính ra Hàn Liên Bực mà Luyện Kiếm Tông đang ở cũng chính là thuộc về Côn Châu, dưới sự cai trị của Côn Bằng Tông. Mẹ à, ý của mẹ nói Hỗn Nguyên Kinh này chính là xuất xứ từ Côn Bằng Tông? Dương Nguyên Lãng chớp chớp mắt, có chút không thể tin tưởng được. Tuy nhiên hắn cũng biết không phải vô duyên vô cớ mà Phương Tố Chân lại đem Côn Bằng Tông nói ra khi nhắc đến Hỗn Nguyên Kinh. Con nói đúng, Hỗn Nguyên Kinh chính là trúc cơ công pháp của Côn Bằng Tông. Phương Tố Chân gật nhẹ đầu. Chuyện đến bây giờ, ta cũng không có dối gạt con nữa, thực ra mẹ là con gái của Phương Tượng, nội môn trưởng lão của Côn Bằng Tông, lần này mẹ đến nơi này chẳng qua cũng chỉ là để rèn luyện mà thôi. Nói ra hai chữ rèn luyện, gương mặt của Phương Tố Chân có chút đỏ. Rèn luyện gì chứ, chẳng qua thiên phú tu luyện của nàng quá kém, còn là con thứ của Phương gia, từ nhỏ không được xem trọng, nên mới bị phái đến Luyện Kiếm Tông nơi này để làm chút chuyện. Mẹ, mẹ thật là trâu bò đó nha. Dương Nguyên Lãng đưa ngón tay cái lên. Nội môn trưởng lão của Côn Bằng Tông, đó cũng là thánh cảnh cường giả, thấp nhất cũng là tiểu thánh cảnh, đại thánh cũng không biết chừng. Hắn không ngờ người mẹ này của mình lại có bối cảnh lớn đến như thế. Thánh cảnh, đó là vượt lên động hư cảnh tồn tại, có thể nạp thiên địa vào cơ thể, nhất tay có thể hủy diệt tinh thần, chấn toái hư không cũng là chuyện hết sức đơn giản. Chuyện này từ từ hắn nói. Nhìn ra được Phương Tố Chân không muốn quá đi sâu vào vấn đề này, tu vi của Hoàng Khiêm quá kém, biết nhiều quá cũng không tốt. Ân, mẹ nói Hỗn Nguyên Kinh này là trúc cơ công pháp của Côn Bằng Tông, là như thế nào? Côn Bằng Tông có rất nhiều công pháp, thậm chí có thánh giai hay đế giai công pháp. Tuy nhiên truyền thừa của Côn Bằng Tông chỉ có duy nhất một bộ đế kinh, gọi là Côn Bằng Thôn Tiên Quyết. Muốn tu luyện môn công pháp này, trước hết phải tu luyện căn cơ cho cực kỳ vững vàng, Hỗn Nguyên Kinh chính là bước đầu tiên của nó. Chỉ cần con có thể đem Hỗn Nguyên Kinh tu luyện đột phá đến thượng vị tông sư, liền có tư cách tu luyện bước tiếp theo của đế kinh, gọi là Bắc Minh Thánh Pháp. Bắc Minh Thánh Pháp, tên này nghe càng châu bò, chắc cũng là tương tự với lại Bắc Minh Thần Công, nhưng bản cao cấp hơn nhiều. Bắc Minh Thánh Pháp, một khi tu luyện đến viên mãn, có thể hấp thu chân nguyên tu vi của người vượt qua con một đại cảnh giới. Phương Tố Chân giới thiệu sơ qua về Bắc Minh Thánh Pháp cho Hoàng Khiêm hiểu rõ. Nói thật, nàng cũng rất là thèm muốn tu luyện Bắc Minh Thánh Pháp này, tuy nhiên điều kiện tu hành khá hà khắc, nội tu luyện Hỗn Nguyên Kinh đến khi đột phá được thượng vị tông sư cũng không biết bao nhiêu thời gian, theo sau còn có một loại tai họa ngầm cực lớn, nàng cũng không dám mạo hiểm. Nhưng con của nàng thì lại khác, cũng không hiểu thế nào, nó vừa tu hành liền thông thạo Hỗn Nguyên Kinh, không mất bao lâu liền tu đến viên mãn, dù thiên phú của nó cực tệ, còn thua kém cả nàng nữa. Chương 31, phá tông sư cảnh. Tìm Dương Chí. Chương 31, phá tông sư cảnh. Tìm Dương Chí. VS, các bạn đọc đủ 30C có thể ra bên ngoài phần giới thiệu đánh giá truyện năm giúp đỡ tác giả một chút, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng con của nàng thì lại khác, cũng không hiểu thế nào, nó vừa tu hành liền thông thạo Hỗn Nguyên Kinh, không mất bao lâu liền tu đến viên mãn, dù thiên phú của nó cực tệ, còn thua kém cả nàng nữa. Nàng đem chuyện này báo đi lên cho phụ thân, ông ấy cũng khá ngạc nhiên, cũng cho là Hoàng Khiêm có duyên với bộ công pháp này, có duyên với Côn Bằng Tông, nên mới chỉ thị cho nàng bồi dưỡng Hoàng Khiêm. Mẹ, vậy khi con đột phá đến thượng vị tông sư? Dương Nguyên Lãng rất là kích động. Hắn tạm thời còn không mong mình có được đế kinh gì đó, nhưng Bắc Minh Thánh Pháp lại có lực hấp dẫn vô cùng lớn, có thể đem tu vi cao hơn bản thân một đại cảnh giới luyện hóa cho mình dùng, có được nó, tu vi của mình có thể nói là sẽ lên như tên lửa. Thần tăng cái gì? Đạo thai cái gì? Chí ít trong vòng 10 năm này, hắn cũng phải tu hành đến luyện thần cảnh giới a, dĩ nhiên. Chỉ cần con đột phá đến thượng vị tông sư, Bắc Minh Thánh Pháp sẽ ngay lập tức chuyển cho con. Có lẽ nó không có biết, chỉ chờ khi nó đột phá tông sư cảnh, liền ngay lập tức có được thân phận là nội môn đệ tử của chủ phong Côn Bằng Phong. Cũng đã có tư cách học tập Bắc Minh Thánh Pháp, cao hơn là Côn Băng Thôn Thiên Quyết vẫn là có thể. Cảm ơn mẹ. Được. Vậy con hãy cố gắng tu hành đi. Phương Tố Chân hết sức hài lòng. Đứa con này nàng hiểu rất rõ, thường ngày đúng là có đôi chút ham chơi, nhưng một khi nó nghiêm túc lên, chắc chắn sẽ làm đến cùng. Nàng vô cùng chờ mong. Khi mình đưa Hoàng Khiêm quay trở lại Côn Bằng Tông, những người trước kia dùng mắt chó xem thường nàng sẽ kinh ngạc đến như thế nào đây? Vâng, con đã biết rồi. Đưa Phương Tố Chân rời đi, Dương Nguyên Lãng vẫn còn không hết kích động, vốn chỉ đặt mục tiêu trong vòng 10 năm tu luyện đêm thượng vị tông sư rồi trở về, nhưng bây giờ nghe được đến tin tức động trời từ miệng của Phương Tố Chân, mục tiêu của hắn đã hoàn toàn khác rồi. Với tham vọng cực lớn nắm trong tay một bộ công pháp có thể nhanh chóng gia tăng tốc độ đột phá cảnh giới của mình, Dương Nguyên Lãng không chút do dự vùi đầu vào bế quan tu hành, không can thiệp bất kỳ chuyện gì bên ngoài. Hành động của Dương Nguyên Lãng lần này cũng là mang đến bình yên hiếm thấy bên trong Luyện Kiếm Tông, mọi người cực kỳ ngạc nhiên, đã 3 tháng thời gian trôi qua rồi, nhưng mà Tam thiếu gia vẫn không có rời khỏi tu luyện thất. Tam công tử bế quan, người nghe ai nói? Tin tức có thực hay không? Hoàn toàn không sai. Nghe nói Tam công tử thả ra bên ngoài lời nói, lần này y không đột phá được tông sư cảnh, thế không xuất quan. Ha ha ha. Như vậy là quá tốt rồi. Sau khi nghe ngóng được tin Dương Nguyên Lãng đang bế quan thì mọi người mừng thầm, nhất là đám nữ đệ tử, bọn họ cùng hoan 3 ngày 3 đêm, thầm cầu mong Dương Nguyên Lãng bế quan thất bại, chết bên trong luôn, y mới không có tiếp tục ra bên ngoài thai họa bọn họ. Ông. Rắc. Tuy nhiên, ngày vui không được bao lâu, vì bên trong tu luyện thất Dương Nguyên Lãng đã mở mắt ra, thân thể cũng phát ra chấn động liên hồi, đôi mắt của hắn hiện tại như 2 chiếc đèn pha mini, nơi nào chiếu đến, vạn vật đều không thể tránh khỏi. Linh khí hóa lỏng, chân nguyên thành hình, ta thật sự đã bước chân vào tông sư cảnh giới. Vận chuyển hôn nguyên kinh, đem bất an năng lượng bên trong cơ thể trấn áp lại, Dương Nguyên Lãng trong lòng mừng thầm. Ở bên ngoài hiện thực thế giới bên kia, hắn là đạt được đến tiên thiên hóa khí cảnh tối đỉnh, tuy nhiên làm nhiều lần xung kích, vẫn không đột phá được tông sư. Suy cho cùng là thiên phú hắn kém, không có tài nguyên, thiên địa linh khí cũng mỏng manh vô cùng. Nhưng ở thần hoang cổ địa nơi đây, mọi chuyện đã hoàn toàn khác, những thứ mà hắn thiếu sót, nơi này đều có, ở hoàn cảnh như vậy còn không đột phá được tông sư, đúng là không có thiên lý. Kết. Công tử, chúc mừng ngài đã đột phá tông sư cảnh. Phương Luân là đạo thai viên mãn cường giả, đối với khí tức trên người của Hoàng Khiêm cảm nhận được rõ ràng, huống gì Hoàng Khiêm cũng không có ý định che giấu. Nôn thúc, ta không có làm lỡ thời gian đó chứ? Phương Luân này theo như trí nhớ thì là người đi theo chăm sóc Hoàng Khiêm từ nhỏ đến lớn, là do mẹ của hắn phái đến làm bảo hộ riêng. Bây giờ đã biết được xuất thân của bà ấy, hắn cũng hiểu được Phương Luân này nhiều khả năng là người đến từ Phương gia. Nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, vẫn chưa đột phá nổi luyện thân cảnh, nói rõ ở bên trong Phương gia, Phương Luân cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Công tử, không có, vẫn còn thời gian 3 ngày nữa. Phương Luân cung kính hồi báo. 3 ngày sau chính là ngày chân linh trì chính thức mở ra, Hoàng Khiêm bây giờ xuất hiện vẫn còn chưa có muộn. Vậy sao? Từ tiên thiên hóa khí cảnh đến tông sư cảnh giới hắn phải mất 3 tháng thời gian, đó là dựa vào đan dược cùng tiên phú tăng lên, như vậy cũng là đủ thấy môn công pháp Hỗn Nguyên Kinh này có bao nhiêu chậm chạp. Trong thời gian qua, hồi công tử, trong thời gian ngài bế quan luyện kiếm tông không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là nhiều đệ tử lén lút bàn tán về ngài với nhiều lời lẽ không hay. Còn vấn đề gì khác nữa không? Không mấy ngạc nhiên. Với danh tiếng của Hoàng Khiêm trước đó, đám người kia có thể nói được lời hay ý đẹp thì đúng là mặt trời mọc đằng tây. Công tử, đây là danh sách lần này đi vào chân linh trì, mời ngài xem qua. Phương Luân cũng rất biết ý, nói ra những tin tức mà Hoàng Khiêm quan tâm. "Hả? Dương Chí, chân truyền đệ tử." Dương Nguyên Lãng gương mặt âm trầm lại. Bên trên 9 cái tên, tên của hắn đứng đầu không có gì phải bàn cãi, tuy nhiên cái tên Dương Chí này lại xếp thứ 2, theo sau hắn còn danh tự chân truyền đệ tử nữa. Chỉ là tông sư cảnh thôi mà, ai lại dám đi phong tên Dương Chí này là chân truyền đệ tử vậy? "Công tử, ngài có điều không biết, không lâu trước đây, Dương Chí đã lấy nhị tiểu thư Hoàng Sam làm vợ, vì khi ấy ngài vẫn đang bế quan, cho nên không ai thông báo với ngài cả, thân phận hiện tại của y là anh rể của ta chứ gì? Đúng, đúng là như vậy." Phương Luân kinh dị nhìn qua Hoàng Khiêm trước mắt này. Không phải trước đó Hoàng Khiêm vẫn rất thưởng thức Dương Chí hay là sao? Sau khi nhập tông, nhiều thủ đoạn mà Hoàng Khiêm dùng sau này đều là do Dương Chí dạy. Sau này Dương Chí bị Dương Ngọc Hoàn nhìn chằm chằm, cũng là Hoàng Khiêm giúp Dương Chí giả chết mới qua được một kiếp. Hai người vốn khá là thân thiết mà, sau lần này xuất quan, hắn cảm thấy thái độ của Hoàng Khiêm đã khác. "Đi thôi." "Xẹt, xẹt." "Nhìn kia, đó là Tam thiếu chủ. Ý đi đã xuất quan. Trong ký tức của Tam thiếu chủ giống như đã đột phá tông sư cảnh rồi. Hắc, lần này y xuất quan, lại có nhiều người không may rồi. Xem kìa, hướng mà Tam thiếu chủ đi đến là Tinh Kiếm Phong. Đó không phải là dãy núi của Dương Chí sư huynh sao? Ha ha, lần này coi bộ có trò hay để xem. Là danh nhân mang tiếng ác cực lớn trong luyện kiếm tông, dĩ nhiên mọi hành động của Hoàng Khiêm đều được mọi người chú ý một cách gắt gao, sợ không cẩn thận chọc phải hắn thì tiêu đời. Nhưng khi thấy Hoàng Khiêm một bộ giận dữ đi đến Tinh Kiếm Phong, mọi người liền mừng rỡ ra mặt. Chương 32, chắc chắn phải chết. Chương 32, chắc chắn phải chết. Ê. Các bạn đọc đủ 30C có thể ra bên ngoài phần giới thiệu đánh giá truyện năm giúp đỡ tác giả một chút, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng khi thấy Hoàng Khiêm một bộ giận dữ đi đến Tinh Kiếm Phong, mọi người liền mừng rỡ ra mặt. Nguyên nhân không gì khác, ai cũng biết Dương Chí cùng Hoàng Khiêm rất thân nhau, nói là rắn chuột một ổ cũng không quá. Hai người kia chó cắn chó, mọi người đương nhiên là vui vẻ rồi. "Công tử, đã đến nơi rồi." Phương Luân chỉ tay vào một căn tu luyện thất. Dương Chí cũng biết rõ chân linh trì sắp mở ra, cho nên thời gian này cũng tranh thủ bế quan, muốn củng cố cảnh giới, đột phá thì càng tốt. "Xẹt." "Tam thiếu chủ." "Phương Luân đại nhân, hai vị đến sao không thông báo cho ta biết một tiếng để tiện bề tiếp đãi?" Nhìn thấy hai người Hoàng Khiêm đi đến, Vương Việt nhanh chóng chạy đến, cùng kính túi người chào hỏi. "Tư thái kia muốn giống bao nhiêu nô tài thì sẽ giống bấy nhiêu." Phương Luân thúc, "Đem người này khống chế lại cho ta." Vương Việt là thần tàng nhất chuyển cương giả, Dương Nguyên Lãng hắn bây giờ chỉ là tông sư sơ kỳ, cả hai bên cách biệt cả một đại cảnh giới, hắn đánh không lại Vương Việt. "Vâng, công tử." Tam thiếu chủ. Chuyện này, Vương Việt cũng ngẩn ngơ, sao Hoàng Khiêm lại bắt hắn? Hắn nhớ lần nào gặp Hoàng Khiêm mình cũng cung kính như gặp gia gia, định nọt lấy lòng đủ thứ, cũng chưa từng đắc tội qua Hoàng Khiêm a sẹt. Dầm dầm. Công tử, đã làm xong rồi. Phương Luân cũng chẳng quan tâm Vương Việt ngạc nhiên không hiểu cái quái gì cả. Hắn là người hầu của Hoàng Khiêm, Hoàng Khiêm nói hắn làm gì, hắn liền làm cái đó thôi. Ân. Dương Nguyên Lãng gật nhẹ đầu. Đạo thai cường giả quả nhiên lợi hại, hắn đã nhìn rất kỹ rồi, nhưng Phương Luân ra tay như thế nào hắn là nhìn không ra, chỉ thoáng cái đã đem Vương Việt bắt đến trước mặt của hắn rồi. Ầm. Phốc. Tam thiếu chủ, đây là vì sao? Vương Việt biết hôm nay mình có khả năng không sống nổi được nữa, nhưng hắn thật muốn chết một cách rõ ràng, không muốn mơ mơ hồ hồ chết đi như vậy. Vương Việt, ta là Dương Nghị. Chắc ngươi còn nhớ rõ chuyện mấy tháng trước ở Liên Hoàng Sơn chứ? Đây là dùng thần niệm truyền âm, người bên ngoài không thể nghe được. Ngươi? Vương Việt trợn mắt, hắn làm sao có thể quên được chuyện xảy ra vào một năm trước ở Liên Hoàng Sơn, chính hắn đã phản bội Dương Nghị mà. Nhưng Dương Nghị đã chết từ lâu rồi, ý cũng chưa tu luyện đến luyện thần cảnh, làm sao có thể đoạt xá người khác sống lại đây? Ngươi là? Vương Việt như nghĩ ra chuyện gì, cố gắng kêu lớn lên, chí ít cũng để cho người khác nghe được thân phận chân chính của Hoàng Kiêm. Tên trộm cướp này hoàn toàn là giả. Rắc. Ầm. Bản tính của con người đúng là quá tham lam. Dương Nguyên Lãng không khỏi thở dài. Đã cho đối phương chết một cách rõ ràng rồi ấy chứ, vậy mà còn muốn đem thân phận của hắn tiết lộ ra bên ngoài, đúng là không thể nào nói nổi mà. Phương Ngôn Thúc lập tức phá cửa xông vào. Dương Nguyên Lãng chỉ tay vào cánh cửa trước mắt mình đây. Dương Chí, tên tiểu nhân bị ổi này, hắn là đã muốn giết y từ lâu, nhưng vì hắn bị Tham Niệm Tông sư cùng Bắc Minh Thánh Pháp che mở đôi mắt, đã tạm quên đi chuyện này, giờ đây hắn đã thực hiện được mục tiêu, là lúc nên tìm tên Dương Chí này tính sổ rồi. Công tử, chuyện này chỉ sợ không được. Có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, nhanh làm đi. Xông vào chân truyền đạo phủ, còn ra tay lúc người ta đang bế quan, như để tông môn biết, theo luật sẽ bị xử tử. Chỉ là tông môn luật lệ đối với hắn chỉ như tấm giấy vệ sinh mà thôi, lấy thân phận của hắn bây giờ, hắn không có tin bên trong luyện kiếm tông này có người nào dám trị tội hắn. Không phải, chỉ là bên ngoài đạo phủ này có cấm chế, lấy thực lực của bản thân ta bây giờ, không thể nào phá tan nó được. Phương Luân có đôi chút khó xử giải thích. Luyện kiếm tông không phải tông môn cường đại cỡ nào trong mắt Phương gia, tuy nhiên đó là khi cao thủ của Phương gia xuất trận. Còn như hắn một tên đạo thai cảnh mà nói, dù dùng toàn lực cũng không thể nào phá được cấm chế do luyện thần cường giả làm ra. Cứ công kích thật mạnh vào cho ta, không phá được thì làm ra động tĩnh lớn nhất có thể là được, như bây giờ Dương Chí đang bế quan đến giai đoạn quan trọng, ý không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Vâng, công tử. Ông. Sẹt. Dừng tay. Hoàng Kiêm, em đang muốn làm cái gì vậy? Nhị tỷ, đây là ân oán của em cùng Dương Chí, chị không cần xen vào. Hoàng Sam này cũng quá quan tâm Dương Chí đó chứ, bên này hắn vừa xuất hiện thôi, chân sau Hoàng Sam liền tới rồi. Tam đệ, bây giờ Dương Chí là chồng của chị, cũng là anh rể của em nói chị có thể không xen vào hay sao? Hoàng Sam cũng là giận dữ. Thằng nhóc này thường ngày gây sự thì cũng thôi, nàng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hôm nay lại dám chạy đến ức hiếp chồng của nàng, thật không thể nào nhịn được nữa mà. Phương Ngôn Thúc, đem chị ta khống chế lại đi. Trong lòng Dương Nguyên Lãng có đôi chút bất an không nói nên lời, vẫn là trước tiên đem Hoàng Sam khống chế lại, sau đó mới đối phó với lại Dương Chí sau đi. Phương Ngôn, ông dám? Nhị tiểu thư, đắc tội rồi. Sẹt. Cũng như lần trước, Phương Luân mới chẳng quan tâm Hoàng Sam là ai, hắn chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Hoàng Khiêm mà thôi. Ngươi! Hoàng Sam muốn dãy rủa thoát khỏi khống chế, tuy nhiên thực lực của Phương Luân quá mạnh, thần tàng nhị chuyển Hoàng Sam trong tay Phương Luân không hề có chút sức chống cự nào cả. Tiếp tục công kích động phủ đi. Vâng! Công tử! Thiên hình thần trảm! Hủy! Ầm ầm! Luyện thần cường giả quả là lợi hại. Tuy tiện bày ra cấm chế thôi, vậy mà đạo thai viên mãn cường giả toàn lực công kích vẫn không phá được. Nếu luyện thần cường giả ra tay, quả thật là nhẹ như trở bàn tay cũng có thể đem đạo thai cường giả giết chết, thực lực này hắn cũng là muốn hướng đến. Công tử, tiếp tục công kích đi. Bổn ý của hắn cũng không có trông mong gì vào chuyện Phương Luân có thể đem cấm chế này phá hủy, hắn chỉ muốn quấy nhiễu Dương Chí tu hành mà thôi. Hoàng Kiêm, dừng tay lại đi. Nếu như không, ngươi sẽ hối hận đó. Hoàng Sam bị khống chế không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Luân làm vậy. Ông, khoan đã. Dừng tay. Kết. Cửa tu luyện thất mở ra, Dương Chí một bộ mặt đầy hoài nghi mà nhìn đứng trên cao mấy người Hoàng Kiêm. Thật ra ngay khi cấm chế động phủ chấn động, hắn là đã biết có người công kích động phủ của hắn. Sở dĩ không sớm hiện thân, chẳng qua là hắn muốn ổn định chân nguyên đang sôi trào do vừa rồi chấn động gây nên. Hắn cũng không thật sự sợ hãi, vì hắn biết, với thân phận của hắn bây giờ ở Luyện Kiếm Tông, sẽ không có người nào dám gây bất lợi cho mình cả. Tuy nhiên Hoàng Khiêm là thế nào? Tên tiểu tử này sao lại chạy đến nơi đây muốn hủy nhà của hắn đi đây? Cơ hội tốt. Kiếm nguyên phủ. Diệt cho ta. Ông. Ầm ầm. Hắc. Dương Chí, thử xem lần này ngươi có chết hay không. Dương Nguyên Lãng nhìn Dương Chí bị chôn vùi trong luồng kiếm quang khủng bố kia, khóe miệng không khỏi cười lạnh liên hồi. Kiếm Nguyên Phù kia là tại sinh nhật 16 tuổi Hoàng Quốc Chí tặng cho hắn, bên trong đó ẩn chứa một đạo kiếm quang toàn lực do Hoàng Quốc Chí phong ấn lại.